Chương 1, mỹ nữ cùng lưu manh. Đứng lại, ngươi cái thối lưu manh, cô nãi nãi hôm nay phế ngươi. Tiến thành trên đường cái, chính diễn ra vừa ra mỹ nữ đi lang thang manh tiết mục. Bị truy đánh gọi Ngô Tùng, 20 tuổi niên kỷ, tuy nhiên mặc phổ thông thông, nhưng khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng, nếu như cẩn thận ra sức một chút, cũng là xoáy ca một cái đuổi theo Ngô Tùng nữ hải tên là Trung Thiến, là một tên không hơn không kém mỹ nữ, vô luận dáng người hình dạng đều gần như hoàn mỹ, dù là cái này thời điểm bộ mặt tức giận, vẫn lộ ra như vậy thanh lệ đáng yêu. Ngô Tùng như cái chuột chạy qua đường giống như bị truy chạy trốn tứ phía, một bên trốn vừa kêu oan, mỹ nữ, vừa mới ta là tại cứu ngươi à, làm hô hấp nhân tạo nào có không hôn môi, làm tim phổi khôi phục nào có không mọ ngực. Trung Thiến tâm lý rất rõ ràng, chính mình té xỉu sau đúng là bị người nam nhân trước mắt này cứu tỉnh. Nhưng là, nếu như đơn thuần là cứu nàng, bị chiếm chút tiện nghi cũng liền nhận. Có thể nàng rõ ràng tại đem tỉnh thời khắc, cảm giác được đặt tại chính mình nơi ngực bàn tay tuyệt không an phận. Mà lại tại hô hấp nhân tạo thời điểm, còn có cái ẩm ướt núc ních đổ vật đi vào trong miệng của mình. Vừa nghĩ tới nụ hôn đầu của mình bị trước mắt lưu manh chiếm lấy, liền cái kia chưa bao giờ bị người chạm đến địa phương cũng bị khinh nhẫn, Trung Thiến liền càng thêm xấu hổ giận dữ khó đè nén. Thối lưu manh còn bị biện. Trung Thiến cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể đem Ngô Tùng ngàn đao bầm thây. Ngô Tùng gương mặt ủy khuất, tuy nói hắn xác thực chiếm không ít tiện nghi, có thể hắn thấy chính mình vất vả hao phí chân khí mới đem cái này mỹ nữ thì tỉnh, thu chút chỗ tốt làm phí xem bệnh cũng không đủ lãng qua. Có thể hết lần này tới lần khác cái này mỹ nữ là cái tính tình nóng nảy, vậy mà không buông tha lên. Ai ta nói, ngươi như thế xinh đẹp một đại mỹ nữ, làm sao bạo lực như vậy? Nữ nhân nha, thì cái kia có một nữ nhân dáng vẻ ôn nhu chút mới có thể nhận người ưa thích, có mấy nam nhân ưa thích quả cái à? Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, tính khí lại không thu liêm chút, tương lai ai còn dám cưới ngươi à? Ngô Tùng vòng quanh ven đường buồn hoa trôn tránh Trung Thiến, trong miệng còn không ngừng nói rông dài lấy. Trung Thiến không chút nào để ý tới Ngô Tùng, đuổi sát sau tại buồn hoa lượn quanh mấy vòng, lại ngay cả Ngô Tùng góc áo cũng chưa đụng được. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, lấy thân thủ của mình đánh ngã hai ba cái tráng hán đều không nói chơi, nhưng bây giờ liền một tên tiểu lưu manh đều đuổi không kịp, vậy chỉ có một khả năng, lưu manh này cũng là người luyện võ. Làm ra phán đoán, Trung Thiến thầm xách một hơi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhất quyền hướng Ngô Tùng giữa lưng đánh tới. Ngô Tùng cảm giác được chính mình phía sau lưng một trận âm phong đánh tới, hơi hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ nguyên lai đó là cái hiểu công phu của cái. Hắn cấp tốc quay người, nên trên mỹ nữ phấn nộn quyền đầu. Sau đó ôm lấy đầu co rụt lại thân thể, nhìn như chật vật thấp tránh thoát khí thế hung hung nhất quyền. Trung Thiến không nghĩ tới Ngô Tùng như thế nhạy bén, né tránh chính mình tất trúng nhất kích, mà chính mình hôn mê vừa tỉnh, thân thể còn có chút suy yếu, nhất thời thu lại không được quyền thế, thân thể hướng về Ngô Tùng thì đụng tới. Ngô, thơm quá, thật mềm. Ngô Tùng chỉ cảm giác mình mặt vùi vào một cái mềm nhũn mà có dáng thật tốt địa phương. A! Trung Thiến hét lên một tiếng, như giật điện bưng bít lấy bộ ngực hướng về sau mãnh liệt lui hai bước, trong mắt đều là lửa giận hô. Thối lưu manh, ngươi dám ăn ta đậu hủ? Ngô Tùng mặt mũi tràn đầy bị khuất, đây chính là chính ngươi đụng tới, ta còn muốn nói ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi đây, chẳng lẽ ngươi muốn câu dẫn ta, muốn lấy thân báo đáp đến báo ân? Bất quá ngươi tính khí lớn như vậy, ta còn đến suy nghĩ thật kỹ một chút có chấp nhận hay không ngươi. Ngươi im miệng. Trung Thiến bị Ngô Tùng mà nói khí thẳng dậm chân, đột nhiên nhấc chân hướng Ngô Tùng của quý thì hung hăng đặt tới. Dựa vào, nha đầu này quá ác. Ngô Tùng vội vàng nghiêng người địa né tránh, sau đó tiến lên một bước hai tay bóp chặt Trung Thiến cánh tay, đem Trung Thiến chăm chú ôm vào trong ngực. Trung Thiến bị Ngô Tùng ôm lấy, càng là xấu hổ giận dữ đan sen, dùng lực trái phải vặn vẹo lấy thân thể, thế nhưng hai đầu cánh tay lại cùng vòng sắt một dạng, căn bản không tránh thoát. Ngô Tùng cảm thụ lấy trong ngực mềm mại thân thể mềm mại, chật ma sắt lúc mang đến cho hắn dị dạng kích thích, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay lên, một nơi nào đó bắt đầu không đứng yên. Mà Trung Thiến, tự nhiên cũng biết đỉnh lấy chính mình bụng dưới, cái kia to lớn thô sáp đồ vật là cái gì. Trên mặt nàng nhất thời một mảnh đỏ bừng, xấu hổ giận dữ hô, mau buông ra ta. Hỗn đản, lưu manh, vô sỉ. Không thả, thả ra ngươi lời nói, ngươi lại nên đánh ta. Mỹ nhân trong ngực, Ngô Tùng tự nhiên không nỡ buông ra. Trung Thiến dưới tình thế cấp bách, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hướng Ngô Tùng cổ hung hăng cắn. Ngô Tùng tại Trung Thiến bờ môi vừa tiếp xúc đến chính mình ra thịt một khắc này, như thiểm điện buông hai tay ra, né tránh Trung Thiến. Sau đó mò xuống cổ, đỏ mặt lên, túi đầu ngượng ngập nói, mỹ nữ, muốn hôn ta thì cứ nói thẳng đi, ta cũng không phải là loại kia không hiểu phong tình nam nhân. Bất quá mình vẫn là tìm một chỗ không người à, nơi này người đến người đi, coi như ngươi không sợ xấu hổ, có thể ta hội ngượng ngùng. Ngươi, thối lưu manh, cô nãi nãi theo ngươi liệu. Trung Thiến nổi trận lôi đình, rõ ràng mình bị chiếm tiện nghi, tiểu lưu manh này còn một bộ thẹn thùng, chịu ủy khuất dáng vẻ, làm tốt như chính mình là nữ sắc lang giống như. Lớn như vậy, nàng còn theo không có bị thua thiệt lớn như vậy. Nàng khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một tia sắc bén chi sắc, sau đó lại lần nữa vung ra nhất quyền. Ngô Tùng ánh mắt sáng lên, nhất thời trong lòng cuồng hỉ lên, một quyền này, rõ ràng mang theo ly hỏa thể mạch khí tức. Không nghĩ tới vừa tới Yên Thành, thì gặp phải ly hỏa thể mạch, hơn nữa còn cùng chính mình cầu nguyện như thế, là cả ngày làm gương mặt, ma quỷ vóc dáng đại mỹ nữ. Thật sự là ông trời chiếu cố a. Ngô Tùng lần này đến Yên Thành mục đích cũng là tìm kiếm nắm giữ ngũ hành thể mạch người, để giải trên người mình ngũ hành độc. Hồi tưởng chính mình trúng độc kinh lịch, Ngô Tùng thì hận hàm răng thẳng ngứa, muốn không phải công lực của hắn thâm hậu, thể chất khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mặc dù bây giờ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong một năm nếu như không có thể giải độc, coi như đại la kim tiên cũng cứu không chính mình. Mà lại hiện tại cảnh giới của mình, theo minh đạo xuống tới giác tỉnh sơ kỳ, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, cũng chỉ có con đường trốn. Bất quá trúng độc không lâu sau, Ngô Tùng tìm đến giải độc phương pháp, cần muốn tìm đến phân biệt có xích kim, huyền mục, linh thủy, ly hỏa, giao thổ năm loại thể mạch năm người. Dùng bọn họ thể mạch năng lực mới có thể giải trừ trên người mình tương ứng thuộc tính ngũ hành độc. Tuy nhiên tìm tới giải độc phương pháp, nhưng Ngô Tùng cũng không có nhiều mừng rỡ, hắn biết rõ ngũ hành thể mạch là nhiều sao khan hiếm, cơ hội là 1 triệu bên trong mới có một người. Nhưng vì cứu mạng, cho dù là 1 phần ngàn vạn tỷ lệ, Ngô Tùng cũng sẽ không buông tha cho. Chính là thời gian quý báu, còn không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, Ngô Tùng tự nhiên không bỏ được sớm như vậy đi Diêm Vương cái kia đưa tin đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình tìm kiếm 5 người, từng cái là đại mỹ nữ, mà lại là La Lệ Ngự tỷ cái gì, mỗi cái loại hình mỹ nữ đều tới một cái. Nếu như có thể đem chính mình cái này xử nam cái mũ lấy xuống, vậy thì càng tốt có điều. Tại một ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm, Ngô Tùng đi vào Yến Thành, tìm kiếm giải độc cơ duyên. Làm hắn vui mừng chính là, vừa tới Yến Thành ngày đầu tiên, vậy mà liền đụng phải Ly Hỏa thể mạch đối mặt Trung Thiến một quyền này, Ngô Tùng không né nữa, mà chính là duỗi tay nắm lấy Trung Thiến cổ tay, trở tay vặn một cái, từ phía sau lưng lần nữa đem Trung Thiến ôm lấy, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi có phải hay không thường xuyên cảm giác thân thể nóng lên? Trung Thiến sững sờ, Ngô Tùng nói không sai, từ khi nàng năm ngoái bắt đầu, thân thể của nàng thì sinh ra dị thường biến hóa. Biến hóa như thế làm cho nàng tại tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn lên đều cao hơn thường nhân, nhưng cùng lúc, thỉnh thoảng sẽ cảm giác thân thể không hiểu nóng lên, nghiêm trọng thời điểm thậm chí hội té xỉu. Nàng chạy khắp các bệnh viện lớn, thậm chí đi tìm một số có phần có danh tiếng đại sư, nhưng không có một cái có thể nói ra nàng bệnh này căn nguyên, càng đừng đề cập chữa trị. Vừa mới nàng cũng là bởi vì bỗng nhiên phát bệnh, chính mình muốn cưỡng ép áp chế, lại dẫn đến khí huyết quần quật mà ngất đi. Bây giờ lại bị trước mắt Lưu Manh này nói ra bệnh chứng của mình, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Ta là thần y kia, đương nhiên biết, ta còn biết mỗi lần ngươi phát bệnh thời điểm đều sẽ có rất mãnh liệt phương diện kia nhu cầu, cùng ăn một dạng, đúng không? Có muốn hay không ta cho ngươi trị một chút ta? Ngô Tùng cười hắc hắc. Vô sỉ. Trung Thiến không nghĩ tới chính mình bí mật lớn nhất lại bị người biết được, loại này cảm thấy khó xử triệu chứng, nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Trung Thiến nhất thời thẹn quá hóa giận, dùng lực hơi ngửa đầu, hướng sau lưng Ngô Tùng cái mũi đánh tới. Ngô Tùng vung hai tay ra, lùi lại một bước né tránh một kích này. Gặp mỹ nữ còn muốn cùng chính mình động thủ, Ngô Tùng sờ mũi một cái cười nói, chẳng lẽ ta như thế có mị lực, ngươi còn không có cùng ta thân mật đủ sao? Trung Thiến lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này vô sỉ Lưu Manh, thân thủ cao hơn chính mình không chỉ một bậc. Cùng tên Lưu Manh này động thủ, căn bản chính là để hắn tại chiếm chính mình tiện nghi. Người tên là gì? Mỹ nữ bỗng nhiên lạnh giọng hỏi, nàng phát hiện vô luận động thủ vẫn là độc cầu, chính mình cũng không phải tên Lưu Manh này đối thủ, mà lại chính mình vừa mới phạm một lần bệnh, thân thể còn không có khôi phục, lại dây dưa tiếp, chỉ sợ chỉ có thể bị chiếm càng nhiều tiện nghi, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng Trung Tiến cũng không phải cái kia người chịu thua thiệt, cho nên muốn lưu lại cái này tên Lưu Manh, để các loại chính mình thân thể khôi phục về sau, lại tìm Lưu Manh này báo thủ. Nô Tùng, Khẩu Thiên Ô, Tây Tùng Tùng, cũng không phải cái kia đánh lao hổ võ tổng. Nô Tùng cười hì hì đáp, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Trung Tiến hung hăng chừng Nô Tùng liếc một chút, xoay người rời đi. Ai, mỹ nữ đừng đi a, ngươi bệnh này nếu là không kịp thời trị liệu, hậu quả rất nghiêm trọng. Nô Tùng thiện ý nhắc nhở. Trung Tiến thân hình có chút dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên Lưu Manh này có thể nhìn ra bệnh chứng của mình, nhưng nàng đồng thời không cho rằng vô số danh y thuốc thủ vô sách bệnh, tên Lưu Manh này có thể chữa lành, không chừng lại hội mượn xem bệnh cớ hung hăng chiếm tiện nghi của mình. Vừa nghĩ đến đây, Trung Tiến liền đầu cũng sẽ không, bước nhanh rời đi. Ngô Tùng nhìn lấy mỹ nữ bóng lưng, khoe miệng hơi hơi vung lên đã phát hiện Ly Hỏa thể mạch, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Ngô Tùng cùng mắt thấy Trung Tiến mở xe rời đi, vội vàng đón taxi, theo sát ở phía sau. Xe chạy ước chừng nửa giờ, Ngô Tùng theo Trung Tiến đi vào tên là Lam Thủy Loan tiểu khu. Xác định Trung Tiến kỹ càng địa chỉ về sau, Ngô Tùng thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp vào ở cái tiểu khu này. Ngô Tùng đi vào gác cổng chỗ, cùng gác cổng nghe ngóng nói, đại ca, nơi này có nhà trọ thuê sao? Môn vệ đại ca nghe xong là mơn phỏng, rất là nhiệt tình lấy ra một cuốn sách nhỏ, hướng Ngô Tùng giới thiệu mấy hộ ngay tại trọ thuê nhà. Khiến Ngô Tùng vui mừng chính là, bên trong cho thuê một gian, vậy mà theo sát cái kia Ly Hỏa thể mạch mỹ nữ nơi ở. Ta thì thuê căn này. Ngô Tùng không chút do dự làm quyết định. Tốt, ta cái này liên hệ chủ nhà. Môn vệ đại ca ha ha cười nói, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, thành, ta phải thu 500 đồng tiền giới thiệu. Cái gì? Ngươi còn thu phí a? Đương nhiên, ta cái này có thể so sánh môi giới thu tiện nghi nhiều. Môn vệ đại ca lẽ thẳng khí hùng. Nô Tùng suy nghĩ một chút, 500 thì 500 a, trước mướn lại nói. Rất nhanh, gác cổng thì liên hệ lên chủ nhà, đồng thời nói tốt sau 10 phút, để Nô Tùng đi qua xem trước một chút nhà. Trong khoảng thời gian này Nô Tùng cũng không có nhàn rỗi, cùng gác cổng tìm cách thân mật, đi qua một phen có kẻ mặc cả, đem tiền giới thiệu bình tĩnh đến 300 khối tiền. Sau 10 phút, đã cùng Nô Tùng xưng huynh gọi đệ gác cổng, vỗ Nô Tùng bả vai nói, Nô huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, cái này chủ nhà thế nhưng là cái đại mỹ nữ, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng trêu chọc nàng, không phải vậy ngươi phải xui xẻo. Đại ca, ta như thế chính trực thuần khiết người, căn bản sẽ không trêu chọc tiểu tỷ tỷ cái kia một bộ. Ngô Tùng cười ha hà đáp, nhưng trong nội tâm nàng lại là đắc ý, đầy trong đầu đều là ngây thơ khách trợ cùng xinh đẹp chủ nhà hương diễm cố sự. Chẳng lẽ đi vào Yến Thành, chính mình vận đào hoa cũng bắt đầu điên cuồng tràn đầy lên sao? Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 2, ngực của ngươi không nhỏ. Ngồi thang máy đi vào trước của phòng, Ngô Tùng theo trong ba lô lấy ra một cái gương nhỏ, rất bừa địa sửa sang lại tiểu tóc, sau đó gõ mở cửa phòng. Vũ Mị. Nhìn đến chủ nhà thứ nhất mắt, Ngô Tùng trong đầu thì nhảy ra hai chữ này. Gác cổng mà nói không giả, chủ nhà đúng là cái đại mỹ nữ, mà lại là loại kia điên đảo chúng sinh, phong tình vạn chủng loại hình. Càng một đôi bao hàm nước mùa xuân mỹ nhãn, tựa như lúc nào cũng đang câu dẫn người đồng dạng. Mỹ nữ chủ nhà dáng người cao gầy, mặc lấy một thân màu đen bó sát người bao mông liền áo váy ngắn, đem cái kia hoạt bát đường cong hiện ra không bỏ sót. Theo thấp cổ áo hình chữ V lộ ra nửa cái bộ ngực, da thịt trắng như tuyết chân mềm, khiến người ta nhịn không được có loại đi khảo nghiệm bọn họ có dãn xúc động. Ngực lớn eo nhỏ cái mông vểnh lên, quyến rũ động lòng người đầy đủ lẳng lơ. Nô Tùng cho cái này mỹ nữ chủ nhà làm đánh giá. "Ngươi tốt, ta là tới nhìn nhà." Nô Tùng khó khăn ngẩng đầu, đưa ánh mắt theo mỹ nữ chủ nhà cái kia trước ngực trong rãnh sâu rời. "Nha, vẫn là cái tiểu soái ca a, mau vào, nhìn xem nhà hài lòng hay không?" Mỹ nữ chủ nhà không thèm để ý chút nào Ngô Tùng cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, lách mình đem Ngô Tùng để tiến đến. Mặc dù chỉ là đơn giản một động tác, nhưng vặn eo lắc ngung lúc, lại là nói không hết phong tình mê người. Lười biếng thanh âm, dường như nũng nịu, lại như tán tỉnh. Thanh âm theo Ngô Tùng lỗ tai đi vào, tiến vào tâm lý, lại biến thành một tia hỏa nhiệt chạy đến bụng. Ngô Tùng vội vàng chăm chú liêm thần, quay người quan sát nhà tới đó là cái ba phòng hai sảnh bố cục, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, đồ dùng sinh hoạt cũng mọi thứ không thiếu. Thực liền xem như cái phòng trống, Ngô Tùng cũng sẽ không chút do dự mượn tới. Đương nhiên, có những thứ này, sinh hoạt hội thư thích hơn thuận tiện. Nhà rất hài lòng, đại tỷ, ta quyết định thuê. Đại tỷ, tiểu soái ca, ngươi la như vậy, đều đem tỷ tỷ hô lão, ta gọi Phan Cẩm Liên, gọi ta Liên tỷ đi. Phan Cẩm Liên, danh tự có cá tính. Nô Tùng cười ha ha, Liên tỷ, tiền thuê nhà bao nhiêu tiền à? 2000, bất quá phòng ngủ chính ta phải giữ lấy, ta còn có không ít đồ vật ở nơi đó, mà lại tùy thời có khả năng trở về ở lại vài ngày, cái này ta phải sớm theo ngươi nói tốt. Nô Tùng nhíu mày, có chút khó khăn, cái này, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, cái kia nhiều không tiện a. Phan Cẩm Liên híp mắt khanh khách một tiếng, mị nhãn vẩy một cái, "Tiểu soái ca, cái này đều niên đại nào? Ta một đại mỹ nữ đều không để ý, ngươi thì sợ gì a? Chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi?" Nô Tùng nhìn lấy Phan Cẩm Liên cái kia cười đến run rẩy động tuyết nội bộ ngực, nuốt nước miếng thầm nghĩ, đây coi như là đùa giỡn sao? Nên tính là đi. Nô Tùng cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Liên tỷ, ngươi cũng nhìn ra được, ta chính tuổi trẻ khí thịnh, muốn là cùng ngươi dạng này một đại mỹ nữ ở cùng một chỗ, ta sợ nhịn không được phạm sai lầm a." Phan Cẩm Liên nhiều hứng thú nhìn xem Nô Tùng, đột nhiên xích lại gần Nô Tùng bên tai nói khẽ, nếu như ngươi có bản lĩnh đó, tỷ tỷ chờ ngươi nha. Nô Tùng trực giác địa một trận hương khí đánh tới, Phan Cẩm Liên thở ra nhiệt khí, để hắn cảm thấy lỗ tai tê tê ngứa một chút. Hiển nhiên, hắn lại bị đùa giỡn, mà lại lần này là càng thêm trần trụi đùa giỡn, thậm chí để hắn bắt đầu ý nghĩ kỳ quái lên. Hắn chợt nhớ tới gác cổng đại ca lời nói, vội vàng đem chính mình trong đầu những cái kia bẩn thỉu hình ảnh đuổi đi, lui về sau một bước vội ho một tiếng nghiêm mặt nói ra, Liên tỷ, vậy ngươi đại khái bao lâu tới ở một lần a? Ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Phan Cẩm Liên áp sát phía dưới màu nâu sóng lớn tóc dài, cái này cũng khó mà nói, có khả năng một hai tháng cũng không tới. Cũng có thể ở một cái thì một tháng. Nô Tùng suy nghĩ một chút, phòng này vẫn là trước mướn lại nói, sau đó mau chóng nghĩ biện pháp giải hết trên người ly hỏa chi độc, cũng không cần thiết xoắn suýt nhiều như vậy. Liên tỷ, ta thì xông lấy phòng ngủ chính mới quyết định mướn. Hiện tại để cho ta ở phòng ngủ thứ hai, cái này tiền thuê nhà, cho giảm một chút đi. Phan Cẩm Liên mị nhãn mỉm cười, nói ra, vậy ngươi muốn mấy a tiểu soái ca? Nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ là thuê cái phòng ngủ thứ hai mà thôi, khác khu vực xem như chúng ta công cộng sử dụng đất. Tuy nhiên ngươi không thường thường đến, nhưng là ngươi ở là phòng ngủ chính. Cho nên cái này tiền thuê nhà ta muốn giảm giá 50% là được rồi. Mà lại ta người này yêu thích sạch sẽ, nhất định sẽ giúp ngươi đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Phan Cẩm Liên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách vài tiếng, "Tiểu soái ca, ngươi thật là dám trả giá à, tính toán, xem ở dung mạo ngươi như thế làm người thường, lại đơn thuần như vậy đáng yêu phân thượng, cho ngươi cái giảm 30% đi." Thành giao. Nô Tùng vừa lòng thỏa ý, giảm 30% cũng chính là mỗi tháng có thể tiết kiệm 600 khối tiền. Tuy nhiên có cái thỉnh thoảng hội trở về ở chủ nhà. Nhưng 1400 tiền thuê nhà có thể ở lại đến phòng ốc như vậy, Nô Tùng cho rằng vẫn là rất đáng. Huống chi, cái này chủ nhà vẫn là cái vũ mị phong tao đại mỹ nữ. Hai người lưu loát địa ký kết thuê hợp đồng, Nô Tùng cũng giao tiền thế chấp cùng tiền thuê nhà. Phan Cẩm Liên nhìn lấy Nô Tùng ký tên, nói ra, "Nô Tùng, hai chúng ta tên ngược lại là xứng vô cùng a, ngươi là Võ Tổng, ta là Kim Liên. Kim Liên không phải cùng Tây Môn đại quan nhân được không?" Nô Tùng có chút buồn bực. "Đứng đốc, Kim Liên yêu thế nhưng là Võ Tổng, ngươi đến cùng nhìn hay không nhìn qua Kim Bình Mai a?" Phan Cẩm Liên vì Nô Tùng xóa nạn ngủ chữ lên. Nô Tùng lắc đầu, "Ta đối cổ đại văn học không có hứng thú, ta khá là yêu thích hiện đại." "Tốt, không theo ngươi kéo a, tỷ tỷ còn có chuyện muốn làm, đi trước á." Phan Cẩm Liên nói xong, dãy rùa tinh tế mê người vòng eo đi tới cửa. "Liên tỷ, ta đưa tiễn ngươi." Nô Tùng đem hành lý bỏ vào phòng ngủ, sau đó liền đuổi theo ra đi. Xinh đẹp như vậy vẫn cao cái mông cùng chân bóng đôi chân dài, hắn chả muốn nhìn nhiều vài lần đây. Phan Cẩm Liên vừa đi ra khỏi cửa, liền nghe đến sắt vách tiếng mở cửa. "Trung Thiến, ngươi ở nhà a?" "Trung Thiến hôm nay rất phiền muộn, khó được một cái cuối tuần, chính mình tâm tình thật tốt đi dạo phố." Nhưng lại giữa đường đột nhiên phát bệnh té xỉu. Cái này cũng chưa tính, còn bị một cái hạ lưu nam nhân mỏ ngực, cướp đi nụ hôn đầu tiên, hết lần này tới lần khác nàng còn cầm cái kia lưu manh không có cách nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Nàng trong nhà phát tiết một phen, tâm tình ngược lại là thư sướng chút. "Liên tỷ, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến bên này?" Phan Cẩm Liên cười ha hả đáp, "Tới cầm điểm đồ vật, vừa vặn có khách trợ nhìn phòng, ta thì chờ lâu sẽ." "Nha, Trung Tiến muội muội, mấy ngày không gặp, cái này ngực giống như lớn chút, thật sự là càng ngày càng gợi cảm, tỷ tỷ ta nhìn lấy đều động tâm." "Liên tỷ, ngươi lại nói đùa, ta ngược lại là muốn cho ngực biến lớn chút." Trung Thiến ngó ngó Phan Cẩm Liên cái kia ngạo nhân vào một, không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Mặc dù mình miễn cưỡng cũng có C, nhưng là cùng Phan Cẩm Liên cái kia dê so sánh, vẫn là kém không ít. "Ngực của ngươi không nhỏ." Nô Tùng cười hì hì từ trong phòng đi tới, nhìn chằm chằm Trung Thiến bộ ngực nói ra. Hắn thân thủ sơ qua, cảm thấy mình vẫn là có quyền lên tiếng. "Là ngươi?" Trung Thiến không nghĩ tới tại lại gặp được Nô Tùng, mà lại là theo Phan Cẩm Liên nhà bên trong đi ra tới. Hắc hắc, là ta, chúng ta lại gặp mặt, thật là hữu duyên a, đúng không? Phan Cẩm Liên nhìn xem hai người, nói, nguyên lai các ngươi nhận biết ta, cái kia tránh khỏi ta giới thiệu. Trung Thiến, Nô Tùng hiện tại là ta khách trọ, về sau mọi người là hàng xóm, ngươi có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Trung Thiến im lặng trợn mắt chừng một cái, trong lòng thầm nghĩ, ban công gần nước chính là cái này gọi Nô Tùng lưu manh đi. Liên tỷ, ngươi sao có thể đem nhà cho thuê hắn đây, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Nô Tùng nhìn hai bên một chút, chỉ mình cái mũi hỏi, ngươi là nói ta sao? Nói nhảm, không nói ngươi nói ai. Nói xong, Trung Thiến đi đem Phan Cẩm Liên kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, Liên tỷ, cái này người cũng là lưu manh thêm vô lại, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem nhà cho thuê hắn. Phan Cẩm Liên quay đầu nhìn liếc một chút Nô Tùng, hỏi Trung Thiến, làm sao ngươi biết hắn là lưu manh, có phải hay không hắn chiếm tiện nghi của ngươi? Trung Thiến đương nhiên sẽ không thừa nhận, lắc đầu nói, ta là nghe ta bằng hữu nói. Thật sao? Phan Cẩm Liên cười híp mắt nhìn lấy Trung Thiến, hiển nhiên là không tin. Thế nhưng là ta đã cùng hắn ký hợp đồng, nếu là không cho thuê hắn, ta nhưng là muốn giao tiền bồi thường hợp đồng. Lại nói, như thế một cái tiểu xoay ca, liền xem như lưu manh, chúng ta cũng không mất mát gì à, đúng không? Trung Thiến im lặng nhìn lấy Phan Cẩm Liên, biết mình lại nhiều phí miệng lưỡi cũng không có tác dụng gì. Phan Cẩm Liên dạng này khéo léo nữ nhân, làm sao lại sợ một cái háo sắc lưu manh? Chỉ là hiện tại cái này lưu manh thành chính mình hàng xóm, vậy sau này chính mình chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Trung Thiến vừa vặn chút tâm tình, lần nữa té ngã đáy cốc. Sau đó nàng nhãn châu xoay động, thầm nghĩ, lưu manh này chuyển tới cũng tốt, bất chính mình lại phí tâm tư đi tìm hắn báo thù, bây giờ chính mình đưa tới cửa, cũng đừng trách cô nại nại thủ đoạn độc ác. Phan Cẩm Liên nhìn xem Nô Tùng, lại nó ngó Trung Thiến, cười híp mắt nói, tốt, ta thật nên đi, các ngươi về sau thế nhưng là hàng xóm, có chuyện gì muốn nhiều chiều ứng, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có nhu cầu gì thì lẫn nhau thỏa mãn nha. Phan Cẩm Liên cố ý tại nhu cầu hai chữ tăng thêm âm, nói xong liền đi vào thang máy. Trung Thiến nhìn lấy chính gật đầu Nô Tùng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi gật cái gì đầu, nói cho ngươi, về sau cách ta xa một chút. Nô Tùng nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói ra, Trung Thiến, ta cảm thấy Liên tỷ nói rất đúng, ngươi có bất kỳ nhu cầu, ta đều biết hết sức thỏa mãn ngươi. Vô sỉ. Trung Thiến bịch một tiếng hung hăng đem đóng cửa phòng. Nô Tùng xông lấy cửa phòng hắc hắc vui mừng, cũng trở về phòng. Trong phòng chỗ có đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, Nô Tùng đơn giản chỉnh đốn xuống lầu quen thuộc phía dưới hoàn cảnh, mua chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó cho mình làm bỗng nhiên phong phú bữa tối ăn ba uống đã về sau, Nô Tùng mở TV, hôm nay có ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ điện ảnh, hắn có thể không muốn bỏ qua, tuy nhiên cái này điện ảnh nhìn qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đến Trầm Phỉ Phỉ cái kia như tinh linh gương mặt, Nô Tùng cũng cảm giác mình nhịp tim đập sẽ tăng nhanh. Sáng sớm hôm sau, Nô Tùng vẫn như cũng là lặng lẽ theo Trung Thiến. Theo Trung Thiến xe, Nô Tùng đi vào một chỗ lòng đất bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, Nô Tùng nhìn đến đi không bao xa Trung Thiến, bị một tên tay nâng hoa hồng nam nhân ngăn lại. Nam nhân này tướng mạo ngược lại là có chút anh tuấn, chỉ là tổng thể khí chất cho người ta một loại loẹt loẹt, bất cần đời cảm giác, mà lại giữa lông mày có cô dâm tà chi khí, vừa nhìn liền biết là tên đồ háo sắc. Thiến Thiến, hôm nay tới thật sớm a. Trung Thiến sau khi nghe xong hơi hơi nhíu mày, Hàn vô danh, ta nói qua rất nhiều lần, về sau không muốn quấy rối ta, càng không muốn cho ta mua đồ, ta sẽ không thu. Còn có, đừng gọi ta Thiến Thiến. Nói xong, Trung Thiến liền muốn vòng qua nam nhân rời đi. Có thể Hàn vô danh lại không buông tha, ngăn lại Trung Thiến đường đi nói, Thiến Thiến, cho ta một cơ hội nha, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi cùng ta kết giao, tuyệt đối sẽ để ngươi rất hạnh phúc. Trung Thiến đầy mắt chán ghét thần sắc, ngươi tránh ra. Thiến Thiến, ngươi tức giận bộ dáng cũng đẹp mắt như vậy. Hàn vô danh một mặt hoa si bộ dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Thiến cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp cùng mê người dáng người. Có thể ngươi không biết xấu hổ dáng vẻ cũng rất buồn nôn. Nô Tùng đi tới, há miệng nói ra. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 3, lưu manh đánh lưu manh. Trung Thiến cùng Hàn vô danh đều là sức sở, hai người đều không phát giác Nô Tùng cái gì thời điểm tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Một cái Hàn vô danh đã để Trung Thiến rất là đau đầu, muốn là lại thêm đoạt đi chính mình nụ hôn đầu tiên tên lưu manh này vô lại, cái kia nàng chẳng phải là hai mặt tụ địch. Ta tùy tiện dạo chơi, không cẩn thận thì đi dạo đến nơi đây, lại không cẩn thận nhìn đến ác tâm như vậy người dây dưa ngươi, ta thực sự nhìn không được, nhịn không được đứng ra làm chính nghĩa sứ giả. Nô Tùng mấy câu nói hiên ngang lẫm liệt. Anh em, ngươi là bệnh viện tâm thần đi ra sao? Ngu ngốc viết như thế nào ngươi biết không? Hàn vô danh giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Nô Tùng nói ra. Nô Tùng cười hắc hắc, viết như thế nào ta không biết, bất quá nhìn xem ngươi thì minh bạch. Hàn vô danh lăng một chút, mới hiểu được Nô Tùng là đang mang hắn. Tiểu tử, thừa dịp ta không có nổi giận trước, nhanh lên lăn đi, ta nổi giận lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Hàn vô danh đem quyền đầu nắm rắc văng lên. Ai đù, ta thật là sợ à, bất quá ta càng hiếu kỳ, ngươi nổi giận rốt cuộc là bộ răng gì? Hữu tình nhắc nhở dưới, ta thế nhưng là làm qua nhân viên cứu hỏa, chuyên môn dập lửa. Nô Tùng cũng không cam chịu yếu thế. Hàn vô danh bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này tại sao có thể có nhiều như vậy ngu ngốc? Thiến Thiến, không có ý tứ, ta phải ở trước mặt ngươi bạo lực một chút. Nói xong, Hàn vô danh cẩn thận từng ly từng tí đem hoa để qua một bên, đứng ở Nô Tùng trước mặt. Trung Thiến vốn muốn rời đi, có điều nàng rõ ràng Hàn vô danh thực lực, tuy nhiên cái này người có chút làm người ta sinh chán ghét, có thể thân thủ của hắn cũng là không thể khinh thường, chí ít mạnh hơn chính mình đồng thời, nàng cũng biết Nô Tùng cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hai nam nhân đều là khiến Trung Thiến chán ghét, cho nên nàng ngược lại là rất tình nguyện nhìn đến hai người đấu thủ, mặc kệ người nào bị đánh, trong nội tâm nàng đều sẽ thông khoái, tốt nhất lưỡng bại câu thương, dạng này mới hoàn mỹ. Tiểu tử, hôm nay ta để ngươi biết, ở trước mặt ta trang bước xuống chàng là cái gì, để ngươi nhớ kỹ. Ai nha. Hàn Vô Danh lời còn chưa nói hết, đột nhiên thấy hoa mắt, cái mũi đau xót, hai hàng mũi máu chảy ra. Nô Tùng nhìn lấy năm đấm của mình, khinh thường nói, ta chỉ biết là đang đánh nhau trước còn dài dòng như vậy, cũng là ngươi dạng này xuống chẳng. Hàn Vô Danh che mũi, đau nước mắt máu mũi cùng lưu, vô cùng chật vật. Mà Trung Tiến lại là cố nén ý cười, nín mặt đều đỏ bừng không gì sánh được. Xú tiểu tử, ngươi dám đánh cái mũi của ta, muốn là hủy dung nhan, ta không phải đem ngươi chuột rút lột ra không thành. Hàn Vô Danh nhìn đến Trung Tiến chuyện cười chính mình bộ dáng chật vật, nén không được lửa giận bên trong thiêu. Nam nhân, dựa vào là thực lực, dựa vào khuôn mặt, là bị người bao dưỡng mặt trắng nhỏ, ngươi như thế thích xinh đẹp, có phải hay không bị cái kia vừa già lại xấu phú bà bao dưỡng à? Nóa, ngươi mới được bao nuôi, ca trong nhà là có tiền. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi bày ra sự tình, ngươi bày ra đại sự, ta muốn để ngươi xem một chút, chọc ta là hậu quả gì, ngươi. A, theo một tiếng hét thảm, Hàn Vô Danh bị Ngô Tùng một chân đạp ngã trên mặt đất. Nói không muốn dông dài, ngươi thật là không nhớ lâu. Ngô Tùng phủi phủi giày mặt, giận dữ nói. Hàn Vô Danh đứng lên, sắc mặt nghiêm túc lên, không giống vừa mới kiêu ngạo như vậy. Thực lực của mình tuy nhiên tại cùng thế hệ bên trong không tính là kiệt xuất thế hệ, nhưng nhiều năm tập luyện gia tộc công pháp bí truyền cũng để cho hắn đưa thân thế hệ trẻ tuổi cao thủ hàng ngũ. Nhưng trước mắt này cái xem ra tuổi tác so với chính mình còn nhỏ nam nhân, giống như thực lực còn cao hơn mình. Nếu như nói đệ nhất quyền đánh chung cái mũi của hắn, là hắn quá mức khinh địch, mà đối phương cũng có chút bản lĩnh tình huống dưới mới phát sinh. Nhưng lần thứ hai, tại hắn đã đề cao cảnh giác điều kiện tiên quyết, hắn vẫn như cũ bị đánh liền cơ hội phản ứng đều không có, thậm chí ngay cả đối phương làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ. Cái này đã nói lên, đối phương rất có thể là cái chí ít cao hơn hắn ra một hai cái tầng thứ cường giả. Hàn Vô Danh không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Rốt cuộc Ngô Tùng nhân kỷ, nhìn lên cũng liền 20 tuổi ra mặt, thậm chí càng nhỏ hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này đã bước vào ngưỡng cửa kia? Hàn Vô Danh nghe phụ thân nói qua, hiện nay võ đạo chia làm giác tỉnh, minh đạo, hóa cảnh ba cái cảnh giới. Đặt tới giác tỉnh cảnh giới, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn đều có bay vọt về trước, tựa như trong tiểu thuyết đã thông nhâm đốc nhị mạch mở dạng. Tuy nhiên giác tỉnh cảnh giới cũng không phải là rất khó đạt tới, chỉ cần có bền lòng, lại hợp với thích hợp công pháp, sớm muộn cũng sẽ đột phá ngưỡng cửa kia. Đương nhiên cũng có thiên túng kỳ tài, tại không đến 20 tuổi thời điểm cũng là giác tỉnh cao thủ, nhưng cái này ít càng thêm ít, mà lại mỗi cái đều là người tâm cao khí ngạo. Hàn Vô Danh không tin, trước mắt cái này ngu ngốc một dạng tiểu tử lại là cái loại người này. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì đường đi, hiện tại là cảnh giới gì? Nô Tùng cao mày một cái, suy tư xuống nói, đường đi, ta là ngồi taxi tới. Cảnh giới, ta hiện tại là bỏ ta người nào, làm việc tốt theo không lưu danh, chỉ viết tại trong nhật ký lôi phong cảnh giới. Có dám theo hay không ta công bình nhất chiến, người nào chiến thắng, người nào thì có quyền nắm giữ thiên thiến. Hàn Vô Danh tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc đối đãi, dùng tránh thức chiến đấu trạng thái đến giao đấu, hắn tất thắng không thể nghi ngờ, huống chi hắn còn có gia truyền tuyệt học. Nô Tùng lại lắc lắc đầu, ta sẽ không cầm bạn gái của mình làm tiền đặt cược, cái kia là vũ nhục nàng. Bạn gái? Cái này khiến Trung Tiến cùng Hàn Vô Danh đồng thời kinh ngạc. Nô Tùng, ngươi nói ai là bạn gái của ngươi? Trung Tiến mắt hạnh trừng trừng, hôn qua miệng, sờ qua ngực, ngươi còn không thừa nhận là bạn gái của ta? Nô Tùng cười hì hì nhìn xem Trung Tiến bờ môi cùng bộ ngực. Cái gì? Ngươi vậy mà đối Thiến Thiến làm ra hạ lưu như vậy chuyện vô sỉ, ngươi chết chắc, ta hôm nay muốn phế ngươi. Hàn Vô Danh so Trung Tiến còn tức giận hơn, chính mình vất vả truy nửa năm nữ thần, cả tay đều không chạm qua, bây giờ lại bị người hôn môi mỏ ngực. Hàn lửa giận vô hình ngút trời, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, vặn người hướng Ngô Tùng công tới. Liệt phong thối. Nguyên lai là người của Hàn gia à, bất quá chân này pháp, cũng chỉ mới vừa nhập môn mức độ mà thôi. Ngô Tùng nhận ra Hàn Vô Danh công phu, hơi nhếch khóe môi lên, sử dụng đồng dạng cước phát ẩm. Hàn Vô Danh bị một chân đạp đến trên bụng, thẳng bay ra ngoài hơn 10 mét mới té ngã trên đất. Hắn không nghĩ tới Ngô Tùng phát sau mà đến trước, cước pháp nhanh chóng làm cho người lưỡi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Ngô Tùng dùng vậy mà là nhà hắn tộc công pháp bí truyền. Ngươi làm sao lại liệt phong thối? Bỏ người lên, Hàn Vô Danh ôm bụng chất vấn. Gia tộc công pháp bí truyền lộ ra ngoài, đây là phi thường nghiêm trọng sự tình. Ta vì cái gì không thể biết liệt phong thối, chẳng lẽ trên đời này chỉ có ngươi Hàn gia hiểu loại này cước pháp sao? Ngô Tùng quanh tay, cười hì hì đáp. Khẳng định là ngươi học trộm, tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi liền đợi đến ta cao thủ của gia tộc tới thu thập ngươi đi. Hàn Vô Danh chỉ Ngô Tùng cái mũi, vừa nói vừa đi ra ngoài. Ngô Tùng lắc đầu, làm sao Hàn gia ra cái như thế cái hạng người vô năng, thật sự là một đời không bằng một đời a. Trung Tiến, ta thế nhưng là lại giúp ngươi một lần, ngươi làm sao cảm tạ ta ạ? Ngô Tùng nhìn lấy còn tại trong lúc kinh ngạc Trung Tiến, một bộ sắc mị mị bộ dáng nói ra, ánh mắt kia rõ ràng đang bày tỏ, nhanh lấy thân báo đáp a, ca đã trông mong mà đối đãi. Trung Tiến không ngờ tới Ngô Tùng vậy mà công phu cao như thế, thì liền Hàn Vô Danh cũng không phải hắn địch, hoàn toàn là ưu thế áp đảo. Loại thực lực này, tại Yến Thành đủ để cho các đại thế lực cực lực lôi kéo. Bất quá chỉ là một cao thủ như vậy, bây giờ lại là một bộ chư ca tướng mà nhìn mình, cái này khiến Trung Tiến rất là phản cảm. Cao thủ làm sao? Cao thủ liền có thể cướp đi nụ hôn đầu của mình sao? Cao thủ liền có thể mỏ chính mình bộ ngực sao? Cao thủ liền có thể ngôn ngữ đùa giỡn chính mình sao? Nghĩ đến điểm này, Trung Tiến lửa giận lại bốc cháy lên. Hừ, xen vào việc của người khác, lưu manh đánh lưu manh, còn cần ta cảm tạ sao? Nói xong, Trung Tiến bước lớn rời đi bãi đỗ xe. Nô Tùng nhếch môi, thầm nghĩ, vốn là anh hùng cứu mỹ cầu gãy, làm sao biến thành lưu manh ẩu đả? Nữ nhân thật sự là không giảng đạo lý a. Cảm thán dưới, Nô Tùng tiếp tục đuổi theo Trung Tiến bước chân, thẳng đến Trung Tiến đi vào một chỗ trường học cửa lớn, Tiến Thành Nữ Tử Học Viện. Nô Tùng nhớ kỹ đại cửa bên cạnh cái kia mạ vàng sáu cái chữ lớn, sau đó nhìn lấy lục tục no ngoe đi vào trường học học sinh, tất cả đều là nữ hài tử, mà lại mỹ nữ số lượng cũng không ít. Nô Tùng sờ lên cằm, suy tư như thế nào mới có thể trà trộn vào đi. Đi làm lão sư. Đây nhất định là cái đẹp không kém, nếu là nữ tử học viện, ở trong đó khẳng định tất cả đều là nữ học sinh a, tưởng tượng một chút cho một đám cái đang tại thanh xuân này mầm kỳ mỹ thiếu nữ lên lớp, Nô Tùng vui vẻ miệng đều không khép được. Thế nhưng là dạy cái gì đâu? Không biết trường học có hay không thiết lập y học tiết, như thế liền có thể cùng nữ học sinh nhóm cùng nhau nghiên cứu và thảo luận thân thể huyền bí. Coi như không có y học tiết, dù sao cũng nên có khóa thể dục a, trợ giúp chúng nhiều mỹ nữ phát dục thân thể, cũng là một kiện công đức vô lượng chuyện tốt, a chỉnh một chút dung mạo, Nô Tùng bước lớn hướng học viện đi qua. Đứng lại. Không thấy được thẻ bài sao? Cửa bảo an rất tận tụy đỗ lại ở Nô Tùng, chỉ bên cạnh người không phận sự miễn tiến thẻ bài. Đại ca, ta là tới nhận lời mời, phiền phức ngài để cho ta đi vào. Nô Tùng rất là khách khí nói ra. Nhận lời mời? Không nghe nói học viện nhận người, ta nhìn ngươi là muốn đi vào tán gái đi. Nô Tùng ra vẻ nghiêm túc, ai nói, ta là một tên quang vinh nhân dân giáo viên, dạy học chồng người là thiên chức của ta, ngươi sao có thể nói ta là muốn tán gái? Cái này là đối ta nghề nghiệp cùng người ô làm đủ. Mặc kệ ta có phải hay không có thể nhận lời mời thành công, ta đều biết hướng viện trưởng tố cáo ngươi, vậy mà nói xấu một cái như thế thuần khiết cao hơn nhân dân giáo viên. Cái này đại danh đỉnh đỉnh yến thành nữ tử học viện, tại sao có thể có ngươi loại tư tưởng này bẩn thỉu nhân viên? Bảo an bị Nô Tùng hù sững sờ, thầm nghĩ dám đến yến thành nữ tử học viện nhận lời mời làm lão sư, khẳng định không phải người bình thường. Hiện tại toàn bộ học viện chỉ có một cái nam lão sư, nghe nói người lão sư kia có thâm hậu bối cảnh, chẳng lẽ trước mắt vị này cũng là công tử nhà giàu ca? Nhớ tới ở đây, bảo an lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, đừng đừng, ta cái này để ngài đi vào. Nô Tùng gật gật đầu, vỗ vỗ bảo an bả vai nói, ừm, cái này còn tạm được. Đúng, viện trưởng văn phòng làm sao chạy, ta trực tiếp tìm viện trưởng. Ở bên kia, cái kia tòa nhà trắng lầu, một lên lầu ba liền có thể nhìn đến. Bảo an chỉ cách đó không xa một tòa lầu nhỏ nói ra. Nô Tùng đi vào trắng lầu dưới lầu, sửa sang lại quần áo, cất bước lên lầu ba. Gõ gõ viện trưởng văn phòng môn, lại không người trả lời. Xin hỏi, người tìm ai? Một cái ôn nhu thanh âm sau lưng Nô Tùng vang lên. Nô Tùng nhìn lại, tới là một tên mang theo rộng lớn hắc một bên kính mắt nữ hải. Nữ hải mặc lấy một thân vô cùng thục nữ màu đỏ sẫm váy đầm, trước ngực ôm lấy hai cái cặp văn kiện. Tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng là khiến người ta xem ra rất dễ chịu. Ngươi tốt, ta tìm đến viện trưởng, muốn nhận lời mời làm lão sư. Thế nhưng là, chúng ta nơi này không có ở thông báo tuyển dụng a. Nữ hải xoa xoa kính mắt. Vậy ta có thể cùng viện trưởng nói chuyện sao? Ta tin tưởng lấy ta năng lực, viện trưởng khẳng định vui lòng lưu lại ta. Nô Tùng vỗ ngực một cái, rất là tự tin. Lúc này, một thanh âm theo Nô Tùng sau lưng vang lên, "Ồ, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn kiến thức một chút, rất lâu không có người dám ở chỗ này nói mạnh miệng như vậy." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 4, ngươi để lộ nội tình. Nô Tùng không khỏi sửng sở, lấy hắn tu vi hiện tại, vậy mà không có cảm giác đến có người sau lưng tới, cũng biết đến người tuyệt đối là cái cao thủ trong cao thủ. Xoay người lại, Nô Tùng gặp một cái chừng 50 tuổi, tinh thần quắc thước lao thái thái chính nhìn mình chằm chằm. Ngài là? Đây là chúng ta Trần viện trưởng. Kính mắt nữ hài ấy nói. Trần viện trưởng vốn là biểu lộ có chút nghiêm túc, có thể nhìn đến Nô Tùng lúc hơi sững sờ, đột nhiên đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Người trẻ tuổi, ngươi là đến nhận lời mời làm lao sư sao? Nô Tùng gật gật đầu, đối với Trần viện trưởng biểu tình biến hóa nhanh chóng, có chút không rõ ràng cho lắm. Riêng là vừa mới Trần viện trưởng nhìn mình ánh mắt, luôn có như vậy một loại cảm giác là lạ. Lão thái thái này không phải là nhìn lên sắc đẹp của mình à? Muốn là đối với mình làm quy tắc ngầm làm sao bây giờ? Nô Tùng suy nghĩ một chút, nếu như là cái mỹ nữ viện trưởng, chính mình cũng liền theo. Lão thái thái này vẫn là tính toán, tuy nhiên nàng bảo dưỡng không tệ, nhưng mình không có nặng như vậy khẩu vị. Kính mắt nữ hải cũng kinh dị nhìn xem Trần viện trưởng, sau đó tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Tiểu Trương, mang cái này tiểu hỏa tử đi phỏng vấn dưới, nếu như có thể, liền để hắn tới làm. Nói xong, Trần viện trưởng lại nhìn chằm chằm Nô Tùng nhìn xem, cười ha hả đi vào phòng làm việc của mình. Nóa, lại là loại ánh mắt này. Chẳng lẽ cái này Trần viện trưởng thật nhìn lên chính mình, động ý đồ xấu không thành? Nô Tùng có chút do dự, hắn biết rõ, cái này Trần viện trưởng tu vi cao hơn hắn. Nếu như là không trúng độc trước đó, hắn còn có lòng tin nhất chiến, coi như khó có thể thủ thắng, chạy trốn cũng là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, vạn nhất cái này viện trưởng đối với hắn có cái gì ý đồ bất lương, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn thật không có năng lực tự vệ. Có điều hắn lại không cam tâm từ bỏ tiếp cận trung tiến cơ hội, hơi suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi hạ quyết tâm, vì giải độc cứu mạng, bước lên điểm hiểm cũng đáng. Tiểu Trương mang theo Nô Tùng đi vào một gian phòng họp, để Nô Tùng chờ đợi ở đây, nàng lập tức thông báo nhân sự bộ môn người phụ trách tới phỏng vấn. Nô Tùng đĩnh đạc ngồi đến trên ghế, suy nghĩ một hồi cái kia ứng đối như thế nào người phỏng vấn hỏi thăm. Có thể các loại cửa phòng họp mở ra sau khi, Nô Tùng chuẩn bị xong mỉm cười, lại cứng ở trên mặt. Là ngươi? Ngươi làm sao tại cái này? Trung tiến bạn không nghĩ tới, Nô Tùng vậy mà xuất hiện tại Yến Thành nữ tử trong học viện. Ta làm sao không thể tới? Ta là tới phỏng vấn, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành đồng sự, về sau còn muốn ngươi nhiều quan tâm à? Hừ, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tiến học viện cửa. Tiểu Trương không nghĩ tới hai người vậy mà nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn, Trung Tiến rất chán ghét người trẻ tuổi này. Trung Tiến, vừa mới viện trưởng đối với hắn cười, mà lại thái độ rất ôn hòa. Tiểu Trương tiến đến Trung Tiến bên người, hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở nói. Vậy thì thế nào? Cái này người cũng là cái vô lại, học viện chúng ta sao có thể để dạng này người tiến đến? Chờ một chút, viện trưởng đối với hắn cười. Trung Tiến hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tiểu Trương, nhìn đến Tiểu Trương gật đầu xác nhận về sau, không khỏi nhíu mày.
Trần viện trưởng tính khí tại toàn bộ học viện là mọi người đều biết, luôn luôn nghiêm túc giống như băng khối. Trung Thiến tới nơi này đi làm hơn nửa năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần viện trưởng đối với người nào cười qua. Chẳng lẽ tên vô lại này cùng viện trưởng có chút quan hệ? Trung Thiến suy đoán. Tốt a, Tiểu Trương, ta nói chuyện với hắn một chút. Trung Thiến âm thầm suy nghĩ, phỏng vấn quá trình còn muốn đi, không phải vậy viện trưởng chỗ đó không tiện bàn giao, chỉ cần phỏng vấn xong, chính mình nói hắn không hợp cách thì xong việc. Các loại Tiểu Trương lui ra phòng họp, Trung Thiến bột một tiếng đem văn kiện ném tới trên bàn hội nghị, đặt mông ngồi xuống nói, tự giới thiệu xuống đi. Trung Thiến, ngươi là? Người phỏng vấn. Trung Thiến cười lạnh một tiếng, thế nào, không giống. Nếu như ngươi cảm thấy ta không phải, vậy ngươi có thể rời đi. Là, có xinh đẹp như vậy người phỏng vấn, ta thật sự là diễm phúc sâu a. Trung Thiến không còn gì để nói, cái gì gọi là diễm phúc sâu? Chẳng lẽ gia hỏa này ngữ văn là giáo viên thể dục dạy sao? Bất lắm mồm, tự giới thiệu. Nô Tùng gật đầu, háng giọng nói, ta gọi Nô Tùng, năm nay vừa 20 tuổi, biết chút công phu, cũng sẽ chút ý thuật, tạm thời còn không có mua nhà mua xe, bất quá dùng không bao lâu, những thứ này cũng sẽ có. Ta ưa thích cao gầy thon thả nữ hải, thì giống như ngươi, nhưng tốt nhất tính cách ôn nhu chút. Ngừng. Trung Thiến không có kiên nhẫn, đây là phỏng vấn, không phải xem mắt. Nói một chút công tác của ngươi kinh lịch. Nô Tùng cau mày một cái, kinh nghiệm của mình muốn là nói ra, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ấn sự thật tới nói. Công tác kinh lịch à, thì cùng thân thể của ta một dạng, là một tờ giấy trắng, thuần khiết rất à. Tốt, Nô Tùng, nơi này không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là khác nhiều thằng trước đi. Trung Thiến buộc một tiếng đem cặp văn kiện ở, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nô Tùng cũng đứng lên. Trung Thiến, ngươi khác công báo tư thủ à, tốt xấu ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, mà lại chúng ta cũng là từng có tiếp xúc gia thị, ngươi không thể như thế qua sông đoạn cầu à. Trung Thiến sững sờ, sau đó nắm chặt quyền đầu, Nô Tùng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám nhắc tới sự kiện này, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Đối với Trung Thiến uy hiếp, Nô Tùng còn lấy hỉ hỉ cười một tiếng. Trung Thiến, ngươi tức giận bộ dáng cũng thật đẹp mắt, bất quá chỉ là tính khí quá lớn, có chút táo bạo. Nữ nhân nha, muốn nhu tình như nước, không phải vậy về sau ai dám lấy ngươi dạng này hùng bản đương. Thôn chúng ta trước đó thì có một cái tính khí theo ngươi không sai biệt lắm đàn bà, kết quả bị nàng nam nhân sửa chữa như thảm. Ngươi a, im ngay. Đối mặt Đường Tăng giống như rông dài Nô Tùng, Trung Thiến cơ hồ muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Ngươi lại giày vò khốn khổ, có tin ta hay không hiện tại liền đánh ngươi cái răng rơi đầy đất. Ai, Trung Thiến, ngươi cũng không phải là không rõ ràng, ngươi động thủ với ta, chỉ có thể để cho ta nhiều chiếm chút tiện nghi mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi cũng hy vọng ta theo ngươi nhiều chút thân mật tiếp xúc sao? Có loại này cần ngươi thì cứ nói thẳng đi, ngươi không nói ta làm sao biết đây? Ta không phải cái người keo kiệt, không ngại vì ngươi phụng hiến chính mình thân thể thuần khiết. Đương nhiên, ta biết nữ hải tử ra mặt mỏng, không có ý tứ nói thẳng, nhưng ngươi cũng có thể cho ta ám chỉ nha. Nô Tùng. Trung Thiến thực sự nhẫn không đi xuống, một chân thẳng đạp Nô Tùng ở ngực. Trình độ này công kích, Nô Tùng tự nhiên không để vào mắt. Hắn để ở trong mắt là Trung Thiến bởi vì nâng cao chân mà lộ ra xuân quang. Trung Thiến mặc liền áo váy ngắn trang phục nghề nghiệp, váy vừa mới đến đầu gối cái kia, cho nên hiện ra tại Nô Tùng trước mặt là hai đầu chân bóng dài nhỏ cặp đùi đẹp, cùng bên trong màu đen lầy đồ lót. Nô Tùng thoải mái mà duỗi tay nắm lấy Trung Thiến mắt cá chân, ngăn trở công kích. Thầm nghĩ Trung Thiến mềm dẻo độ coi như không tệ, nhất định có thể mở khóa không ít tư thế. Mà Trung Thiến thì là không thể không duy trì nâng cao chân động tác. Lam Nàng nhìn thấy Nô Tùng ánh mắt một mực nhìn chăm chú chính mình phần eo trở xuống, lúc này mới phản ứng được, chính mình cơ hồ bị tên vô lại này nhìn hết sạch. A. Trung Thiến thẹn quá hóa giận, giết Nô Tùng tâm đều có. Nô Tùng cũng ý thức được vừa mới chính mình nhìn có chút quá mức trắng trợn, sau đó đuổi vội vàng buông tay ra, một bộ ủy khuất bộ dáng nói ra, Trung Thiến, ta vừa nói khát động thủ với ta, ngươi còn không nghe, ngươi nhìn, ngươi để lộ nội tình à, nhìn đến mặt ta đều đỏ, ngươi còn như vậy câu dẫn ta, ta sợ hội cầm giữ không được à. Trung Thiến nghiến chặt hàm răng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cơ lấy phòng hợp cái ghế hướng Nô Tùng đập tới. Nô Tùng tự nhiên là nhẹ nhõm tránh thoát, bất quá nhìn đến Trung Thiến không về không, giống như là muốn đem phòng hợp hủy đi dáng vẻ, Nô Tùng cũng không còn một vị tranh né. Như thiểm điện sử xuất cái cầm nã thủ, đem Trung Thiến ấn út sấp trên bàn hội nghị, Nô Tùng thì là kề sát sau lưng Trung Thiến, túi người nói ra, Trung Thiến, ngươi thật đúng là nghịch ngợm, làm sao tổng là động tay động chân với ta, làm ta đều không có ý tứ. Bất quá ngươi cái này bạo tính khí sát thực cái kia thay đổi, hôm nay ta thì chấn hương phía dưới phu cương. Nói xong, Nô Tùng ba một cái đánh tới Trung Thiến cái kia mê người trên tầm nông. Chật chật, cái này xúc cảm, cái này có giãn. Nô Tùng nhịn không được lại đập vài cái, nhưng gặp Trung Thiến dãy rủa lợi hại, đành phải lưu luyến không rời địa đỉnh chỉ đập, thân thể nghiêng về phía trước ngăn chặn Trung Thiến. Dừng tay. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Trần viện trưởng thanh âm. Trần viện trưởng nhìn đến, là một bộ mập mờ không gì sánh được trang diện. Trung Thiến chổng mông lên ghé vào trên bàn hội nghị, Nô Tùng thì là đứng sau lưng Trung Thiến, bụng dưới dính sát Trung Thiến cái mông, cực giống làm một loại nào đó hoạt động động tác. Viện trưởng. Trung Thiến nhìn đến Trần viện trưởng, dường như nhìn đến cứu tinh đồng dạng, bỗng nhiên tránh thoát Nô Tùng tay, chạy đến Trần viện trưởng thân thể vừa chỉ Nô Tùng nói, "Viện trưởng, ngài nhìn đến, cái này người dở trò lưu manh." Nô Tùng nhíu môi, một bộ ủy khuất bộ dáng, "Viện trưởng, ta là phòng vệ chính đáng, ngài phải sớm đến một chút thì sẽ thấy ta bị Trung lão sư đánh có nhiều thảm." Trần viện trưởng nhìn một cái lộn xộn không chịu nổi phong hợp, nhíu mày. Ngay sau đó, nàng vừa cười nói, "Nô Tùng, ngươi có thể tại Trung Thiến thủ hạ lông tóc không tổn hao gì, chứng minh ngươi thân thủ nhất định rất tốt, như vậy đi, cũng đừng phỏng vấn, ta đồng ý ngươi thêm vào Yến Thành nữ tử học viện." "Viện trưởng, ngươi sao có thể để dạng này vô lại tiến trường học của chúng ta a?" Trung Thiến thực tại không hiểu, Trần viện trưởng vì cái gì chẳng những không có sửa chữa Nô Tùng, ngược lại giữ Nô Tùng lại tới. Nếu như dựa theo Trần viện trưởng trước kia tính khí, chỉ sợ sớm đã đem Ngô Tùng đánh cái sinh hoạt không thể tự lo liệu, sau đó ném đến cửa học viện. Chẳng lẽ Ngô Tùng thật là cá nhân liên quan? Có thể viện trưởng Công Chính Nghiêm Minh là mọi người đều biết, làm sao khẳng định làm ra chuyện như vậy tới? Trung Tiến, cứ như vậy định. Trần viện trưởng mà nói chém đinh chặt sắt, căn bản không có cho Trung Tiến tiếp tục cơ hội khuyên. Có điều, Trần viện trưởng bày làm ra một bộ từ ái dễ thân bộ dáng, đối Ngô Tùng nói, nơi này phá hư của công, phải do ngươi bồi thường. Ngô Tùng đại khái nhìn xem, thì xấu hai cái ghế, một cái chậu hoa, sau đó cũng không có tính toán những thứ này, liền gật đầu nói, tốt ta, ta đến bồi, hết thảy bao nhiêu tiền? Hai cái ghế không quý, cũng liền hơn 20.000 mà thôi.
Cái gì?
Hai. Hơn 20.000. Còn mà thôi. Ngươi tại sao không đi đoạt? Trần viện trưởng một bộ già trẻ không gạt bộ dáng, nghiêm mặt nói, cái giá này chỉ thấp không cao, đã trừ hao tổn phí. Ngô Tùng khẽ cắn môi, vốn muốn đem cái này phá hư của công tội danh đẩy đến Trung Tiến trên thân, có thể lại cảm thấy làm như vậy không chính cống, ngay tại hắn nghĩ biện pháp trốn tránh bồi thường thời điểm, viện trưởng tiếp tục nói, đương nhiên, những vật này, đối học viện tới nói cũng không tính là gì, ta viện trưởng này cũng không phải cái người hẹp hòi, vì hoan nên ngươi thêm vào học viện, cái ghế này tiền cũng không cần ngươi bồi. Ngô Tùng sau khi nghe xong, bỗng nhiên có loại muốn cho Trần viện trưởng một cái nhiệt tình ôm xúc động, cái này lao đám tỷ tỷ quá coi trọng. Có điều, cái này chậu hoa, thế nhưng là đồ cổ, hiện tại giá thị trường nói ít cũng phải 200.000. 200.000. Ngô Tùng kinh hô lên, nó ngó mặt đất đã phá nát chậu hoa, làm sao nhìn cũng nhìn không ra chỗ nào giống đồ cổ, cùng trong nhà ướp dưa muối cái bình không có khác nhau lớn gì à? Cái này chậu hoa là Trung Thiến đánh nát, phải bồi thường cũng phải nàng bồi. Ngô Tùng cũng không lo được nhiều như vậy, cái này oan đại đầu, hắn nhưng không đảm đứng nổi. Ngô Tùng, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nhìn thấy, ngươi đem học viện chúng ta nhân viên áp ở trên bàn làm việc muốn rối loạn, nếu như ta truy cứu trách nhiệm, có thể cũng không phải là bồi thường đơn giản như vậy. À đúng, thuận tiện nói một câu, Tiến Thành công an cục cục trưởng nữ nhi cũng tại học viện, ta cùng quan hệ của phụ thân hắn cũng không tệ.
Tốt,
ta bồi vẫn không được sao? Bất quá ta không có nhiều tiền như vậy, theo ta tiền lương bên trong đập đi. Ngô Tùng xem như thấy rõ, cái này Trần viện trưởng, thật sự là mèo già hóa cáo. Xem ra chính mình không đại suất huyết bồi tiền này, là đừng nghĩ vào học viện.
Cái kia,
viện trưởng, ta tiền lương một tháng có bao nhiêu? Ngô Tùng hỏi, có thể sử dụng lên hơn 10.000 ghế làm việc, còn có 200.000 bình hoa bài trí, cái kia học viện hẳn là có tiền, lao sư đãi ngộ cái kia cao bao nhiêu? Dựa theo học viện tiêu chuẩn, một tháng 4.500. Ngô Tùng rất là im lặng, vô cùng im lặng. Tiền lương 4.500, chạy tới tiền thuê nhà điện nước sinh hoạt phí, đến công tác bao nhiêu năm mới có thể trả hết cái này 200.000 a? Trần viện trưởng, đại danh đỉnh đỉnh Yến Thành nữ tử học viện, đối lao sư đều như thế keo kiệt sao?
Đương nhiên sẽ không, chúng ta đối lao sư tiền lương đãi ngộ, cái kia tại Yến Thành đều là thượng đẳng.
Tiền lương chí ít vạn nguyên lên, còn có các loại phúc lợi.
Vậy tại sao mở cho ta chút tiền lương này?
Ngô Tùng không phục, cái này không bày rõ ra khi dễ người nha.
Bởi vì học viện chúng ta bảo an đều là đãi ngộ này.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 5, nữ tử học viện bộ phận bảo an.
Bảo an? Ngô Tùng trừng to mắt, ta là nhận lời mời lao sư a. Trần viện trưởng cau mày một cái, thế nhưng là trường học không thiếu lao sư, mà lại ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, không làm bảo an thật sự là nhân tài không được trọng dụng, vậy dạng này a, ta phá lệ cho ngươi thêm 500 tiền lương, ngươi nhưng muốn giữ bí mật.
Ngô Tùng còn có thể nói cái gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì.
Bảo an thì bảo an a, tốt xấu cũng coi như tiến vào học viện.
Tốt a.
Vậy ta cái gì thời điểm tới làm?
Hiện tại liền có thể bắt đầu đi làm, Trung Tiến, cho hắn làm nhận chức thủ tục, sau đó dẫn hắn đi làm đi bộ phận bảo an đưa tin.
Xử lý xong sự kiện này, Trần viện trưởng ngược lại chắp tay sau lưng hồi phòng làm việc của hắn, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc.
Trung Tiến, đi thôi.
Điền xong nhận chức đơn, Ngô Tùng gặp Trung Tiến không có ý nhúc nhích, liền thúc giục.
Ngô Tùng, ngươi sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi, ta sẽ gấp bội hoàn lại cho ngươi.
Trung Thiến Thủy Trung không hiểu Trần viện trưởng vì cái gì đối Ngô Tùng khác nhau đối đãi, nàng cũng không dám đến hỏi. Nhưng đối với Ngô Tùng, nàng là hận hàm răng ngứa.
Gấp bội hoàn lại.
Ngô Tùng cân nhắc lại Trung Thiến lời nói, đột nhiên dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Trung Thiến nói, ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi gấp bội hoàn lại, chẳng lẽ là muốn đối với ta dùng sức mạnh?
Dùng ngươi cái đại đầu quỷ.
Trung Thiến hận không thể đem Ngô Tùng miệng may phía trên đánh nhau bị chiếm tiện nghi, cãi nhau, vẫn là bị chiếm tiện nghi, tên lưu manh này chẳng lẽ là mình khắc tinh.
Ngô Tùng há to mồm, một bộ kinh ngạc không thôi biểu lộ, ngươi vậy mà cho ta tiểu đệ đệ lên ngoại hiệu.
Bất quá, cái ngoại hiệu này ngược lại là rất chuẩn xác.
Trung Thiến chần chờ một chút, mới hiểu được Ngô Tùng ý tứ.
Ngươi,
lưu manh.
Thở phì phò Trung Thiến, một đường bước nhanh đi ở phía trước, không lại cùng Ngô Tùng nói nhiều một câu.
Bất quá như thế để Ngô Tùng thưởng thức một đường Trung Thiến cái kia bởi vì đi lại mà chật lên cái mông, thỉnh thoảng dư vị phía dưới vừa mới đánh cái kia mấy cái bàn tay lúc xúc cảm, thật vẩy lên, co giãn thật tốt, nếu như không có y phục ngăn cách, tay kia cảm giác càng tươi đẹp hơn đi. Hai người đến đi có ước chừng 10 phút đồng hồ, đi vào một tòa hai tầng kiến trúc trước.
Chính là chỗ này, ngươi đi lầu 2 tìm bộ phận bảo an đưa tin đi.
Nói xong, Trung Thiến liền nhìn cũng không nhìn Ngô Tùng liếc một chút, xoay người rời đi, sợ cùng tên vô lại này chờ lâu một giây đồng hồ.
Ngô Tùng lần nữa hung hăng chằm chằm liếc một chút Trung Thiến cái kia mê người bóng lưng về sau, quay đầu lại bước lớn hướng trước mắt kiến trúc đi vào. Bất quá khiến Ngô Tùng không hiểu là, lớn như vậy tầng lầu, vậy mà không có mưa hay. Trong hành lang yên tĩnh, không biết có phải hay không là mở hơi lạnh nguyên nhân, làm cho người có loại âm lãnh cảm giác.
Ngô Tùng liên tục gõ mấy cái ở giữa cửa ban công, đều không người trả lời.
Lúc này, một trận thanh âm đánh nhau gây nên Ngô Tùng chú ý theo thanh âm tìm kiếm, Ngô Tùng đi vào một gian có tới hơn 200 mét vuông phòng tập thể hình. Phòng tập thể hình trung ương bày biện một cái tiêu chuẩn quyền đài, hai tên người để Trần Nam Nhân chính quyền qua cước lại phá chiêu. Mà quyền đài xung quanh cũng có 4-5 cái cường tráng nam nhân đang luyện quen thiết bị. Bất quá nhất làm cho Ngô Tùng kinh ngạc chính là, tại một đám hán tử sau lưng, có một tên giữ lấy ngang thai tóc ngắn nữ nhân trẻ tuổi, một cặp chân dài vểnh lên trên bàn, đang mục quang bất thiện nhìn chăm chú lên Ngô Tùng. Cái này nữ nhân dáng người tốt bạo, mặc dù là ngồi đấy, nhưng y nguyên có thể nhìn dáng người cao gầy, riêng là trước ngực cái kia một đôi đầy đặn, sánh bằng nữ chủ nhà còn muốn lớn chút. Chỉ là ánh mắt có chút quá mức sắc bén, không có nữ hải tử vốn có ôn nhu. Ngô Tùng có thể nhìn ra, cái này nữ nhân hẳn là bộ phận bảo an lão đại. Treo phía trên một cái vô hại mỉm cười, Ngô Tùng đi qua, lễ phép nói ra, "Ngươi tốt, ta là mới tới bảo an, ta gọi Ngô Tùng, hiện tại đến báo danh." Nữ nhân híp mắt ngó Ngô Tùng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngô Tùng, ngươi không biết gõ cửa sao?" "Gõ cửa?" Ngô Tùng quay đầu nhìn xem rộng mở cửa, "Cái này còn dùng gõ sao?" "Không có ý tứ lão đại, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Ngô Tùng bày làm ra một bộ vô tội bộ dáng. "Lão đại, ngươi coi nơi này là xã hội đen sao? Nơi này là học viện, dạy học trồng người thần thánh địa phương. Ta mặc kệ ngươi trước kia làm gì, không đừng đem trên xã hội thói xấu mang tới nơi này, hiểu chưa?" Ngô Tùng sững sờ, thầm nghĩ nữ nhân này là không phải thời mãn kinh sớm, làm sao tính khí lớn như vậy. Là, đội trưởng, ta minh bạch. Ừm, cái này cũng không tệ lắm. Nữ nhân gật gật đầu, lúc này mới đứng lên, ta gọi Trình Vô Song, là học viện bảo an đội trưởng. Trình đội trưởng tốt. Ngô Tùng cũng không muốn ở cái này nội tiết mất cân đối tự đắc đội trưởng trước mặt đâm lông, vì kế hoạch của hắn cũng chỉ có biểu hiện không đúng, bất quá nhãn thần vẫn là không nhịn được tại cái kia bởi vì đứng lên mà rung động được lớn. Trình Vô Song khinh thường nhìn một chút có chút khẩn trương Ngô Tùng, theo rồi nói ra, "Ngô Tùng, tuy nhiên viện trưởng chỗ đó đáp ứng ngươi tới làm bảo an, nhưng ta là đội trưởng, ta cũng muốn đối ngươi tiến hành khảo hạch, rốt cuộc chúng ta nơi này sẽ không để cho kẻ bất lực lưu lại, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng." "Khảo hạch?" Ngô Tùng gãi đầu một cái, tuy nhiên không có người cùng hắn nói, nhưng cái này cũng không tính là cố ý làm khó dễ. Rốt cuộc làm chính là bảo an công tác, thân thể tố chất không tốt, sao có thể đảm nhiệm bảo hộ những mỹ nữ này an toàn của học sinh. Ngô Tùng gật gật đầu, "Ta rõ ràng, không biết là dạng gì khảo hạch." Trình Vô Song hơi nhếch khóe môi lên, "Rất đơn giản, là một tên hợp cách bảo an, đầu tiên muốn từng có tốc độ của con người, chỉ có tốc độ nhanh mới có thể trước tiên đạt tới chuyện xảy ra hiện trường. Cho nên, khảo hạch này hạng thứ nhất liền là của ngươi chạy bộ tốc độ." Ngô Tùng ngó hoàn cảnh xung quanh, hỏi, "Ở chỗ này khảo hạch sao? Nơi này có thể không thi triển được?" "Dĩ nhiên không phải ở chỗ này, từ nơi này xuất phát đến cửa học viện, vừa vặn là 1000m, ta yêu cầu ngươi tại trong vòng 3 phút đến cửa học viện để gác cổng gọi điện thoại cho ta." "3 phút?" Ngô Tùng âm thầm tính toán, 1000m kỷ lục thế giới là 2 phút 11 giây. Trình Vô Song cho thời hạn 3 phút, đối với một cái tập võ người mà nói, cũng không tính quá hà khắc. Thế nhưng là tình huống hiện tại, không phải đơn giản 1000m, còn cần lên lầu xuống lầu, còn muốn cho gác cổng gọi điện thoại, mà lại lộ tuyến cũng so sánh lượn quanh. "Cái kia, Trình đội trưởng, là mỗi cái bảo an đều phải tiến hành cái này khảo hạch sao?" "Đây là mới nhất khảo hạch tiêu chuẩn, ngươi rất may mắn, là cái thứ nhất." Trình Vô Song lạnh lùng cười một tiếng. Ngô Tùng có chút buồn bực, chính mình có thể không chọc tới cái này ngực lớn đội trưởng, làm sao lại bị đãi ngộ như vậy? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, vừa mới trung tiến thời điểm ra đi, giống như móc điện thoại di động gọi điện thoại. Không sai, khẳng định là trung tiến cùng nữ nhân trước mắt này thông tin tức, để nữ nhân này đến khó xử chính mình. Ngô Tùng không khỏi cảm thán lên, chính mình không phải liền là muốn giải cái độc nha, làm sao làm phức tạp như vậy, xem ra cần phải nắm chặt hòa hoãn phía dưới cùng trung tiến quan hệ. "Tốt à, cái kia ta hiện tại liền chuẩn bị chạy ra." Nói xong, Ngô Tùng liền bày ra tư thế, tùy thời chuẩn bị xông vào. Trình Vô Song móc ra đồng hồ bấm dây, đột nhiên lại nói ra, "Đơn thuần khảo hạch nhiều không có ý nghĩa, không bằng dạng này, chúng ta tới đánh cược một lần, ta đánh bạc ngươi làm không được, 1000 khối, các ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể tham dự." Nghe đến Trình Vô Song triệu hoán, chúng bảo an nào ảo phụ họa theo đuôi, áp 500, áp 800 đều có. Đương nhiên, không có người ngốc đến cùng Trình Vô Song đối nghịch, áp Ngô Tùng thắng. Ngô Tùng nhếch môi, đây không phải nói rõ khi dễ người sao? Cái này Trình Vô Song đủ hung ác, cho ta như thế hạ khắc khảo hạch, còn muốn thắng ta một khoản tiền. Trình đội trưởng, ta có thể hay không? Cũng áp ta thua. Chúng bảo an dùng nhìn kỳ hoa một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tùng, nếu như ngay cả chính hắn đều áp thua, cái này đánh cược còn có ý nghĩa gì? Trình Vô Song khẽ miệng co giật dưới, nói, không thể, chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin sao? Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, vậy ngươi vẫn là cách khai giảng việc đi. Ngô Tùng cười hắc hắc, Trình đội trưởng, vậy ngươi xem dạng này có được hay không? Chúng ta đem tiền đặt cược tăng lớn, không chừng ta một kích động thì kích phát tiềm năng đạt tới yêu cầu đây. Chúng bảo an lần này là dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Ngô Tùng. Bọn họ đều rõ ràng, thì liền cường hãn Trình Vô Song cũng không thể nào làm được tại trong vòng 3 phút hoàn thành cái này mới khảo hạch. Cái này mới tới, lại còn phải thêm đánh cược lớn cược, nhìn đến lần này phải bồi đem nội khố cũng làm đi. Tốt, vì cho ngươi động lực, ta quyết định đem tiền đặt cược thêm đến 5000, bất quá, nếu như ngươi thua, liền muốn cho nơi này tất cả áp ngươi người thua ngang nhau số tiền đặt cược, hiểu chưa? Trình Vô Song cảm thấy Ngô Tùng giống như nao tử có chút không đủ làm, sau đó giải thích một chút. Không đợi Ngô Tùng đáp lời, các nhân viên an ninh ảo ra tăng tiền đánh bạc, không muốn bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Ngô Tùng đại khái tính toán dưới, áp chính mình thua có chừng 30000 ân, có thể, 30000 cũng đầy đủ ta ra sân phí. Được rồi, Trình đội trưởng, bất quá ta có cái yêu cầu, học viện đường ta còn không quen, ta cần muốn đi trước một lần, làm nóng người cái gì? Tốt, vậy ngươi đi đi. Ngô Tùng bày một cái xuất phát chạy tư thế, chân vừa đạp địa, hướng phía cửa tiến lên. Cắt. Thì tốc độ này, 5 phút đồng hồ cũng đừng hòng trở về. Trình Vô Song khinh thường cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi đến trên ghế. 3 phút trôi qua, Ngô Tùng còn chưa có trở lại. Sau 5 phút, vẫn không có Ngô Tùng cái bóng. Chúng bảo an không khỏi có chút khinh bị Ngô Tùng, nếu như 5 phút đồng hồ còn về không được, cái kia cái này thân thể tố chất cũng quá kém. Sau 10 phút, Trình Vô Song có chút ngồi không yên. Trung Tiến gọi điện thoại chỉ là để cho nàng trừng trị một chút cái này mới tới bảo an, nhưng nếu như nàng cố ý làm khó, đem Ngô Tùng hoảng sợ chạy, muốn là viện trưởng hỏi tới, nàng cũng không cách nào bằng giao. Vừa nghĩ tới viện trưởng có thể sẽ nổi giận bộ dáng, Trình Vô Song tâm lý thì một trận rụt rè. Lại chờ 2 phút đồng hồ, Trình Vô Song thực sự không có kiên nhẫn, liền gọi điện thoại theo Trung Tiến chỗ đó muốn tới Ngô Tùng số điện thoại di động. "Uy, Ngô Tùng, ngươi đi đâu, nhanh điểm trở về." "Hả? Là Trình đội trưởng a, ngươi chờ chút ta, ta lập tức trở lại." Trình Vô Song vừa định tắt điện thoại, lại nghe được trong loa truyền đến Ngô Tùng hô to thanh âm: "Lão bản, lại đến một chén lương bì." "Lương bì?" Trình Vô Song vỗ bàn một cái này hỗn đản, vậy mà đi ra ngoài ăn lương bì. Nàng vừa muốn chất vấn Ngô Tùng, trong điện thoại lại truyền đến đô đô thanh âm: "Hỗn đản này, vậy mà tắt điện thoại." Lại chờ hơn 10 phút, tại Trình Vô Song lập tức muốn hao hết kiên nhẫn, quyết định phái người ra ngoài tìm Ngô Tùng thời điểm. Nhìn đến Ngô Tùng đánh lấy ở một cái, chậm rãi đi về tới. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 6, quyền đại không giới tính. Thật không có ý tứ, buổi sáng chưa ăn no, đến cửa trường học nhịn không được ăn một chút gì, để các vị đợi lâu. Ngô Tùng cười hì hì nói. Trình Vô Song làm giận dữ, không có ý tứ. Từ chỗ nào cũng nhìn không ra hỗn đản này có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Trình đội trưởng, lộ tuyến ta đã quen thuộc, hiện tại bắt đầu chính thức khảo hạch đi. Không dùng. Trình Vô Song khoát khoát tay, ngươi vừa ăn hết đồ vật, không thích hợp làm chạy cự ly dài kịch liệt như vậy vận động. Thật. Cảm ơn lãnh đạo thương cảm, vậy ta có phải hay không dùng khảo hạch? Ngô Tùng trong lòng một trận mừng thầm. Không cần cảm ơn ta chỉ nói là không dùng chạy, đồng thời không nói không dùng khảo hạch. Như vậy đi, ngươi phía trên quyền đài lộ mấy cái tay, chỉ cần có thể ở dưới tay ta chống nổi 3 phút, coi như ngươi thông qua khảo hạch. Trình Vô Song khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Ngô Tùng khỏe miệng co giật dưới, vừa nói mình bây giờ không thích hợp làm vận động dữ dội, hiện tại lại muốn lên quyền đài. Đánh lên 3 phút lượng vận động, có thể không thua kém một chút nào chạy cự ly dài, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Uổng công chính mình vừa mới cái kia yên lặng hơi cảm động, nữ nhân à, hung ác lên tâm đến thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngô Tùng nó ngó bốn phía, gặp mọi người chung quanh một bộ nhìn chết người bộ dáng nhìn lấy chính mình, liền biết cái này Trình Vô Song tuyệt đối là cái khó chơi tổ nhi. Nhìn đến đám này huynh đệ khó khăn, tại Trình Vô Song thủ hạ chịu khổ không ít đầu. Trình đội trưởng, cái này không tốt lắm đâu, ta sao có thể cùng ngài động thủ đây? Lại nói, nam nữ thụ thụ bất thân, lên đài tỉ thí lời nói, khó tránh khỏi hội có thân thể tiếp xúc. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, quyền đài không giới tính, ngươi coi ta là nam nhân là được. Nói xong, Trình Vô Song trước tiên phía trên quyền đài. Ngô Tùng nhìn liếc một chút Trình Vô Song, thầm thở dài một hơi, chậm rãi đi đến quyền đài. Lười nhác địa đứng trên đài, Ngô Tùng hỏi, Trình đội trưởng, trận đấu có cái gì quy tắc sao? Trình Vô Song cười lạnh một tiếng, đương nhiên không có quy tắc, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc sử xuất, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngô Tùng sau khi nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có câu nói này tại, hắn thì không cần chân tay co quắng. Lúc này, Trình Vô Song mềm mại quát một tiếng, lấy ra tư thế thì muốn tiến công. Chờ một chút. Ngô Tùng đưa tay ngăn cản nói, Trình đội trưởng, vừa mới đánh cược còn giữ lời sao? Trình Vô Song hơi không kiên nhẫn, đương nhiên tính toán, còn có cái gì nói nhảm mau nói hết. Ngô Tùng sờ sờ đầu suy nghĩ một chút, không có. Sớm thì nhẫn mại không được Trình Vô Song, một cái lưu loát cao đáng ngang, thẳng hướng Ngô Tùng đá vào. Ngô Tùng nhìn lấy công tới sắc bén một chân, không khỏi cảm thán, chân này thật dài a. Trình Vô Song đồng thời không có chút nào ý nghĩ khinh địch, Trung Tiến ở trong điện thoại nói qua với nàng, Ngô Tùng thân thủ rất tốt, liền Hàn Vô Danh đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên Trình Vô Song theo Ngô Tùng trên thân không nhìn thấy một chút xíu phong phạm cao thủ, nhưng nàng thói quen nghiêm túc đối đãi bất kỳ đối thủ nào đều, chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình sẽ không xuất hiện bởi vì sai lầm mà đưa đến thất bại. Một chân đá ra, Trình Vô Song gặp Ngô Tùng vậy mà không có bất kỳ cái gì né tránh hoặc đón đỡ động tác, tâm lý buồn bực, chẳng lẽ tiểu tử này căn bản không giống Trung Thiến nói lợi hại như vậy. Sau đó nàng đỗng nhiên thấy hoa mắt, đã tìm không thấy Ngô Tùng bóng người, chính mình một chân cũng đã chật. Lúc này, trên đùi truyền đến cảm giác khác thường, Trình Vô Song túi đầu xem xét, chỉ thấy Ngô Tùng ngồi xổm thân thể, chính nhắm hai mắt ôm thật chặt mình bắt đùi, đầu vậy mà dán tại chính mình giữa hai chân vị trí, trên mặt một bộ kinh khủng, nhưng lại giống như là hưởng thụ bộ dáng. Trình Vô Song vừa sợ vừa thẹn, đẩy ra Ngô Tùng, lui về phía sau một bộ nói, ngươi ôm ta bắt đùi làm gì? Ngô Tùng treo chưa tỉnh hồn bộ dáng, nói, Trình đội trưởng ngươi, quá mạnh, dọa đến ta chân đều mềm, nhất thời không có đứng lại thì ngồi xổm xuống. Từ nhỏ bắt đầu, mỗi khi ta sợ hai thời điểm, thì ưa thích ôm lấy đồ vật, dạng này mới có cảm giác an toàn, cho nên vô ý thức thì ôm ngươi bắt đùi. Miệng phía trên nói như vậy, Ngô Tùng tâm lý mừng thầm, cái này Trình Vô Song cặp đùi đẹp, thật sự là cực phẩm. So những cái kia từ trước tới giờ không rèn luyện bình hoa mỹ nữ mạnh hơn, khỏe mà có giãn, xúc cảm thật tốt. Trên bụng cũng không có một tia thịt thừa, dạng này thể lực, cần phải rất có thể chịu đựng dày vào đi. Tuy nhiên Trình Vô Song bị chiếm tiện nghi, có thể nàng cũng không vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí. Nàng rất rõ ràng, có thể tại thời khắc sống còn né tránh công kích của mình, còn tại chính mình không có bất chi giác tình huống dưới ôm vào bắp đùi của mình, phần này thời cơ nắm cùng thân pháp mau lẹ, tuyệt không phải bình thường cao thủ có thể có. Mà lại, nếu như vừa mới Ngô Tùng thỉnh thoảng ôm bắp đùi mà là công kích, chỉ sợ mình bây giờ đã thụ thương. Ngô Tùng, ngươi là nam nhân sao? Trình Vô Song đột nhiên hỏi. Ngô Tùng bị hỏi sững sờ, túi đầu nhìn xem chính mình thường thường ngực, cảm giác chính mình tiểu huynh đệ tồn tại, khẳng định đáp, không thể giả được, nếu như Trình đội trưởng không tin,
ta hiện tại liền để ngươi nghiệm minh chính bản thân. Nói xong, Nô Tùng làm bộ liền muốn giải đai lưng.
Ngừng.
Trình Vô Song cảm giác cùng Nô Tùng căn bản là không có cách câu thông. Đã ngươi nói ngươi là nam nhân, vậy cũng chớ cố lộng huyền hư, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, đao thật kiếm thật cùng ta chơi lên một trận. Nói xong, Trình Vô Song lần nữa bày ra tư thế. Đao thật kiếm thật. Nô Tùng nhìn lấy Trình Vô Song vóc người bốc lửa kia, lộ ra một bộ chư ca tướng, sau đó ngượng ngùng cười nói, Trình đội trưởng, tuy nhiên ta biết mình rất đẹp trai rất hấp dẫn nữ hài tử, nhưng dạng này có phải hay không quá nhanh à, lại nói, ở chỗ này. Không tốt lắm đâu, ngươi muốn đao thật kiếm thật địa làm, không bằng chúng ta tìm an tĩnh không có người địa phương đi. Trình Vô Song sững sờ, không có minh bạch Nô Tùng lời này là có ý gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy dưới lôi đài mấy cái bảo an cố nén ý cười bộ dáng, đoán ra Ngô Tùng đang nói cái gì. Vô sỉ. Trình Vô Song phẫn nộ, nàng ở trong học viện lâu như vậy, người nam nhân nào dám dạng này đùa giỡn nàng. Trình Vô Song khẽ cắn môi, Ngô Tùng, đây là ngươi tự tìm. Nói xong, dùng càng hung hiểm hơn công kích hướng Ngô Tùng tiến lên. Ngô Tùng không có hình tượng chút nào địa ngay tại chỗ 18 lăn, tránh thoát Trình Vô Song một bộ tổ hợp công kích. Hai người trên đài truy đánh có hơn một phút đồng hồ, Trình Vô căn vốn không có cách nào công kích đến nhạy bén địa giống con khỉ Ngô Tùng. Bất quá Trình Vô Song kinh nghiệm thực chiến phong phú, nàng cải biến phương thức công kích, biến quyền thành chảo, sử dụng té ngã cùng mặt đất kỹ thuật, muốn bức Ngô Tùng cùng chính mình chiến đấu. Ngô Tùng nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Hắn cố ý bán cái sơ hở, để Trình Vô Song bắt lấy cổ áo của mình, sau đó thuận thế thì đem thân thể dán đi qua. Đồng thời, sử xuất truyền thuyết bên trong bóp vú long chảo thủ, hướng về Trình Vô Song độ ngực thì năm tới. Ngô Tùng thủ pháp cực nhanh, không đợi Trình Vô Song kịp phản ứng, tay phải của mình đã nắm chặt Trình Vô Song cái kia trước ngực to lớn đầy đặn chỗ. Thật sự là một tay khó có thể nắm giữ nữ nhân a. Tuy nhiên rất lớn, nhưng không có chút nào lòng dấu hiệu, căng cứng mài nhu nhiên, co giãn mười phần. Trình Vô Song bộ ngực bị bắt, một cú cảm giác khác thường để cho nàng đầu biến thành trống không, trọn vẹn sững sờ 2-3 giây đồng hồ, mới hét lên một tiếng về sau rời hai bước. Dưới đấy mấy cái bảo an mở to hai mắt, bọn họ đối Trình Vô Song cái kiêu ngạo nhân bộ ngực thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là trở ngại Trình Vô Song thủ đoạn, chỉ dám vụng trộm nhìn một chút y dâm một chút thôi. Bây giờ gặp Ngô Tùng vậy mà thân thủ bắt vài cái, hâm mộ quả thực không muốn không muốn. Ngươi. Lúc này Trình Vô Song tức giận đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Mà Ngô Tùng lại là một bộ vô tội bộ dáng. Thu hồi cái kia móng đuốt lộc sơn, có chút lúng túng nói ra, Trình đội trưởng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta am hiểu nhất cũng là cái này lòng trả thù. Vừa mới ngươi nói quyền đại không giới tính, ta mới chỉ lo phản kích, quên nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này. Trình Vô Song không còn gì để nói, nguyên lai Ngô Tùng là tại cái này chờ lấy nàng đây. Âm hiểm, bị ổi. Nếu như nói trước đó nàng khó xử Ngô Tùng, chỉ là vì thay Trung Tiến ra mặt, trừng phạt nho nhỏ phía dưới Ngô Tùng. Vậy bây giờ, nàng thì là vì chính mình mà chiến. Nếu như không có thể thật tốt giáo huấn tên lưu manh này, cái kia nàng về sau còn thế nào tại bộ phận bảo an làm lão đại? Bị chửi Ngô Tùng chẳng những không có mảy may tức giận bộ dáng, ngược lại gương mặt ngượng ngùng, Trình đội trưởng, ngươi như thế khen ta, để cho ta đều không có ý tứ. Theo Ngô Tùng, âm hiểm bị ổi, cùng Mưu Trí Vô Song là từ đồng nghĩa. Trong lịch sử vị kia ra các tiên sinh, nhiều lần ra kỳ mưu, không giống nhau bị địch nhân của hắn dùng âm hiểm để hình dung. Trình Vô Song chưa từng gặp qua không biết liêm sỉ như vậy người, trong lúc nhất thời lửa giận bốc lên, điên cuồng tiến công lên, chỉ là nàng không còn dám sử dụng tiếp thân kỹ năng. Dù là như thế, có thể đối mặt Ngô Tùng chỉ đối với mình bộ ngực, cái mông thậm chí là bụng phía dưới phương thức tấn công, Trình Vô Song cũng bắt đầu tay chân luống cuống. Tại Ngô Tùng lại mò Trình Vô Song một lần ngực, hai lần cái mông về sau, máy tính giờ vang lên. 3 phút, đối Trình Vô Song mà nói, dường như qua 3 giờ đồng dạng, nhưng đối Ngô Tùng tới nói, hắn còn chưa đã ngứa. Thời gian đến. Ngô Tùng hắc vui mừng, đa tạ Trình đội trưởng thủ hạ lưu tình, ta thông qua khảo hạch. Trình Vô Song khẽ cắn môi, ai nói ngươi thông qua, tuy nhiên ngươi thân thủ không tệ, nhưng nhân phẩm không được. Nơi này là nữ tử học viện, vì toàn viện nữ sinh an toàn, ta sẽ cùng viện trưởng phản ứng, để người như ngươi xa cách học viện chúng ta. Ê. Ngô Tùng nhất thời nghẹn lời, cái này Trình Vô Song cũng quá đề cao chính mình. Coi như mình năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng uy hiếp được mấy ngàn nữ học sinh a, lại nói, việc này quý chất không quý lượng, chính mình nhiều lắm là đùa giỡn 10 cái mà thôi. Trình đội trưởng, khắp tuyệt tình như vậy nha, ta là quá muốn gia nhập nữ tử học viện, nhưng ngươi lại cường đại như vậy, ta không dùng chút tổn hại chiêu, căn bản không có mảy may thắng khả năng. Muốn không dạng này, ta đường đường chính chính cùng ngươi so một lần, nếu như ta thua, thì không có chút nào lời oán giận rời đi. Trình Vô Song nhíu mày, sau đó nói, tốt, nếu như ngươi lại sử dụng hạ lưu thủ đoạn, cái kia vô luận thắng thua, ngươi tự mình rời đi. Nô Tùng gật đầu đáp ứng. Trình Vô Song không cần phải nhiều lời nữa, điều chỉnh quyết tâm hình dáng, ánh mắt không có vừa mới phẫn nộ, mà là một loại bình tĩnh, một loại gửi tới đối thủ vào chỗ chết quyết tâm. Một tiếng khét đều, Trình Vô Song hóa thành một đạo tàn ảnh đằng không mà lên, hướng Nô Tùng tiến lên. Nô Tùng hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Trình Vô Song vậy mà sợ đến giác tỉnh cảnh giới cánh cửa, dùng không bao lâu, nhất định có thể đột phá. Bất quá, tại cánh cửa bên trong, cùng cánh cửa bên ngoài, là thế giới hoàn toàn khác biệt. Nô Tùng lấy tốc độ nhanh hơn quay người lại, thân thủ tại Trình Vô Song phía sau lưng phía trên nhẹ nhàng vỗ. Trình Vô Song thân thể không tự chủ được trên không trung lật một cái sau rơi xuống mặt đất. Bởi vì Ngô Tùng tốc độ quá nhanh, mà lại góc độ xảo trá, quyền người ở dưới đài căn bản không thấy được Ngô Tùng xuất thủ, chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, trên đài hai người trao đổi xuống vị trí. Nhưng Trình Vô Song tâm lý lại là có thể dùng rung động để hình dung. Nàng rất rõ ràng, Ngô Tùng khẳng định rào bước tiến lên ngưỡng cửa kia, tại một cái giác tỉnh cảnh giới cao thủ trước mặt, chính mình căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Nhìn lấy Ngô Tùng giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Trình Vô Song khẽ cắn môi, nói, ngươi thắng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt. Pháp tác xoay chuyển, một viên đá rơi xuống,
là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 7, hôn mặt quá thua thiệt. Nô Tùng cười hắc hắc, hướng Trình Vô Song liền ôm quyền, đa tạ Trình đội trưởng thủ hạ lưu tình, ta thật sự là thắng không anh hùng a. Trình Vô Song tâm lý một trận tức giận, gia hỏa này lấy ưu thế áp đảo thu được thắng lợi, còn muốn nói thắng không anh hùng, chẳng lẽ là tại châm chọc chính mình sao? Dưới lôi đài mọi người không thấy rõ Nô Tùng cùng Trình Vô Song động tác, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai người thân ảnh giao thoa về sau, cường đại Trình đội trưởng vậy mà liền nhận thua. Mấy người đều cảm thấy việc này rất kỳ quặc, âm thầm phỏng đoán, cảm thấy Trình Vô Song là cố ý để cho Nô Tùng. Có thể cái này lại cùng vừa mới một bộ muốn làm khó Nô Tùng hành sự có chút mâu thuẫn. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có can đảm đến hỏi. Bất quá đã Nô Tùng thông qua khảo hạch, dĩ nhiên chính là đồng nghiệp của mình, mấy người hào hào biểu thị hoan nghênh Nô Tùng thêm bảo. Nô Tùng hướng các đồng nghiệp sau khi nói cảm ơn, hào sảng nói ra, vừa mới đánh cược, coi như là một cái trò chơi a, ta sẽ không cần mọi người tiền. Cái này khiến chúng bảo an đối Nô Tùng hào cảm tăng nhiều, rốt cuộc cái kia tiền đánh bạc đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là một khoản tiền không nhỏ. Có thể Trình Vô Song lại nói, có chơi có chịu, đã ngươi thắng, vậy ta không lời nói, cái kia cho ngươi nhiều ít, một điểm sẽ không thiếu, hiện tại ta thì cho ngươi chuyển khoản. Nói xong liền đi xuống quyền đài, cầm điện thoại di động lên cho Ngô Tùng chuyển 5000 khối tiền. Chúng bảo an tâm lý có khổ cũng không dám lời, chỉ tốt một cái ngoan ngoãn đem tiền chuyển cho Ngô Tùng. Ngô Tùng lại thừa dịp Trình Vô Song không chú ý thời điểm, lặng lẽ đối chúng bảo an nói, các vị đại ca yên tâm, tiền này ta sẽ vụng trộm lui cho các ngươi. Làm khó hắn chính là Trình Vô Song, Ngô Tùng ân đoán rõ ràng, đương nhiên sẽ không để chúng bảo an ăn thiệt thòi. Huống chi Nô Tùng rất rõ ràng nếu như hắn thu số tiền này, vậy hắn tại bộ phận bảo an nhưng là thành mục tiêu công kích đến mức Trình Vô Song, có thu hay không nàng tiền, nàng đều hội đối với mình đối xử lạnh nhạt tương đối. Vậy còn không bằng thản nhiên tiếp nhận, cũng coi như Trình Vô Song là cho hắn ra sân phí. Trình đội trưởng, an bài cho ta chút công tác đi. Nô Tùng đi đến Trình Vô Song bên cạnh bàn làm việc, hỏi. Trình Vô Song liếc mắt một cái Nô Tùng, nói, ngươi vừa nhận trước, cái gì cũng không hiểu, mấy ngày nay ngươi đánh trước quét nơi này vệ sinh à, đúng, nhà vệ sinh cũng muốn quét dọn. Nô Tùng không còn gì để nói, không nghĩ tới chính mình cao thủ như vậy, vậy mà luân lạc tới muốn đánh quét nhà cầu. Bất quá chợt hắn ánh mắt sáng lên, hỏi, Trình đội trưởng, cái kia nhà vệ sinh nữ, có phải hay không cũng để ta tới quét dọn? Đương nhiên. Trình Vô Song một mặt tươi cười đắc ý, để dạng này một cao thủ đi quét dọn nhà vệ sinh nữ, tuyệt đối là đối với hắn tốt nhất đả kích cùng làm đủ. Tốt ta, ta lớn như vậy còn không có đi qua nhà vệ sinh nữ đây, cái này tốt, nhiều năm lòng hiếu kỳ rốt cục có thể thỏa mãn. Nhìn lấy Ngô Tùng cái kia hưng phấn bộ dáng, Trình Vô Song suýt nữa đem vừa uống vào trong miệng nước phun ra ngoài. Tiểu tử này, làm sao có thể vô sỉ như vậy? Vừa giữa trưa rất nhanh liền đi qua, đến cơm trưa điểm, Ngô Tùng một đường hỏi thăm, tìm tới ngay tại học viện nhân viên căn tin ăn cơm Trung Thiến. Tùy tiện mua chút thức ăn, Ngô Tùng liền ngồi đến Trung Thiến đối diện. Nha, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm a. Ngô Tùng không tìm được gì để nói. Trung Thiến lại là chau mày một cái, vừa quét xong nhà vệ sinh, cách ta xa một chút. Ngô Tùng sau khi nghe xong, bỗng nhiên bày làm ra một bộ nhăn nhó bộ dáng, "Trung Thiến, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy, ta tại bộ phận bảo an nhất cử nhất động ngươi đều chú ý lấy, thật là làm cho ta cảm động a." Trung Thiến cái này mới phản ứng được, vừa mới chính mình nhất thời nhanh miệng, đem theo Trình Vô Song cái kia bên trong đạt được tin tức nói ra. Bất quá nhìn Ngô Tùng cái dạng này, nàng cũng không để ý cái gì, coi như để Ngô Tùng biết là chính mình ủy thác Trình Vô Song làm khó hắn, lại có thể thế nào? Gặp Trung Thiến không có phản ứng chính mình, Ngô Tùng đổi lại một bộ dáng vẻ ủy khuất, nói tiếp, "Trung Thiến, ngươi nhưng không biết cái kia Trình đội trưởng nhiều nhân tâm, nhất định phải ta theo nàng tỉ thí, thắng không nàng thì không cho ta thêm vào bộ phận bảo an. Vận khí ta tốt thắng, có thể nàng lại để cho ta quét nhà cầu, ta thật sự là một bụng ủy khuất ta." Trung Thiến hướng Ngô Tùng trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ, ngươi ủy khuất cái rắm. Tuy nhiên Trình Vô Song không có nói cho nàng hai người tỉ võ chi tiết, nhưng kết quả là Ngô Tùng lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. Không khó tưởng tượng, lấy Ngô Tùng lưu manh này cá tính, tại tỉ thí quá trình bên trong hội dính nhiều ít tiện nghi. Cảm thấy ủy khuất thì từ trước. Trung Thiến vung câu nói tiếp theo về sau, bưng đĩa liền muốn rời khỏi. Có thể nàng vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy Hàn Vô Danh hướng phía bên mình đi tới. Trung Thiến cau mày, cảm thấy mình làm sao xui xẻo như vậy, trước kia thì một cái Hàn Vô Danh dây dưa chính mình, hiện tại lại nhiều Ngô Tùng, chỉ sợ về sau cuộc sống của mình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trung Thiến đông nhiên nảy ra ý hay, nàng bưng đĩa ngồi đến Ngô Tùng bên người, giả vờ không thấy được Hàn Vô Danh, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Mà Ngô Tùng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa mới hắn gặp Trung Thiến đứng dậy, coi là Trung Thiến muốn né tránh chính mình, không nghĩ tới vậy mà ngồi đến bên cạnh mình, mà lại chịu đến rất gần, để hắn đều có thể nghe thấy được Trung Thiến trên người mùi thơm. "Trung Thiến, ngươi cách ta gần như vậy, ta đều tim đập nhanh hơn." Ngô Tùng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Lúc này, Hàn Vô Danh đã đi tới, ngồi đến Trung Thiến đối diện, biểu lộ có chút nghiêm trọng. "Thiến Thiến, ngươi làm sao đi cùng với hắn ăn cơm?" Trung Thiến cười lạnh một tiếng, "Ta với ai cùng nhau ăn cơm, có liên hệ với ngươi sao? Nhờ ngươi đi ra, đừng quấy rầy chúng ta." Nói xong, kẹp khối gà khối phóng tới Ngô Tùng trong bàn ăn, ôn nhu nói, "Ngô Tùng, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi đều gầy." Hàn Vô Danh thấy cảnh này, ánh mắt phảng phất muốn toát ra lửa đến, cái kia đôi đũa, thế nhưng là tiếp xúc qua Trung Thiến bờ môi, kẹp gà khối cho Ngô Tùng, Ngô Tùng lại ăn đến miệng bên trong, hai người chẳng phải là gián tiếp hôn môi. Nghiêm trọng hơn chính là, Trung Thiến vậy mà dạng này quan tâm Ngô Tùng, quan hệ của hai người vậy mà như thế thân mật. Hàn Vô Danh ngồi không yên, cưỡng chế lấy trong lòng ghen ghét hỏi, "Thiến Thiến, ngươi không dùng vì cự tuyệt ta mà cố ý làm như thế, dạng này chỉ có thể để tiểu tử này chiếm tiện nghi." Ngô Tùng chính đắc ý mà ăn Trung Thiến kẹp cho hắn gà khối, đồng thời tâm lý suy nghĩ, Trung Thiến vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, muốn cầm bản soái ca làm vũ khí sử dụng, không có điểm chỗ tốt sao được. "Hàn Vô Danh, chuyện của ta không cần đến ngươi quan tâm,
ta cũng là nguyện ý cùng Ngô Tùng cùng nhau ăn cơm làm sao? Nói xong, Trung Thiến còn cố ý hướng Ngô Tùng ngồi gần chút. Ngô Tùng sau khi nghe xong, lập tức đem sống lưng thẳng tắp, nghiêm mặt nói ra, Hàn Vô Danh, buổi sáng liền nói cho ngươi, Thiến Thiến là bạn gái của ta, ngươi còn không tin, hiện tại tin đi. Về sau cách chúng ta nhà Thiến Thiến xa một chút, có ta như vậy một cái anh tuấn ưu tú bạn trai, Thiến Thiến sao có thể coi trọng ngươi? Trung Thiến vừa muốn phản bác, có thể lại không muốn để cho kế hoạch của mình thất bại, đành phải hung hăng chừng Ngô Tùng liếc một chút, tiếp tục ăn cơm. Hàn Vô Danh lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, Thiến Thiến, ta biết ngươi là đang cố ý chọc tức ta, khả năng ta truy cầu phương thức của ngươi không đúng, để ngươi phiền chán, ta về sau không còn như vậy dây dưa được không? Chúng ta thật tốt. Ngô Tùng nghe xong nhưng là mặc kệ, vừa tuyên bố Trung Thiến là bạn gái mình, hiện tại Hàn Vô Danh lời này là muốn cho mình nón xanh tiết tấu à? Người nào cùng ngươi thật tốt, ngươi không tin đúng không? Nói xong, Ngô Tùng bẹp một miệng hôn Trung Thiến một chút, sau đó đắc ý nói, hiện tại tin đi. Ngươi, ngươi cũng dám hôn Thiến Thiến? Hàn Vô Danh gầm hết lên. Buổi sáng thời điểm, hắn nghe Ngô Tùng nói, Ngô Tùng hôn qua Trung Thiến, còn mò Trung Thiến ngực. Về sau tỉnh táo lại về sau, cảm thấy cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cái này hôn thế nhưng là hàng thật giá thật á. Hàn Vô Danh thanh âm dẫn tới chúng nhiều vị lao sư ghé mắt. Bên trong không thiếu Hàn Vô Danh người ngưỡng mộ, rốt cuộc Hàn Vô Danh dài đến 10 phần anh tuấn, mà lại ra thế vô cùng tốt, có thể nói là 24K nhà triệu phú. Có thể các nàng đều rõ ràng, Hàn Vô Danh một mực tại truy cầu Trung Thiến. Bây giờ nhìn đến Trung Thiến vậy mà cùng một cái xuyên đồng phục an ninh nam nhân động tác thân mật, lập tức nghĩ đến, cái này chẳng phải là nói, Hàn Vô Danh không có cơ hội cùng với Trung Thiến sao? Như vậy chính mình có phải hay không thì có cơ hội cùng Hàn Vô Danh mở ra một đoạn ái tình cố sự. Trung Thiến cũng không nghĩ tới Ngô Tùng làm càn như vậy, cũng dám hôn chính mình, mà lại là làm lấy nhiều như vậy lao sư tại chỗ. Nàng muốn nổi giận, muốn làm sáng tỏ, nhưng lại cố nén, chỉ đang dùng chân dùng lực giẫm Ngô Tùng một chút, dùng ánh mắt uy hiếp chừng chừng Ngô Tùng. Ngô Tùng lại làm như không thấy, tại dư vị lấy cái kia nhẹ nhàng một hôn. Trung Thiến khuôn mặt thật sự là vô cùng mịn màng, chân mềm thơm ngọt ra. Thế nào, ngươi còn không tin, không tin ta lại hôn. Cái này Trung Thiến mặc kệ, đứng lên nói, Ngô Tùng, ngươi cùng ta đi ra. Nói xong trực tiếp thẳng đi ra ngoài. Ngô Tùng hắc hắc vui mừng, gấp đẩy mấy ngụm cơm, một miệng không rõ địa đối Hàn Vô Danh nói ra, chúng ta vợ chồng trẻ nói điểm riêng tư lời nói, ngươi khác theo tới. Hàn Vô Danh gặp hai người một trước một sau rời đi canteen, ánh mắt trở nên lênh khốc. Hắn mặc dù là cái công tử bột, nhưng cũng không ngu ngốc, hắn biết rõ Trung Thiến là tại cầm Ngô Tùng làm vũ khí sử dụng, nhưng là nếu có dạng này phúc lợi, hắn thả rằng chính mình đi làm Trung Thiến súng. Khẽ cắn môi, Hàn Vô Danh cũng rời đi canteen, trong lòng yên lặng nói, Ngô Tùng ngươi chờ, đợi buổi tối ta gia tộc người tới, có ngươi để mắt. Hắn buổi sáng đã cùng gia tộc hộ pháp Trần Thúc thông điện thoại, nói cho Trần Thúc có người học trộm Hàn gia liệt phong thối. Bất quá Hàn Vô Danh rất rõ ràng, tuy nhiên hắn nhà thế lực to lớn, nhưng còn không dám tại học viện sinh sự. Hắn đã cùng Trần Thúc nói tốt, các loại Ngô Tùng vừa rời đi học viện liền động thủ. Ngô Tùng theo Trung Thiến đi không bao xa, liền gặp Trung Thiến chợt dừng bước, quay đầu cũng là một bạt thai đập tới tới. Ngô Tùng nhẹ nhõm tránh thoát đi, kinh ngạc hỏi, Trung Thiến, ngươi đây là làm gì? Vừa mới ta thế nhưng là đang giúp ngươi, có ngươi như thế lấy ván báo ân nhà, để trong lòng ta thật lạnh thật lạnh. Gặp Ngô Tùng một bộ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, Trung Thiến tức giận đến hàm răng thẳng ngứa. Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người cầm, ngươi còn trước mặt nhiều người như vậy hôn ta, Ngô Tùng, ta nói cho ngươi, về sau cách cô nại nại xa một chút. Ngô Tùng sau khi nghe xong sững sờ, hai giọt ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đánh tới chuyển đến, nghẹn ngào thanh âm nói, Trung Thiến, ngươi cũng biết Hàn Vô Danh trong nhà có tiền có thế, ta như thế một cái không có không bối cảnh tiểu tử nghèo, vì thay ngươi thoát khỏi hắn, khẳng định sẽ để hắn rất tức giận, ta rất có thể sẽ bị hắn chỉnh rất thảm. Ta bước lên lớn như vậy nguy hiểm tới giúp ngươi, ngươi đã vậy còn quá đối với ta, làm cho người rất thương tâm. Nói xong, Ngô Tùng cúi đầu, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng quay người đi ra. Trung Thiến nhìn lấy Ngô Tùng bóng lưng, tâm lý không hiểu chua chua đúng vậy à, nói cho cùng, Ngô Tùng tuy nhiên thích dính tiện nghi của mình, nhưng hắn xác thực đã từng cứu qua chính mình một lần, vậy mình đối với hắn như vậy, đem hắn đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng, có phải hay không có chút quá phận. Lúc này, Trung Thiến bỗng nhiên nghe thấy Ngô Tùng tự nhủ nói ra, thật hối hận, vừa mới không cần phải hôn mặt, hôn môi liền tốt, thua thiệt thua thiệt. Trung Thiến sau khi nghe xong, hận không thể bay qua đạp Ngô Tùng một chân, chính mình vậy mà đồng tình một cái sát lang, quả thực là ngu ngốc. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 8, tiểu quyền quyền đánh người sưng mũi. Một buổi xế chiều, Trung Thiến ở văn phòng đứng ngồi không yên, luôn có đồng sự ánh mắt thỉnh thoảng hướng nàng nhìn lại, xì xào bàn tán bắt quái lấy tại căn tin chuyện phát sinh. Thật vất vả nấu đến tan ca điểm, Trung Thiến cái thứ nhất đánh thẻ tan ca. Trung Thiến vừa tiến vào trong xe, liền nghe đến Ngô Tùng thanh âm. Thiến Thiến, dựng cái đi nhờ xe thôi, ngươi cũng biết ta thiếu học viện không ít tiền, ta phải nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt ta. Trung Thiến cười lạnh một tiếng, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Muốn tiết kiệm tiền, chính mình đi tới trở về. Còn có, đừng gọi ta Thiến Thiến. Nói xong liền phát động xe hơi, đạp cần ga đi. Ngô Tùng hậm hực địa nhún nhún vai, ai, thật không biết Hàn Vô Danh nhìn lên Trung Thiến cái nào điểm, trừ sinh đẹp điểm, vóc người đẹp điểm, khí chất tốt đi một chút, cũng không có ưu điểm gì à, mà lại tính khí không tốt, tuyệt không biết đau lòng nam nhân của mình. Đi ra bãi đỗ xe, Ngô Tùng đồng thời không có gấp về nhà, mà là tại cửa học viện đứng một lúc. 10 phút, đi ra cửa trường học sinh có hơn 300 người, bên trong được sừng tụng mỹ nữ, có mười mấy cái. Ngô Tùng rất là hài lòng, học viện mấy ngàn tên học sinh, ấn cái tỷ lệ này để tính, chí ít cũng có hơn 100 cái mỹ nữ, mà lại còn lại, cũng không ít trung thượng chi tư. Ngô Tùng đứng tại cửa học viện, đông nhiên có loại đế vương cảm giác, từng cái phi tử ở trước mặt mình đi qua. Học viện này, quả thực tựa như là mình hậu cung. Chỉ là còn không có thấy cái kia hoa khôi, để Ngô Tùng có chút tiếc nuối.
Buổi chiều tại bộ phận bảo an lúc, Nô Tùng hướng mấy cái đồng sự nghe ngóng phía dưới học viện tình huống. Mấy nam nhân cùng một chỗ, tự nhiên sẽ trò chuyện mỹ nữ. Có trường học địa phương thì có hoa khôi, tiến thành nữ tử học viện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo đồng sự cái kia biết được, Trung Thiến là học viện nữ lao sư bên trong, không thể nghi ngờ nhan trị đệ nhất. Mà tại học sinh bên trong thì lại lấy Hoa Khôi Nhậm Hân Nhiên cầm đầu. Nghe nói cái này Hoa Khôi có không thua tại Trung Thiến hình dạng và khí chất, vẫn còn so sánh Trung Thiến nhiều chút khí tức thanh xuân. Chính đắm chìm trong nhìn mỹ nữ Ngô Tùng, ánh mắt hướng cách đó không xa liếc một chút, mà sau đó xoay người rời đi. Có điều hắn rời đi phương hướng, cũng không phải là về nhà, mà chính là càng đi càng lệch, thẳng đến một cái quặng cu é đường đi chỗ, Ngô Tùng dừng lại cất bộ, nói ra, cùng lâu như vậy, cũng nên đi ra lộ mặt đi. Vừa dứt lời, theo đường đi góc rẽ đi ra hai người đến, đi ở phía trước chính là Hàn Vô Danh. Tại Hàn Vô Danh bên người thì là tên lão giả tóc hoa râm. Nhưng lão giả này long hành hổ bộ, ánh mắt sắc bén, tinh khí thần so Hàn Vô Danh muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nô Tùng thấy là Hàn Vô Danh, nhẹ khẽ thở phào, chỉ cần không phải cái chỗ kia người tới, hắn đều không để trong lòng. Muốn đến nơi này, Nô Tùng lần nữa dùng ác độc lời nói nguyền rủa lên cho hắn hạ độc người, nếu như không là thân chúng kịch độc, lấy cảnh giới của hắn, cái nào còn cần đến lo lắng hãi hùng. Nha, là Hàn lão sư a, ngươi làm sao theo dõi ta, ngươi không phải là đảo quốc mảnh nhìn nhiều, thích theo đuôi cái này luận điệu à? Bất quá ngươi cần phải theo đuôi mỹ nữ mới đúng. Nói xong, Nô Tùng đống nhiên đổi lại một bộ buồn nôn bộ dáng, toàn thân lạnh run. Ngươi sẽ không phải là luyến ái đồng tính, nhìn lên ta đi, thật buồn nôn. Hàn Vô Danh cùng lão giả đều là một mặt im lặng bộ dáng. Hàn Vô Danh còn tốt chút, rốt cuộc không phải lần đầu tiên cùng Nô Tùng tiếp xúc, đối Nô Tùng phong cách vẫn còn có chút sức miễn dịch. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là đánh giá thấp Nô Tùng giả ngu trình độ cùng phong phú sức tưởng tượng. Mà lão giả kia, ánh mắt để lộ ra phức tạp tâm tình, hỏi, nhị thiếu gia. Đây chính là ngươi nói cái kia hội liệt phong thối. Cao thủ. Ách, Trần Thúc, là, cũng là hắn. Hàn Vô Danh có chút xấu hổ, tuy nói Ngô Tùng hiện tại là địch nhân của hắn, nhưng liền xem như địch nhân, tốt xấu cũng tới chút mặt bàn. Hắn tại trước mặt lão giả đem Ngô Tùng nói mạnh biết bao bao nhiêu lợi hại, là một chiêu có thể đánh bại cao thủ của hắn. Bây giờ lại là như thế một bộ vô lại bộ dáng, để Hàn Vô Danh cảm thấy thật mất mặt. Tâm lý mắng, Ngô Tùng, ngươi tốt xấu cũng bày ra điểm phong phạm cao thủ a, không phải vậy gia tộc người hội cho là ta cùng một người bị bệnh thần kinh không qua được, đây chẳng phải là trở thành chuyện cười lớn. Lão giả trong lòng âm thầm thở dài, trước khi tới, hắn đã phái người điều tra qua Ngô Tùng, cũng biết giữa trưa tại căn tin chuyện phát sinh. Hiện tại xem xét Ngô Tùng bộ này vô lại bộ dáng, căn bản cũng không giống như là cao thủ. Lão giả chỉ cảm thấy, chính mình tới ý nghĩa, giống như chỉ là tại giúp Hàn Vô Danh giáo huấn tình địch mà thôi. Lão giả không khỏi cảm thán, Hàn gia thì Hàn Vô Danh như thế một cái nam đinh, có thể cái này bị ký thác kỳ vọng Hàn gia tương lai gia chủ, lại là tính cách phong lưu, tâm tư hoàn toàn ở làm sao theo đuổi con gái phía trên. Tuy nhiên Hàn Vô Danh còn có cái thiên phú dị nhân tỷ tỷ, nhưng Hàn gia là không biết cho phép một nữ nhân đến chủ sự. Lão giả vội ho một tiếng, tiến lên một bước hỏi, người trẻ tuổi, nghe nói ngươi hội Hàn gia liệt phong thối, không biết ngươi là sư từ chỗ nào? Nô Tùng, một mặt mê hoặc, cái gì? Vết nước chân? Chưa từng nghe nói, chân làm sao lại vết nước? Ta chỉ biết là nữ nhân hai cái đuổi trong lúc này có vết nước. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong suýt nữa bị lôi ngã xuống đất, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua có thể vô sỉ đến nước này. Buổi sáng thời điểm Nô Tùng còn dùng liệt phong thối đánh bại hắn, bây giờ lại ở chỗ này giả ngây giả dại, càng có thể khí chính là, hết lần này tới lần khác trang còn như vậy giống, diễn kỹ này. Liền xem như ảnh hậu Trầm Phỉ Phỉ cũng so ra kém. A lão giả lại ôn hòa cười một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, không cần kinh hoàng, ta cũng không có ác ý, chỉ là gia tộc công pháp lộ ra ngoài, ta muốn giải xuống tình huống mà thôi. Nô Tùng trong lòng cười nạo, lão nhân này coi mình là 3 tuổi tiểu hài tử đến không a? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái chính trực hiền lành học viện bảo an, một cái vì mua nhà cưới lão bà mà phấn đấu có chí thanh niên. Muốn không có chuyện khác ta liền đi trước, ta còn muốn đi bồi bạn gái. Nô Tùng, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức, ngươi coi như cái nam nhân sao? Hàn Vô Danh giận uống. Ta có phải là nam nhân hay không, mắc mớ gì tới ngươi, chỉ cần Thiến Thiến cảm thấy ta là nam nhân là được. Ngươi. Hàn Vô Danh tức hồn hện, đột nhiên hướng phía trước xông lên, liệt phong thối trực tiếp công hướng Nô Tùng. Ai nha? Giết người rồi. Nô Tùng hú lên quái dị, chật vật né tránh Hàn Vô Danh công kích, hai người trong ngõ hẻm truy đánh lên. Bất quá thẳng đến Hàn Vô Danh mệt thở hổn hộc, cũng không có chịu đến Nô Tùng nửa mảnh góc áo. Lão giả nhìn ở trong mắt, làm sao lại nhìn không ra Nô Tùng thực lực tại phía xa Hàn Vô Danh phía trên. Hắn thả người nhảy lên, đem Hàn Vô Danh kéo ra phía sau, hướng Nô Tùng liền ôm quyền, nói, người trẻ tuổi đã cùng là võ đạo bên trong người, mọi người không ngại có lời nói thẳng. Lão hủ là Hàn gia hộ pháp chân đức trung, thiếu gia nhà ta nói ngươi hội liệt phong thối, ta chỉ là muốn biết tình hình thực tế, nếu như ngươi có thể đưa ra giải thích hợp lý, Hàn gia tuyệt sẽ không làm khó ngươi nửa phần. Nô Tùng sau khi nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, thần tình nghiêm túc nói ra, ngươi luôn miệng nói là Hàn gia liệt phong thối, đi về hỏi phía dưới Hàn Liệt Phong, chân này pháp hắn là từ đâu học? Lớn mật, ngươi một tên tiểu bối, sao dám gọi thẳng nhà ta gia chủ tục danh? Làm Hàn gia hộ pháp chân đức trung, tự nhiên không cho phép có người đối với gia chủ bất kính. Tại trong mắt các ngươi, Hàn Liệt Phong là gia chủ, tại ta trong mắt, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ta không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, đừng có lại theo ta. Nô Tùng nói xong, hơi vung tay liền muốn rời khỏi. Trần Đức Trung làm sao lại để Nô Tùng tùy tiện rời đi? Hắn một cái nhảy vọt, nhảy đến Nô Tùng trước mặt, nói: người trẻ tuổi không nên quá cuồng vọng, cùng ta hồi chuyến hàng ra, đem sự tình nói rõ. Nô Tùng nhìn hai bên một chút, thấy chung quanh cũng không có vây xem ăn dưa của chúng, nhân tiện nói: muốn lưu ta, thì nhìn ngươi có không có bản sự này. Hảo tiểu tử, coi quyền. Trần Đức Trung cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nhất quyền đập tới, quyền tốc chi khoái, lại có tiếng xé gió. Là giác tỉnh cảnh giới. Nô Tùng liếc mắt liền nhìn ra, lão giả ít nhất là giác tỉnh trung kỳ, cảnh giới cỡ này, đã có thể được xưng tụng là chân chính cao thủ, trách không được Hàn gia để hắn tới làm hộ pháp. Nô Tùng bởi vì trúng độc, hiện tại chỉ là giác tỉnh sơ kỳ. Nhưng lấy thực lực của hắn, có thể nói là minh đạo phía dưới vô địch, rốt cuộc đã từng đạt tới qua cảnh giới càng cao hơn. Chỉ ở bờ biển nhìn qua đại hải, cùng ở trong biển vùng vẫy qua về sau lại đến xem biển, hoàn toàn là khác biệt tâm cảnh. Đạo lý này tại võ đạo phía trên cũng đồng dạng áp dụng. Nô Tùng nhẹ nhõm né tránh Trần Đức Trung công kích mãnh liệt, trong miệng còn không ngừng nói lấy, người lão nhân này tuổi đã cao không cố gắng dưỡng lao, không phải được đi ra đánh nhau, không sợ đau eo sao? Ta nói cho ngươi, đừng ép ta à, con thỏ gấp sẽ còn cắn người, ngươi đừng đánh, còn tới. Ta có thể muốn hoàn thủ, ta thật hoàn thủ. Trần Đức Trung trong lòng áp chế không nổi kinh ngạc cùng rung động, hắn đối Ngô Tùng nói rông dài, mảy may không để ý kinh nghiệm phong phú hắn, đương nhiên sẽ không bởi vì địch nhân đuổi nghịch nhiều kiểu mà loạn tâm thần. Hắn rung động là, tại chính mình như thế dày đặc công kích đến, Ngô Tùng không chỉ có thể nhẹ nhõm tránh né, còn có thể càng không ngừng dùng ngôn ngữ để quấy rối tâm thần mình. Mà lại, có thể tại công kích của mình phía dưới còn như thế thành thạo, Trần Đức Trung phỏng đoán, Ngô Tùng rất có thể là giác tỉnh đỉnh phong cao thủ. Chính hắn thế nhưng là khổ luyện gần 30 năm, mới rốt cục đạt tới giác tỉnh trung kỳ. Có thể Ngô Tùng mới bao nhiêu lớn a, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi. Một cái 20 tuổi giác tỉnh đỉnh phong cao thủ, bất kỳ người nào cũng không dám kinh thường. Bởi vì ai đều không rõ ràng, tiếp qua 10 năm, 20 năm, dạng này thiên tài hội mạnh đến mức nào. Muốn đến nơi này, Trần Đức Trung có loại nhất định muốn cùng Ngô Tùng so cái cao thấp quyết tâm. Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này, vì cái gì hắn nỗ lực nửa đời người mới đạt tới thành tựu, có người tuổi còn trẻ liền đã có thể siêu việt hắn. Ngô Tùng cũng cảm giác được, Trần Đức Trung công kích càng phát mãnh liệt, thậm chí ra chút nặng tay. Ngô Tùng kêu to, lão không xấu hổ, ngươi khinh người quá đáng, thật coi tiểu gia ta là dễ khi dễ phải không? Nhìn ám khí. Trần Đức Trung sững sờ, lập tức đề cao cảnh giác, gần như thế thân thể tình huống dưới, nếu như đối phương sử dụng ám khí, cái kia nguy hiểm của mình hệ số đem hội gia tăng thật lớn. Nhưng hắn chỉ thấy Ngô Tùng run ra tay cổ tay về sau, liền không có đến tiếp sau ám khí. Nơi nào có ám khí? Chính đang Trần Đức Trung tìm kiếm ám khí thời điểm, một cái quyền đầu lặng yên không một tiếng động đập tới, không nghiêng không lệch vừa vặn nện đến Trần Đức Trung xương mũi phía trên. Trần Đức Trung bị quyền này đánh bay rất ra ngoài 3 mét sau mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, xương mũi tuy nhiên không có vỡ, nhưng hai hàng mũi máu chảy ra. Hàn Vô Danh nghĩ đến buổi sáng lúc, chính mình cũng là bị Ngô Tùng nhất quyền đánh tới trên mũi, lập tức cảm thấy cái mũi giống như càng đau. Ngô Tùng lại là một bộ hoảng sợ bộ dáng, nói ra, ai nha, ngươi đổ máu, ta sợ nhất thấy máu. Vừa mới ta liền nói, con thỏ gấp sẽ còn cắn người, huống chi là cái người sống sờ sờ, không phải ép người ta dùng tiểu quyền đánh ngươi xương mũi, thật là. Vừa đứng vững Trần Đức Trung, gặp Ngô Tùng bộ dáng này, bịch một tiếng ngồi sập xuống đất. Cái này người, có thể nói là hắn cuộc đời nhìn thấy, vô sỉ nhất, lớn nhất tiện giác tỉnh cao thủ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 9, tiểu cường cảm ơn ngươi. Ngô Tùng móc điện thoại di động, nhìn xem thời gian, nói ra, ngươi đánh không lại ta, vậy bây giờ ta có thể đi sao? Trần Đức Trung đứng dậy, nói, lão đầu tử tài nghệ không bằng người, tự nhiên ngăn không được ngươi, bất quá Hàn gia sẽ không như vậy bỏ qua, nhị thiếu gia, chúng ta đi. Ngô Tùng cau mày một cái, chính mình cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ, giá trị đến bọn hắn như thế dây dưa không nghĩ sao? Uy, đi về hỏi hỏi Hàn Liệt Phong, hỏi hắn còn nhớ hay không là ai dạy Hàn Liệt Phong. Trần Đức Trung sững sờ, Ngô Tùng lời này rất nhiều huyền cơ, nhìn đến người trẻ tuổi kia cùng gia chủ, khẳng định có qua một đoạn ngọn nguồn. Ta sẽ hỏi. Nói xong, hai người liền đi ra đường phố. Ngô Tùng gặp hai người đi xa, cũng khẽ hát đi đến trên đường lớn. Hôm nay thắng trình vô song 5000 khối tiền, sau đó hắn tiêu xài đánh chiếc taxi. Vừa vào trong nhà, hắn liền nghe đến trong phòng ngủ có động tĩnh. Chẳng lẽ là có chiêu tặc? Vẫn là lại có người muốn tìm chính mình phiền phức. Ngô Tùng thả nhẹ cước bộ, đi đến phòng ngủ chính trước cửa, cửa là hờ khép, thông qua khe cửa nhìn đi vào, Ngô Tùng ánh mắt lại không còn cách nào rời. Trong phòng xác thực có người, vẫn là cái xinh đẹp mỹ nhân. Phan Cẩm Liên nói nàng hội thỉnh thoảng tới ở, có thể Ngô Tùng không nghĩ tới, vừa mướn nhà ngày hôm sau, Phan Cẩm Liên thì xuất hiện tại phòng ngủ chính. Mà lúc này Phan Cẩm Liên chính đứng bay lưng về phía cửa, trên thân chỉ có một kiện áo ngực, một đôi miêu tả sinh động cự bộ ngực sữa lớn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nứt vỡ mà ra đồng dạng. Hai tay của nàng ngay tại hướng xuống tởi váy ngắn, theo động tác, váy ngắn theo Phan Cẩm Liên thon dài trên chân đẹp trở xuống, lộ ra một đầu khêu gợi lẫy của lót, cái kia vải vóc thiếu, cơ hồ đem nguyên cái mông đều lộ ra. Ngô Tùng chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nóng hầm hập, máu mũi lúc nào cũng có thể sẽ phun ra ngoài. Hôm nay đem Hàn Vô Danh cùng cái kia Hàn gia hộ pháp đánh cho chảy máu mũi, chẳng lẽ báo ứng nhanh như vậy, chính mình cũng muốn chảy máu mũi hay sao? Ngô Tùng âm thầm cầu nguyện, để báo ứng tới mãnh liệt hơn chút đi. Lại thoát ra, tiếp tục thoát ra, làm sao dừng lại, làm sao quay người? Ngô Tùng ánh mắt theo Phan Cẩm Liên cái kia thần bí địa phương đi lên rồi, lướt qua cái kia bộ ngực đầy đặn, trắng nõn cổ, nhìn đến một trương giống như cười mà không phải cười xinh đẹp khuôn mặt. A, Liên tỷ, ngươi làm sao thay quần áo đều không đóng cửa? Ngô Tùng vội vàng lấy tay che mắt, chỉ bất quá khe hở phân thật to, ánh mắt tiếp tục lưu luyến tại Phan Cẩm Liên cái kia khêu gợi trên thân thể. Phan Cẩm Liên lại không giống khác nữ hài như thế, bị người nhìn đến thay quần áo sau hội xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng khanh khách một tiếng, Ngô Tùng, phản ứng này cũng quá khoa trương đi. Ta liền tắm rửa đều không đóng cửa, càng đừng đề cập thay quần áo, làm sao, nhìn đầy đủ không, xem được không? Được. Đẹp mắt. Ngô Tùng lại tỉ mỉ quét hình một chút chỉ mặc nội y quần Phan Cẩm Liên, không thể không thừa nhận, dạng này một người xinh đẹp khêu gợi mỹ nữ, đối bất kỳ một cái nào xử nam tới nói, đều có không thua gì hay uy lực của đạn. Phan Cẩm Liên gặp Ngô Tùng một bộ quẫn bách thẹn thùng dáng vẻ, càng thêm đến hào hứng, chậm rãi đi đến Ngô Tùng phụ cận, đem Ngô Tùng cản ở trên mặt tay lấy xuống, hỏi, cái kia ngươi cảm thấy, tỷ tỷ gợi cảm sao? Ngô Tùng túi đầu nhìn mắt Phan Cẩm Liên trước ngực cái kia rãnh sâu hoắm, nuốt nước miếng, trùng điệp gật đầu. Nhìn đến Ngô Tùng mặt đều biến đỏ, Phan Cẩm Liên dường như phát hiện tân đại lục giống như hưng phấn nói, Ngô Tùng, ngươi không biết vẫn là cái sự nam a. Ngô Tùng ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc, còn không có cơ hội lấy xuống cái này cái mũ. Phan Cẩm Liên trên dưới dò xét phía dưới Ngô Tùng, chậc chậc, như thế ngây thơ tiểu xoài ca, không biết hội tiện nghi nhà kia cô nương, muốn không, tỷ tỷ giúp ngươi kết thúc sự nam kiếp sống. Ngô Tùng vừa muốn gật đầu, lại cảm thấy dạng này diễm lộ, giống như có chút không hợp tói thường. Nói cho cùng, hắn cùng Phan Cẩm Liên bất quá là lần thứ hai gặp mặt, coi như mình lại đẹp trai cực kỳ tàn ác, cũng không đến mức để dạng này một người xinh đẹp đại mỹ nữ chủ động hiến thân. Trêu chọc, đây tuyệt đối cũng liền chỉ là một cái trêu chọc mà thôi. Ngô Tùng lui một bước, lắc đầu nói, Liên tỷ, ta lần thứ nhất, có thể là để dành cho tương lai lão bà. Phan Cẩm Liên sau khi nghe xong, bỗng nhiên thân thủ nắm bắt Ngô Tùng mà nói, Ngô Tùng, ngươi làm sao đáng yêu như thế, tỷ tỷ đều sợ chính mình cầm giữ không được đây. Ngô Tùng cảm thấy mình có chút chống đỡ không được, trong lòng thầm nghĩ, trách không được đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mê người như vậy mỹ nữ, là cái nam nhân đều ngăn cản không nổi ai chính đáng Ngô Tùng chuẩn bị liều lĩnh, khởi quần bổ nhào qua thời điểm, Phan Cẩm Liên bỗng nhiên cười nói, được rồi, không đùa ngươi, tỷ tỷ trở về đổi bộ y phục, một hồi liền đi. Nói xong, đi đến bên giường, cầm lấy vừa mới chọn tốt y phục mặc lên đều nói mỹ nữ cởi quần áo mê người, Ngô Tùng lần thứ nhất cảm thấy, mỹ nữ mặc quần áo cũng là thơm như vậy diễm. Chạy đến nhà vệ sinh, Ngô Tùng mở vòi bông sen dùng nước lạnh hướng đem mặt, cái kia cỗ tà hỏa mới hơi chút áp chế xuống một chút. Phan Cẩm Liên thay xong y phục đi ra, nhìn đến Ngô Tùng phía dưới làm trống lên lều vải, cười nói, hôm nay tỷ tỷ cũng không rảnh rỗi, ngươi tự mình giải quyết đi. Nói xong, lại bổ sung, bất quá sát vách thì có cái đại mỹ nữ, ngươi có thể tìm Trung Thiến, đương nhiên, nếu như nàng đồng ý. Nhìn lấy Phan Cẩm Liên lắc lắc vểnh cao cái mông rời đi, Ngô Tùng lại nhìn mắt sát vách Trung Thiến nhà cửa phòng đóng chặt đi tìm Trung Thiến. Đoán chừng liền cửa phòng còn không thể nào vào được đi. Đơn giản ăn xong cơm tối, Ngô Tùng mở TV, tiếp tục đổi lấy ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ phim truyền hình nhìn. Mà lúc này Hàn gia, Hàn Liệt Phong chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nghe lấy Hàn Vô Danh cùng Trần Đức Trung nói Ngô Tùng sự tình. Cái gì? 20 tuổi giác tỉnh định phong cảnh giới. Luôn luôn tỉnh táo Hàn Liệt Phong, nghe đến tin tức này cũng không nhịn được kinh ngạc. Không tệ, ta đã xuất toàn lực, nhưng vẫn là bị nghiền ép tính đánh bại, theo ta suy đoán, cái này gọi Ngô Tùng người trẻ tuổi, thực lực vô cùng có khả năng đạt tới giác tỉnh định phong. Sau khi nghe xong Trần Đức Trung lời nói, Hàn Liệt Phong đứng dậy, ngược lại chắp tay sau lưng trong phòng đang đi tới đi lui. Hắn con gái lớn, lấy 24 tuổi đạt tới giác tỉnh cảnh giới, đã tính toán thiên túng kỳ tài, cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Có thể Ngô Tùng, tuổi còn nhỏ vậy mà đạt tới giác tỉnh đỉnh phong, cái này đã vượt qua thiên tài phạm vi. Dạng này một cái thực lực cao thủ đột nhiên xuất hiện tại Yến Thành, nếu như muốn làm xảy ra chuyện gì, cái kia toàn bộ Yến Thành đều sẽ chấn ba chấn. Đúng, cái kia Ngô Tùng sau cùng để cho ta hỏi ngài một câu. Trần Đức Trung chợt nhớ tới. Lời gì? Hắn để cho ta hỏi ngài, còn nhớ hay không Liệt Phong Thối là ai dạy ngươi? Tuổi còn trẻ liền nắm giữ giác tỉnh đỉnh phong thực lực, hội Liệt Phong Thối, còn hỏi mình có nhớ hay không trên núi thời gian. Hàn Liệt Phong bỗng nhiên vỗ đùi một cái, ánh mắt bên trong khó nén hưng phấn, đúng, cũng là hắn đến Yến Thành. Hàn Vô Danh chưa bao giờ thấy qua phụ thân từng có kích động như thế thất thố bộ dáng, nhịn không được hỏi, "Bậy bạ, ngươi nói hắn là ai?" Hàn Liệt Phong cũng không trả lời, mà chính là hỏi, "Các ngươi biết Ngô Tùng địa chỉ sao? Nếu như không biết, nhanh đi trà, ta muốn lập tức đi gặp hắn." Hai người gặp Hàn Liệt Phong lo lắng như thế, vội vàng lấy tay đi thăm dò. "Hát gì?" Ngô Tùng mẻ mũi, xoa xoa cái mũi lườm ngầm, là cái nào mỹ nữ suy nghĩ bản soái ca á lúc này, trong TV bắt đầu Trầm Phỉ Phỉ vai chính phim truyền hình. Chẳng lẽ là Trầm Phỉ Phỉ đang nghĩ ta? Ngô Tùng ý dâm lên, khắp khuôn mặt là hoa si bộ dáng. Xem TV xong phim, Ngô Tùng vẫn chưa thỏa mãn địa dối người một cái, tiến vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Ta là một cái tiểu con cóc, hoa 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 hoa, tẩy trắng đi tìm thiên nga trắng, hoa 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 hoa. Ngô Tùng chính rên lên điệu hát dân gian tắm rửa thời điểm, chợt nghe rít lên một tiếng. Hắn tính lực hơn người, lập tức phân biệt ra được thanh âm nơi phát ra, là Trung Thiến nhà phương hướng. Chẳng lẽ là Hàn Vô Danh hôm nay tại căn tin bị kích thích, muốn nhập phòng cưỡng gian? Ngô Tùng tiện tay mặc lên y phục ở trên người, liền lao ra. Phanh phanh gõ vài cái cửa phòng, gặp không ai mở cửa, bên trong đứt quãng còn có tiếng kêu sợ hãi, Ngô Tùng cũng không lo được hắn, đánh ra nhất trưởng, chấn hỏng cửa phòng. Thiến Thiến chịu đựng, ta tới cứu ngươi rồi. Ngô Tùng như bay địa sông đi vào. Có thể trong phòng cũng không có lưu manh, chỉ nhìn thấy Trung Thiến một người đang đứng tại trong toilet, nhảy tư thế kỳ quái vũ đạo. Ngô Tùng chỉ nhìn một chút lập, ánh mắt liền không còn cách nào rời, thậm chí hô hấp đều tạm thời đình chỉ. Bởi vì lúc này Trung Thiến, trên thân chỉ bọc lấy một đầu thật mỏng khăn tắm, vai trần trụi bên ngoài, trắng nõn mà mượt mà. Hai đầu thon dài mà tròn chắc cặp đùi đẹp, thẳng tắp mà trắng như tuyết. Tuy nhiên bộ ngực bị khăn tắm bọc lấy, nhưng theo Trung Thiến nhảy lên, vẫn như cũ có thể nhìn đến cái kia dao động chập trùng, phảng phất là từng đạo gợn sóng đồng dạng. Càng chết là, Trung Thiến trên thân còn mang theo giọt nước, khăn tắm chăm chú địa dán vào thân thể của nàng, đem cái kia yêu kiểu một nắm thân eo phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Ngô Tùng âm thầm cảm thán, cái này thật sự là hoàn mỹ a. Chỉ là duy nhất không đủ, cũng là cái kia chán ghét khăn tắm không đủ trong suốt, ngăn trở đẹp nhất phong cảnh. Trung Thiến nhìn đến Ngô Tùng về sau, dường như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, bay nào đi qua trốn đến Ngô Tùng sau lưng, hét lớn, Ngô Tùng, có con rắn, đánh nhanh trên nó. Ngô Tùng hiện tại cũng xuyên cũng vô cùng mát lạnh, lúc này chỉ cảm giác phía sau lưng của mình bị hai đoàn mềm mại cục thịt đè xuống, cảm giác kia quả thực tuyệt không thể tả. Trời xanh a, ngươi quá đầy đủ anh em. Biết mình mới vừa rồi bị Phan Cẩm Liên khiêu khích ra hỏa khí, hiện tại lập tức đưa một cái gợi cảm mỹ nữ cho mình. Trung Thiến gặp Ngô Tùng cũng không có hành động, mà chính là hồi túi đầu tầm mắt nhìn lấy chính mình, nàng cái này mới phản ứng được, mình bây giờ chỉ quấn thật mỏng khăn tắm, bên trong thế nhưng là chân không ra trợn, bộ ngực mảng lớn xuân quang, đều bị Ngô Tùng xem cho rõ ràng. Phát ra một tiếng so vừa mới cao hơn gấp đôi thét lên về sau, Trung Thiến hai tay giao nhau che ở trước ngực, phẫn nộ quát, lưu manh đáng chết, nhìn đâu vậy, còn không mau quay đầu lại. Ngô Tùng nghe lời quay đầu, giải thích nói, ta không phải cố ý, vừa mới nghe được ngươi thét lên, coi là xảy ra chuyện gì, cho nên liền lấy gấp điệu chạy tới. Ngô Tùng, ngươi chờ, ta không bỏ qua cho ngươi. Trung Thiến tiện tay mỏ bộ đầu ngủ áo thun mặc trên người, đối Ngô Tùng tiếp tục nói, ngươi trước giúp ta đem nhà vệ sinh con rắn đánh chết. Ngô Tùng nghe lời theo tiếng đi vào nhà vệ sinh, nhìn đến một cái nửa cái lớn chừng ngón cái con rắn chính nhàn nhã bỏ. Ngồi xổm người xuống, Ngô Tùng lẩm bẩm nói, tiểu cường, cảm ơn ngươi, để cho ta có dạng này may mắn được thấy, thật không đành lòng tiễn ngươi về Tây Thiên, bất quá ta cũng là có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng trách ta lấy oán báo ân, A Di Đà Phật vô lượng Phật. Nói xong, hắn dậm chân một cái, lại giẫm lại. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 10, các ngươi tiếp tục. Con rắn cảm giác được nguy hiểm, lập tức tăng tốc độ bò. Một người một con rắn ngay tại trong toilet truy đánh lên. A, nó chạy ra đến. Trung Tiến gặp con rắn theo nhà vệ sinh hướng về phương hướng của mình trốn qua đến, thét chói tai vang lên tránh đến một bên. Nô Tùng nghiêm nghị vừa quát, con rắn chớ có cản rỡ. Sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy đến Trung Tiến trước mặt, giơ chân lên hung hăng hướng con rắn dẫm lên. Có thể cái này con rắn giàu hoạt hung ác, một cái hoa lệ đi bộ tránh thoát Nô Tùng công kích, chạy đến Trung Tiến dưới chân. Trung Thiến mắt thấy con rắn liền muốn leo đến chính mình trên chân, dọa đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, kinh hô một tiếng nhảy đến Ngô Tùng trên thân, hai tay ôm chủ Ngô Tùng cổ, hai cái đùi cũng chăm chú quấn ở Ngô Tùng eo. Mà Ngô Tùng cũng theo bản năng dùng rỗi ra hai tay, nâng Trung Thiến, chỉ là cái kia hai cánh tay vừa vặn mò tại cái kia vỉnh cao cái mông phía trên. Lúc này Trung Thiến hai cái đùi là giang rộng ra, đầu ngủ bị kéo lên giữa eo, cho nên Trung Thiến cái mông hết lộ bên ngoài. Ngô Tùng cảm thụ một chút xúc cảm, non mềm mà nhăn bóng, hắn nhịn không được vụng trộm nắm hai lần. Sau đó Ngô Tùng lần nữa nhấc chân, dùng lực rất mạnh, nhưng vẫn không có bất kỳ chiến quả nào, con rắn đã chạy mất tăm mất tích. Bởi vì Ngô Tùng dùng lực treo ở trên người hắn Trung Thiến, thân thể đột nhiên chìm xuống, cái mông trùng điệp háp một chút Ngô Tùng cái kia đã sớm ngẩng đầu tiểu đệ đệ. A, hai người đồng thời kêu thảm một tiếng. Trung Thiến như giật điện theo Ngô Tùng trên thân nhảy xuống, giữa hai chân đau đớn để cho nàng nhíu mày. Ngô Tùng cũng là đau nhè răng trợn mắt, cảm giác đến tiểu đệ đệ của mình cơ hồ bị ngồi đoạn. Ô. Ngô Tùng bưng bít lấy phía dưới, đông nhiên ngồi xuống khóc lên. Người khóc cái gì? Trung Thiến làm giận dữ, để Ngô Tùng nhìn thân thể của mình, còn đẩy xuống mặt một chút, nên khóc hẳn là chính mình mới đúng. Nô Tùng lau thanh nước mắt, nói: ta còn chưa kết hôn không có động phòng đây, vì giúp ngươi đánh con rắn, kém chút đem tiểu đệ đệ làm gãy, còn không biết về sau có thể hay không bình thường sử dụng, ta có thể không thương tâm à? Trung Tiến không còn gì để nói, cắn răng nói: thối lưu manh, khắc chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi cao thủ như vậy, làm sao có thể liền chỉ con rắn đều đánh không chết? Ngươi chính là cố ý. Bị Trung Tiến đoán đúng tâm tư, Nô Tùng có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, hắn là cố ý đánh không đến con rắn, chỉ có dạng này mới có thể nhìn nhiều vài lần Trung Thiến xuân quang. Có thể ông trời làm chứng, hắn thật chỉ là muốn nhìn nhiều vài lần mà thôi, hiện tại tình huống hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Gặp Ngô Tùng không nói lời nào, Trung Thiến cảm thấy Ngô Tùng là ngầm thừa nhận, càng là giận theo trong lòng lên, nói ra, đã ngươi cảm thấy không thể dùng, cái kia còn giữ nó làm cái gì, trực tiếp tiến sẽ đến. Nói xong, tựa như chỉ báo cái một dạng, dương nhanh múa vớt thì hướng Ngô Tùng bổ nhào qua. Ngô Tùng ngay tại chỗ lăn mình một cái tránh thoát Trung Thiến hướng chính mình muốn hại đạp tới một chân, vội vàng ngừng lại một chút ghế sofa đằng sau nói, chờ một chút, đó là cái ngoài ý muốn, mà lại thụ thương chính là ta à, ta đều không nói gì. Muốn không, ta vẫn là đánh trước con rắn đi. Còn nói đánh con rắn, Ngô Tùng cái tên vương bắt đả ngươi, nói. Cái này con rắn có phải hay không là ngươi bỏ vào đến? Trung Thiến càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, chính mình luôn luôn sạch sẽ, trong nhà làm sao lại xuất hiện con rắn loại sinh vật này? Hoan buồn a, ta làm sao lại làm loại sự tình này? Ngô Tùng nói xong, lại cảm thấy lời này không có chút ý nghĩa nào, nữ nhân không nói đạo lý lên, thật là không hề có đạo lý có thể giảng. Ngươi đừng chỉ trích ta, vừa mới thế nhưng là chính ngươi nhảy đến trên người ta, ta còn hoài nghi ngươi là đang cầu dẫn ta. Ngô Tùng đổi bị động làm chủ động, trả đũa. Vô sỉ. Trung Thiến hiện tại hận không thể đem Ngô Tùng xé thành mảnh nhỏ, lập tức lần nữa hóa thân báo cái, giống như nổi điên đem Ngô Tùng ngã nhào xuống đất. Hai người chật đánh nhau, bất quá cái này có thể thoải mái xấu Ngô Tùng. Hai người mặc đều rất ít, chật đánh ở giữa xuân quang vô hạ, hương diễm không gì sánh được. Ngô Tùng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, phía trên ra tay, đem Trung Thiến toàn thân mỏ mấy lần. Có thể Trung Thiến đã không để ý tới những thứ này, nàng tất cả tinh lực đều đặt ở công kích Ngô Tùng phía trên, nàng đem nông thôn bát phụ đánh nhau cái kia một bộ tất cả đều làm phía trên, nắm bóp bắt cắn, các loại phương thức tấn công tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy Trung Thiến há mồm muốn cắn cổ của mình, Ngô Tùng đánh cái giật mình, thầm nghĩ nha đầu này điên, không thể tiếp tục như vậy nữa. Suy nghĩ xong, Ngô Tùng thân thể linh xảo hố néo khẽ đảo, đem Trung Thiến áp tại dưới thân. Hai người tư thế, muốn nhiều mập mờ có nhiều mập mờ. Ngươi còn như vậy, ta cáo ngươi cưỡng gian. Trung Thiến dưới tình thế cấp bách quát lên. Sau đó thừa dịp Ngô Tùng ngây người trống rỗng, xoay người cưỡi đến Ngô Tùng trên thân, biến trưởng thành trảo, hướng về Ngô Tùng mặt thì năm tới. Ngô Tùng thấy được rõ ràng, đây là muốn hủy hắn cho tiết tấu a, hắn tự nhiên không đáp ứng, hắn giơ ra hai tay muốn đem Trung Thiến đẩy ra, vừa dùng lực, mới phát hiện mình hai tay không nghiêng không lệch vừa vặn ấn tại Trung Thiến bộ ngực bên trên. Mà Trung Thiến bộ vị nhạy cảm bị bắt, thân thể bản năng hướng sau chuyển đi. A. Hai người bộ vị nhạy cảm lần nữa đụng vào nhau, để cho hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Trung Thiến bò người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tùng. Nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, nàng không phải Ngô Tùng đối thủ, cùng Ngô Tùng độc thủ, chỉ có để Ngô Tùng chiếm tiện nghi phần. Có thể cứ như vậy tính toán, trong nội tâm nàng lại vạn phần không cam lòng. Gặp Ngô Tùng một đôi mắt còn ở trên người nàng tới lui, Trung Thiến vội vàng đem y phục chỉnh lý tốt, che khuất lộ ra ngoài xuân quang. Lúc này, cửa đột nhiên vang lên một thanh âm, xin hỏi, Ngô Tùng ở chỗ này sao? Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Vô Danh cùng một cái chừng 50 tuổi tại cửa ra vào, chính kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Hàn Vô Danh biết đây là Trung Thiến nhà, có thể Ngô Tùng cái này vừa sáng sớm thì xuất hiện ở đây, mà lại mặc cũng chỉ ở nhà y phục, cái này không bình thường. Hàn Vô Danh thầm nghĩ, chẳng lẽ Trung Thiến đã cùng Ngô Tùng ở chung hay sao? Nghĩ đến điểm này, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Cùng Hàn Vô Danh cùng đi, chính là Hàn gia gia chủ Hàn Liệt Phong, hắn nhìn đến Ngô Tùng quần áo không chỉnh tề, Trung Thiến cũng là thở hồng hộc dáng vẻ, vội vàng nói xin lỗi, không có ý tứ, quấy rầy, vừa mới ta gặp cửa không khóa liền trực tiếp tiến đến, các ngươi tiếp tục, ta né tránh phía dưới. Nói xong, lôi kéo một mặt màu cho tàn Hàn Vô Danh liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, ta chỉ là qua đến giúp đỡ bắt con rán. Ngô Tùng đứng lên giải thích. Hàn Liệt Phong cười ha ha, ta minh bạch, vậy các ngươi tiếp tục bắt. Trung Thiến biết lần này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, hắn khẽ cắn môi, nói: Hàn Vô Danh, ngươi tới thật đúng lúc, Ngô Tùng muốn cưỡng gian ta, ngươi giúp ta giết hắn. Có Hàn Liệt Phong tại, Hàn Vô Danh đương nhiên sẽ không lỗ mãng, chỉ là đàng hoàng đợi tại Hàn Liệt Phong bên người. Trong lòng cũng có chút không rõ, lấy Ngô Tùng thân thủ, nếu như muốn đối Trung Thiến làm loạn, cái kia sớm thì đã thủ, còn có thể đợi được bọn họ đi tới không thành. Hàn Liệt Phong thì là sắc mặt phát lạnh, nói ra, có ta Hàn Liệt Phong tại, ai dám động đến ta tiểu sư minh? Tiểu sư minh? Hàn Vô Danh kinh hãi há to mồm nhìn chằm chằm Hàn Liệt Phong, trong lòng thầm nghĩ, làm sao chưa từng nghe phụ thân nói qua việc này, nếu như Ngô Tùng thật chính là mình sư minh của phụ thân, đây chẳng phải là nói chính mình đến hông Ngô Tùng sư bá. Trung Thiến cũng gương mặt kinh sợ, tuy nhiên không có cùng Hàn Liệt Phong đã gặp mặt, có thể đại danh đỉnh đỉnh Hàn gia gia chủ, nàng đã sớm như sớm bên hai. Hiện tại Hàn Liệt Phong nói Ngô Tùng là sư huynh của hắn, chẳng lẽ Ngô Tùng cũng là người của Hàn gia hay sao? Hai người đều có suy đoán, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Ngô Tùng. Ngô Tùng xoa xoa bị Trung Thiến bóp đỏ cánh tay, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta, bất quá ta cũng không phải sư huynh của ngươi. Hàn Liệt Phong có chút xấu hổ, tiếp tục nói, sư phụ lão nhân gia ông ta, thân thể có thể còn tốt. Ngô Tùng mắt nhìn Trung Thiến, hướng Hàn gia phụ tử phất phất tay, ta hiện tại không rảnh, quay đầu trò chuyện tiếp đi. Hàn Liệt Phong lộ ra một cái lý giải nụ cười, tốt, cái kia sẽ không quấy rầy, ta ngày mai lại đến tìm tiểu sư huynh ôn chuyện. Nói xong, hắn lôi kéo một mặt ngượng bức Hàn Vô Danh rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngươi là Hàn gia gia chủ sư huynh? Trung Thiến nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không có thừa nhận. Nô Tùng nhún nhún vai, sau đó nhìn chằm chằm Trung Thiến, tiếp tục nói, cái kia, Thiên Thiến, hôm nay việc này tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Tuy nhiên ta nhìn chút không nên nhìn, nhưng ngươi cũng thiếu chút đem ta biến thái giám, chúng ta coi như hòa nhau đi. Đối với Ngô Tùng vô sỉ, Trung Thiến thật sự là không thể làm gì, nàng hung hăng chừng Ngô Tùng liếc một chút, hôm nay cái gì cũng không có phát sinh, ngươi hiểu chưa? Hiện tại ngay lập tức, cút ra ngoài cho ta. Ngô Tùng còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn Trung Thiến biểu lộ vẫn là từ bỏ, hắn biết rõ, tuyệt đối không nên cùng một cái lửa giận ngút trời nữ nhân đợi cùng một chỗ, sau đó tranh thủ thời gian quay người rời đi. Các loại Ngô Tùng sau khi đi, Trung Thiến ngồi ở trên ghế salon ôm hai đầu gối bắt đầu trầm mặc, hai hàng nước mắt thuận lấy khuôn mặt trượt xuống. Thực trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chuyện vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn. Nhưng xét đến cùng vẫn là muốn quái Ngô Tùng, ai bảo hắn xông tới giúp mình đánh con rán, còn cố ý đánh không đến. Cảm giác được chính mình cái kia bộ vị bí ẩn truyền từng trận đau đớn, Trung Thiến thầm nghĩ, nghe nói nam nhân cái kia rất yếu đuối, sẽ không phải thật hội loạn đi. Sau đó nàng lắc lắc đầu, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ vứt qua một bên. Cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nhà vệ sinh xác thực không có con rán về sau, mới đóng cửa lại đem toàn thân lại tỉ mỉ điệu tẩy một lần. Ngô Tùng sau khi về đến nhà, vén quần áo lên nhìn thấy phía dưới của mình, thân thủ thử một chút độ cứng, xác định không có có nhận đến cái gì thương tổn sau mới yên lòng. Tâm lý thầm nghĩ, chính mình vẫn là không có kinh nghiệm, nếu có thể trực tiếp đi vào, cũng sẽ không như thế đâu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 11, một đoạn cố sự. Hàn gia phụ tử theo Trung Tiến nhà sau khi ra ngoài, vừa mới lên xe, Hàn Vô Danh liền nhịn không được hỏi, "Bậy bạ, cái kia Ngô Tùng, thật là sư huynh của ngươi?" Hàn Liệt Phong gật gật đầu, lại lắc đầu. Nói là, cũng không phải. "Bậy bạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Hàn Vô Danh càng phát hồ đồ. Hàn Liệt Phong mắt nhìn ngoài cửa sổ, một bên nhớ lại năm đó chuyện cũ, một bên giảng thuật cho Hàn Vô Danh nghe. Mười năm trước, Hàn Liệt Phong còn không phải Hàn gia gia chủ, hắn tại đi phương Nam lịch luyện thời điểm, gặp phải kẻ thù truy sát bản thân bị trọng thương, trùng hợp Ngô Tùng sư phụ Tiêu Thiên Thần đi ngang qua, liền lại phát thiện tâm đem hắn cứu được. Tại Tiêu Thiên Thần chỗ đó, Hàn Liệt Phong dưỡng gần 2 tháng sau mới khỏi hẳn. Hắn gặp qua Tiêu Thiên Thần xuất thủ, làm thật là mạnh mẽ giống như tiên nhân buông xuống đồng dạng, cảnh giới đã xa không phải thông thường cao thủ có thể so sánh, hắn thậm chí phỏng đoán, Ngô Tùng sư phụ đã siêu việt hóa cảnh, đạt tới truyền thuyết bên trong thần cảnh cảnh giới. Tiếp xuống 2 tháng, Hàn Liệt Phong một mực tại Ngô Tùng sư phụ chỗ đó dưỡng thương, hắn một có cơ hội thì cầu Tiêu Thiên Thần thu hắn làm đồ. Có thể Tiêu Thiên Thần lại nói, hắn sớm đã tính ra, chính mình cả đời này chỉ có 3 cái đồ đệ, bây giờ cái thứ 3 đồ đệ Ngô Tùng sớm đã thu làm môn hạ, từ đó hắn không còn thu đồ đệ, Ngô Tùng cũng thành hắn quan môn đệ tử. Nhưng Hàn Liệt Phong là cái cố chấp người, tuy nhiên Tiêu Thiên Thần không thu hắn, nhưng hắn mỗi ngày đối Tiêu Thiên Thần xem như sư phụ một dạng hầu hạ, đối mười mấy tuổi Ngô Tùng cũng là chiếu cố có thêm, cùng Ngô Tùng chung đụng mười phần vui sướng. Tiêu Thiên Thần nhìn ở trong mắt, cũng cảm thấy Hàn Liệt Phong cũng là thiên phú không tồi hạt giống tốt, liền để Ngô Tùng có thời gian truyền thụ chút công pháp cho hắn. Ngô Tùng càng nghĩ, cảm thấy đã cái này người tên có Liệt Phong hai chữ, liền đem Liệt Phong thối cước pháp truyền thụ cho hắn một bộ phận. Hàn Liệt Phong như nhặt được chí bảo, mỗi ngày gấp rút khổ luyện, công lực tăng mạnh. Hắn nếm đến ngon ngọt, muốn học Liệt Phong thối nửa bộ sau công pháp, bị Ngô Tùng cự tuyệt. Có thể Hàn Liệt Phong không có cam lòng, vụ trộm đem Liệt Phong thối nửa bộ sau cũng học. Tiêu Thiên Thần sau khi biết, giận tím mặt, tại chỗ liền muốn phế Hàn Liệt Phong võ công. Nhưng xem ở Ngô Tùng hết sức cầu tình phần phía trên, liền tha cho hắn, đem hắn đuổi đi ra, còn đem Ngô Tùng cũng xử phạt một trận. Ngô Tùng thay Hàn Liệt Phong cầu tình, chỉ là xem ở hai người ở chung không tệ, mà lại Hàn Liệt Phong cũng một mực đối với hắn rất là chiếu cố phần phía trên, nhưng hắn tâm lý đối Hàn Liệt Phong rất thất vọng. Bởi vì việc này, Hàn Liệt Phong một mực trong lòng ấy nấy. Những năm này, hắn không dám nói ra Liệt Phong thối chân chính kế thừa, chỉ là đối ngoại tuyên bố, đây là Hàn gia tuyệt học gia truyền. Nhưng hắn tâm lý một mực coi Tiêu Thiên Thần là làm sư phụ, coi Ngô Tùng là làm tiểu sư huynh. Giảng thuật hết đoạn chuyện cũ này, Hàn Vô Danh hỏi, bậy bạ, ngươi nói là Liệt Phong thối là Ngô Tùng dạy cho ngươi? Không tệ, tiểu sư huynh thiên tư viễn siêu thường nhân, 10 năm trước ta cùng hắn luận bàn thì không phải là đối thủ của hắn. 10 năm trôi qua, làm sư phụ đắc ý nhất quan môn đệ tử, thật không biết tiểu sư huynh hội mạnh đến mức nào. Hàn Vô Danh đem cái kia vô lại đồng dạng Ngô Tùng cùng cha của hắn nói tiểu sư huynh, hai cái này thân phận hợp lại cùng nhau, làm sao đều cảm thấy như vậy không được tự nhiên. Theo lý thuyết, dạng này một cái nhân vật như bức cần phải có lấy ánh mắt dài đến đỉnh đầu ngạo khí mới đúng, có thể trên thực tế lại cùng cái phố phường lưu manh không có gì khác biệt. Vô Danh, ta biết ngươi cùng tiểu sư huynh bởi vì cái kia trung tiến nữ hải tử có chút khúc mắc, bất quá việc này dừng ở đây, về sau gặp tiểu sư huynh phải tôn kính chút, rốt cuộc hắn coi là sư bá của ngươi. Hàn Vô Danh nhíu môi, gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, coi như phụ thân hắn không nhắc nhở, hắn cũng không dám lại cùng Ngô Tùng không qua được, vạn nhất Ngô Tùng báo nổi, cái kia 10 cái chính mình cũng không đủ hắn đánh đó a, chỉ là nghĩ đến trung tiến cái kia mê người bộ dáng, trong lòng vẫn còn có chút không muốn. Lúc này trung tiến trong đầu một mảnh hỗn loạn, trên giường lật qua lật lại, thẳng đến đêm khuya cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ. Lúc rạng sáng, nàng đứng dậy đi nhà vệ sinh, nghe tới cửa có nhỏ nhẹ tiếng ấy. Mở đèn lên xem xét, chỉ thấy Ngô Tùng ngồi tại cửa ra vào chính dựa vào tường ngủ say lấy. Ngô Tùng nghe thấy động tĩnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, gặp Trung Thiến tại nhìn mình chằm chằm, cười hắc hắc nói, ngươi cửa bị ta làm hư, đêm hôm khuya khoắt cũng không có sửa cửa, ta không thể làm gì khác hơn là miễn phí cho ngươi làm một đêm thần giữ cửa, tránh khỏi có sắc lang thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Sắc lang? Trung Thiến cười lạnh một tiếng, ngươi cách ta xa một chút, ta thì an toàn. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng nàng trong lòng vẫn là có một chút cảm động. Đi nhà cầu xong về sau, do dự nửa ngày, cầm điều chăn lông hướng Ngô Tùng ném đi qua, sau đó đem cửa phòng mình đóng kỹ, nằm dài trên giường. Ngô Tùng tiếp được chăn lông, trong lòng dâng lên một trận nhiệt lưu. Cái này chăn lông, thơm quá a, thật âm mộ người, có thể bọc lấy như vậy dụ người thân thể. Ngô Tùng một bên ý dâm, một bên đắp lên chăn lông, ngủ tiếp. Một đêm thời gian, Trung Thiến đều không sao cả chớp mắt, nghĩ đến buổi tối chuyện phát sinh. Thẳng đến trời khai tỏ ánh sáng thời điểm, mới tối tăm ngủ mê man. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tùng đúng lúc tỉnh lại, duỗi người một cái, hoạt động phía dưới bởi vì tư thế ngủ thiếu lễ độ mà có chút người cứng ngắc về sau, cầm lấy chăn lông gõ gõ Trung Thiến cửa phòng, Thiến Thiến, rời giường rồi, lại không đứng dậy liền nên đến trễ. Không cần đến ngươi quản. Trong phòng truyền đến Trung Thiến thanh âm lạnh lùng. Ngô Tùng nhíu môi, đành phải hậm hực trở lại trong nhà mình. Vừa vào trong nhà, liền nghe đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Ngô Tùng hơi không kiên nhẫn mở ra cửa. Tiểu sư huynh chào buổi sáng. Đứng ở cửa Hàn Liệt Phong hai cha con. Về sau khác gọi ta tiểu sư huynh, để cho người khác nghe, còn tưởng rằng ta nhiều lão đây, gọi ta Ngô Tùng là được. Nói xong, Ngô Tùng ngáp đem hai người để vào nhà bên trong. Có lời gì mau nói, ta một hồi còn phải đi làm. Từ đầu đến cuối, Ngô Tùng thì không đã cho Hàn Liệt Phong sắc mặt tốt. Hàn Liệt Phong cũng không để ý chút nào, ngồi xuống hỏi, "Tiểu sư, Ngô Tùng, ngươi đến đây lúc nào yến thành a, sư phụ cũng tới sao?" "Ta vừa tới không có hai ngày, sư phụ bên ngoài dạo chơi, ta có hơn một năm không gặp." Nói xong, Ngô Tùng lời nói xoay chuyển, hỏi, "Nghe nói ngươi tại yến thành làm ăn cũng không tệ, không có làm chuyện gì thương thiên hại lý a?" "Ta chịu qua sư phụ dạy bảo, đương nhiên sẽ không dựa vào công phu của mình làm chút vi phạm sự tình." "Vậy thì tốt, nếu để cho sư phụ biết ngươi làm sàng làm bậy, ta cũng bảo vệ không ngươi." "Đúng, Ngô Tùng, ngươi đến yến thành là muốn làm chuyện gì sao? Những năm này ta cũng xông ra điểm danh số, nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng, nếu như có gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng." Ngô Tùng ngân một tiếng, nhìn xem thời gian, nói ra, "Ta nên đi làm." "Ngô Tùng, ta nghe Vô Danh nói qua, ngươi bây giờ tại yến thành nữ tử học viện làm bảo an, là sư phụ để ngươi ra đến rèn luyện sao? Nếu như không đúng vậy, cũng đừng ở nơi đó nhân tài không được trọng dụng, không bằng đến chỗ của ta, ngươi sư huynh đệ ta liên thủ, thành tựu một phen sự nghiệp như thế nào?" Hàn Liệt Phong hiện tại chính là lúc dùng người, đáng tiếc bên người có thể tín nhiệm người không nhiều, cao thủ càng là khan hiếm. Mà con trai duy nhất của hắn, mặc dù có chút thiên phú, nhưng tâm tư toàn đặt ở tán gái phía trên, căn bản không trông cậy được vào. Nữ nhi ngược lại là mang trong lòng hùng chí, lại giao thân thể cho quốc gia. Hiện tại có Ngô Tùng một cao thủ như vậy, Hàn Liệt Phong tự nhiên sinh ra ý muốn lôi kéo. "Ta cảm thấy làm bảo an rất tốt, học viện thế nhưng là có mấy ngàn nữ hài tử, đi đâu tìm dạng này mỹ việc cần làm, Hàn lão sư, ngươi cảm thấy đâu?" Hàn Vô Danh một bộ anh hùng nhìn thấy gần giống nhau biểu lộ, dùng sức chút gật đầu. Lúc trước hắn cũng là ôm lấy ý nghĩ này, mới ý nghĩ cách tiến vào học viện. Hàn Liệt Phong biết Ngô Tùng còn đang vì 10 năm trước sự tình đối với hắn có thành kiến, hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu có thể đem Ngô Tùng lôi kéo tới. Bất quá, tuy nhiên 10 năm không gặp, nhưng lấy hắn đối Ngô Tùng giải, nếu như mình thật cần muốn giúp đỡ, Nô Tùng tất nhiên sẽ rôi ra việc thủ. Vậy được rồi, ta trước hết cáo tử, có thời gian đi nhà ta, ta cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị. Có gì cần giúp đỡ, trực tiếp tìm ta, hoặc là tìm Vô Danh cũng được. Nô Tùng gật gật đầu. Vô Danh, ngươi lái xe mang ngươi sư bá đi học viện đi. Hàn Liệt Phong phân phó câu, liền rời đi. Nô. Tiểu sư bá, chúng ta đi thôi. Hàn Vô Danh nghĩ đến phụ thân dặn dò, đành phải tôn xưng Nô Tùng làm sư bá. Nô Tùng thân thủ sờ sờ Hàn Vô Danh đầu, cười nói, ừm, thật ngoan, về sau tốt lời dễ nghe, sư bá mua cho ngươi được ăn. Hàn Vô Danh đẩy ra Nô Tùng tay, không còn gì để nói, tâm lý trực giác đến lật đến hoảng. Nô Tùng, ta biết ngươi rất ngu bức, bối phận cũng cao hơn ta, nhưng ngươi đừng khinh người quá đáng. Nô Tùng đống nhiên ngược lại chắp tay sau lưng, mặt hướng ngoài cửa sổ, dùng một bộ ông cụ non giọng nói, Hàn lão sư, ta đến học viện công tác, thực là có cái vô cùng bí mật nhiệm vụ, nếu như có thể hoàn thành, cái kia đối với cả nhân loại đều đem rất có ích lợi, nhất định sẽ tái nhập sử sách, lưu truyền thiên cổ. Thế nào, có hứng thú hay không giúp ta? Hàn Vô Danh sau khi nghe xong, nhìn không được hiếu kỳ, chẳng lẽ là cái gì kinh thiên động địa đại bí mật không thành, liền hỏi, nhiệm vụ gì? Nô Tùng xích lại gần Hàn Vô Danh, hạ giọng nói, cái này nhiệm vụ chính là giúp ta tại học viện tìm một số dáng người hình dạng đều thượng giai mỹ nữ, làm cho các nàng đem ta như thế hoàn mỹ gen di truyền xuống. Ta sẽ tận hết sức lực địa làm cho các nàng nhiều sinh chút, có những thứ này nắm giữ ta hoàn mỹ gen hài tử, tương lai nhất định sẽ tạo phúc cả nhân loại. Hàn Vô Danh đầy vẻ khinh bị thần sắc nhìn xem Nô Tùng, hoàn mỹ gen hắn ngược lại là không nhìn ra, vô sỉ chi cực ngược lại là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn lần đầu tiên nghe được có thể đem háo sắc nói thành sự nghiệp vĩ đại thuyết pháp, có điều hắn tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Nô Tùng, ta không thể giúp ngươi, bởi vì ta cũng tại làm đồng dạng vĩ đại sự nghiệp, loại sự tình này nghiệp không có hợp tác, chỉ có cạnh tranh. Hai cái người vô sỉ lẫn nhau nhìn chằm chằm, Hàn Vô Danh đắc ý nói, ta dài hơn ngươi đến xoái, ngươi cảm thấy có thể cạnh tranh qua ta sao? Nô Tùng không thèm để ý chút nào, nhìn mắt Hàn Vô Danh đúng quần, thuận miệng nói ra, ta so ngươi lại. Ta so ngươi có tiền. Ta so ngươi lại. Ta so thân cao. Ta so ngươi lại. Hàn Vô Danh cả giận nói, ngươi trừ lớn hơn ta, còn có thể có cái gì? Nô Tùng nó ngó Hàn Vô Danh cái kia bởi vì tiểu sắc quá độ mà mặt tái nhợt, cười nói, ta so ngươi bền bỉ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 12, Hòa Khôi đốt hẹn. Cái này nói ra Hàn Vô Danh chỗ đau, hắn giống con đấu bại gà trống một dạng, rũ cụp lấy đầu. Nô Tùng nói không sai, hắn tại cái kia phương diện sắc thực quá yếu, có thể kiên trì 5 phút đồng hồ liền xem như vượt xa bình thường phát huy, coi như uống thuốc, cũng nhiều lắm là chừng 10 phút đồng hồ, hắn dùng không ít thuốc bổ, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nô Tùng vô Hàn Vô Danh bả vai, yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ giúp ngươi cải thiện phương diện này công năng. Thôi a ngươi, ta phải tin ngươi, trừ phi ta là ngu ngốc. Muốn tin hay không? Nô Tùng nhún nhún vai. Ngươi, đêm qua cùng Thiến Thiến đến cùng phát sinh cái gì? Nô Tùng lắc đầu, cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là bắt con rắn mà thôi. Hiển nhiên, Hàn Vô Danh căn bản không có tin tưởng. Nô Tùng đi vào Trung Thiến trước cửa, gõ hồi cửa, lại không người đáp ứng, thầm nghĩ Trung Thiến cũng đã đi thôi. Sau đó đành phải dựng Hàn Vô Danh xe, đi học viện đến học viện sau khi nghe ngóng, mới biết được Trung Thiến hôm nay xin phép nghỉ, Nô Tùng cho Trung Thiến gọi điện thoại, bị Trung Thiến trực tiếp bỏ xuống. Tâm lý suy đoán Trung Thiến bây giờ đang làm gì, Nô Tùng cầm lấy đồ lau nhà đi nhà vệ sinh bắt đầu quét dọn vệ sinh. Vừa vào cửa nhà cầu, liền thấy Trình Vô Song chính soi vào gương, hai tay nâng chính mình một đôi to lớn bộ ngực động tác lấy. Chẳng lẽ cái này Trình Vô Song như thế nói khác, sớm nói à, cái này có cái soái ca chính tùy thời chuẩn bị hiến thân cho những cái kia tịch mịch khó nhịn các mỹ nữ. Trình Vô Song nghe đến tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn một cái, gặp Nô Tùng chính nhìn chằm chằm bộ ngực của mình mà người. Nàng lập tức đình chỉ động tác, "Nô Tùng, ngươi không biết gõ cửa sao?" Nô Tùng bỗng nhiên đưa tay che mắt, "Trình đội trưởng, không có ý tứ quấy rầy ngươi nha hứng, ngươi tiếp tục, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Nói xong lui ra nhà vệ sinh, đem cửa nhà cầu đóng lại. "Nha hứng?" Trình Vô Song hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Nô Tùng nói là có ý gì. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ cho là mình tại không thành? "Nô Tùng." Trình Vô Song gào thét một tiếng, xông ra nhà vệ sinh muốn theo Nô Tùng nói rõ ràng, chính mình chỉ là tại chỉnh lý nội y mà thôi, căn bản không phải hắn nghĩ xấu xa như vậy. Có điều nàng lại nghĩ một chút, đây không phải càng tô càng đen sao, huống hồ Ngô Tùng căn bản sẽ không tin tưởng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trình Vô Song đem Ngô Tùng gọi vào văn phòng, rắc một tiếng đem cửa khóa ngược lại. Ngô Tùng tâm lý một kích động, chẳng lẽ cái này Trình Vô Song thật đói khát khó nhịn, muốn ở văn phòng đến một phát hay sao? Mặc dù hơi nhỏ ngượng ngùng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy thẳng kích thích a. "Trình đội trưởng, ở chỗ này giải quyết, ta sợ bên ngoài đồng sự sẽ nghe đến, một hồi ngươi có thể hay không kêu nhỏ giọng một chút?" Ngô Tùng thiện ý nhắc nhở. Trình Vô Song sững sờ, cái này Ngô Tùng nói chuyện luôn luôn vào đề, không biết hắn tại nói cái gì. "Ta sẽ không kêu, có thể gọi là ngươi mới đúng." Trình Vô Song nắm chặt quyền đầu. "Ta gọi. Nguyên lai ngươi ưa thích cái này à, thế nhưng là việc này, không đều là nữ nhân mới kêu sao, ta một đại nam nhân làm sao?" Trình Vô Song không hiểu, chẳng lẽ Ngô Tùng đoán được chính mình gọi hắn tiến đến mục đích. "Bất nói nhảm, ta bảo ngươi tiến đến, là cho ngươi cái đoán luyện thân thể cơ hội, hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng." Sau khi nghe xong lời này, Ngô Tùng vỗ ngực một cái, tự tin nói, "Cái này ngươi yên tâm, ta eo tốt thận tốt sức bền bị mạnh, cam đoan để Trình đội trưởng hài lòng." Nói xong, Ngô Tùng liền bắt đầu giải đập cởi quần áo. "Ngừng. Ngươi cởi quần áo làm gì?" Trình Vô Song có chút buồn bực. "Ngươi không phải để cho ta giúp ngươi giải sầu tịch mịch sao, không cởi quần áo làm thế nào?" "Phi, thu hồi ngươi cái kia nghĩ gì xấu xa, ta bảo ngươi tiến đến, là cho ngươi cơ hội rèn luyện một chút ngươi năng lực kháng đòn. Nghe kỹ, ta sẽ dùng khác biệt cường độ công kích ngươi, nhưng không cho phép ngươi phản kháng cùng tránh né, hiểu chưa? Nô Tùng một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng Trình đội trưởng đói khát khó nhịn, muốn ở văn phòng cùng ta làm được gì đây? Trình Vô Song chừng Nô Tùng liếc một chút, hung hăng nói ra, Nô Tùng, nếu như ngươi nói như thế nữa, ta sẽ nói cho viện trưởng, ngươi quấy rối tình dục ta. Viện trưởng thống hận nhất thì là Lưu Manh, nàng rất có thể để ngươi cả một đời làm không nam nhân. Nói xong, còn hướng Nô Tùng đụng quần liếc mắt một cái. Nô Tùng dọa đến giật mình, che đúng quần nói, nguyên lai ta chuẩn bị hy sinh chính mình một phen hảo tâm, chỉ là mong muốn đơn phương a bất quá Trình đội trưởng, cái này năng lực kháng đòn ta muốn cũng không cần đoán luyện a, ta thân pháp tốt, người bình thường đánh không đến ta, coi như ta không phải là đối thủ, cũng có thể đào tẩu a. Trình Vô Song cười lạnh nói, vậy ý của ngươi là, tự tuyệt? Tốt ta, ngươi không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng, chính mình xách cái đơn từ trước rời đi a, ta chỗ này không thu thứ hèn nhát. Nô Tùng mặt lộ vẻ khó xử, nói lầm bầm, thật sự là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a, vậy đến đây đi, bất quá Trình đội trưởng, ngươi có thể phải ôn nhu một chút, người ta sợ. Nhìn lấy Nô Tùng nhắm mắt lại, một bộ ngây thơ thiếu nữ đối mặt phạm tội cưỡng gian bộ dáng, Trình Vô Song im lặng cùng cực. Nàng cắn răng nói, tốt, ta sẽ rất ôn nhu. Ầm. Trình Vô Song nhất quyền đánh tới Nô Tùng trên bụng, có thể khiến nàng kinh dị là, nắm đấm của mình dường như đánh vào trên miếng sắt một dạng, chấn động đến cánh tay nàng run lên. Tiểu tử này vậy mà lại kim trung cháo. Xem xét lại Nô Tùng, lại là mi đầu giãn ra, dường như rất là sảng khoái một dạng, trong miệng còn a một tiếng đi ra. Trình Vô Song không tin cái này tà, lại thêm mấy phần lực, quyền cước cùng sử dụng, một trận như cuồng phong công kích hạt mưa một dạng rơi vào Nô Tùng trên thân. Hả, a, dễ chịu, lại dùng thêm chút sữa. Nô Tùng từ nhỏ bị sư phụ dùng các loại dược thủy phao qua thân thể, còn có độc nhất vô nhị ngạnh khí công tại thân, Trình Vô Song công kích, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, cùng gai ngơ ngay không có gì khác biệt đánh một trận, Trình Vô Song thực sự chịu không được Nô Tùng cái kia biến thái gọi tiếng, quát nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Nô Tùng một mặt ủy khuất, ta đứng đấy bị đánh, còn không cho ta gọi, có người khi dễ như vậy sao? Trình Vô Song chỉ cảm thấy khí muốn nổ tung, đối mặt Nô Tùng, nàng thật một chút biện pháp cũng không có, đành phải thôi. Thật tốt, hôm nay tới đây thôi, ngươi ra ngoài đi. Cái kia, Trình đội trưởng, có thể hay không để cho ta lại nhiều đợi chút nữa? Nô Tùng đột nhiên hỏi. Ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì? Trình Vô Song có chút hiếu kỳ. Nếu ta đoán không lầm, đồng nghiệp khác khẳng định ở bên ngoài nghe lên đây, nếu như ta nhanh như vậy thì ra ngoài, thật giống như ta sớm để lộ một dạng, như thế cũng thật không có mặt mũi. Lan. Trình Vô Song cơ lấy trên bàn công tác cây xanh, hướng Nô Tùng ném đi qua. Vừa mới Nô Tùng cái kia cách gọi, không khiến người ta hoài nghi mới là lạ. Trình Vô Song cảm thấy, lại lấy Nô Tùng đường. Nô Tùng cười hì hì tiếp được cây xanh, để qua một bên về sau, mở cửa. Cửa mấy cái bảo an, phân phật ngã xuống tiền đến, từng cái lúng túng cười cười, mau trốn ra ngoài. Mấy người các ngươi đứng lại. Trình Vô Song vô bàn một cái, gọi lại mấy người. Bên trong một cái bảo an, lấy dũng khí nói, Trình đội trưởng, chúng ta không phải nghe lén, là đến nói cho Nô Tùng có người tìm hắn. Ai tìm ta? Nô Tùng hỏi. Nhậm Hân Nhiên. Nhậm Hân Nhiên. Đây không phải là Hoa Khôi sao, nàng tìm chính mình làm gì, chẳng lẽ mình mị lực lớn đến Hoa Khôi cũng chủ động ôm ấp yêu thương. Hoa Khôi ở chỗ nào? Nô Tùng đối cái này Nhậm Hân Nhiên, là chỉ nghe tên, không thấy người, hôm qua tại cửa học viện đứng biết, cũng không có thấy Hoa Khôi chân thực diện mạo, bây giờ Hoa Khôi ước hẹn, Nô Tùng có chút không kịp chờ đợi. Chờ ở cửa đây. Một bảo an đáp. Để mỹ nữ chờ lấy, vậy không tốt lắm ý tứ, các minh đệ nhường một chút, ta đi á. Nói xong, Nô Tùng nhanh như chớp liền đi ra ngoài. Tới cửa về sau, không thấy được mỹ nữ, lại nhìn đến một cái so với hắn muốn khỏe mạnh ba vòng nữ học sinh. Vị bạn học này, nhìn thấy Nhậm Hân Nhiên sao? Cái kia nữ học sinh dò xét phía dưới Nô Tùng, hỏi, ngươi chính là Nô Tùng? Nô Tùng gật gật đầu. Đi theo ta, Hân Nhiên tại hoa viên. Theo nữ học sinh đi đến hoa viên, xa xa liền thấy trong lương đỉnh có cái duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp, mặc dù chỉ là nhìn đến mặt sau, nhưng cũng có thể nhìn ra được, tuyệt đối là cái mỹ nữ. Các loại đi vào đình nghỉ mát, cái kia nữ hải xoay người lại, Nô Tùng không khỏi ngừng thở. Không cần hỏi, đây tuyệt đối là Hoa Khôi Nhậm Hân Nhiên. Một đầu đen bóng dài thẳng tóc đen khăn choàng mà xuống, nga mi mắt phượng, mũi ngọc môi đỏ, khuôn mặt non đất phảng phất có thể chảy ra nước. Tuy nhiên mặc chính là đồng phục, nhưng vẫn như cũ lộ ra như vậy sáng rực rỡ. Nhậm Hân Nhiên có gần 1m7 thân cao, một đầu váy xếp nếp dưới, là dài nhỏ thẳng tắp cặp đùi đẹp, đến đầu gối bít tất, để cái kia mảnh tuyệt đối lĩnh vực lộ ra mê người như vậy. Duy nhất không đủ, cũng là bộ ngực có chút tiểu ân, còn có chờ phát dục à, nếu như thật tốt đấm bóp một chút, vẫn là có thể lại phát dục. Nô Tùng, ngươi cùng Trung lão sư là quan hệ như thế nào? Nhậm Hân Nhiên thanh âm có chút băng lãnh, vừa mở miệng thì đi thẳng vào vấn đề. Ách, thuần khiết quan hệ đồng nghiệp a. Nhậm Hân Nhiên lạnh hừ một tiếng, hôm qua tại phòng ngăn sự tỉnh ta nghe nói, ta mặc kệ ngươi thật là Trung lão sư bạn trai, vẫn là chỉ là cái tấm mộc, ta muốn hợp tác với ngươi một chút. Hợp tác? Hợp thành chữ thập a làm. Hàn lão sư ưa thích Trung lão sư, đây là toàn bộ học viện mọi người đều biết. Bất quá, ta không hy vọng bọn họ cùng một chỗ, cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta từ đó phá hư, đến mức chỗ tốt, bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Nô Tùng trầm mặt dưới, hỏi, ngươi ưa thích Hàn Vô Danh? Nhậm Hân Nhiên không giống hắn nữ sinh như thế ngượng ngùng, mà là một bộ chuyện đương nhiên giọng nói, đúng, ta chính là ưa thích Hàn lão sư, toàn bộ học viện ưa thích Hàn lão sư người số lượng cũng không ít. Cái này khiến Nô Tùng có chút ghen ghét, dựa vào cái gì? Hàn Vô Danh không phải liền là lớn lên đẹp trai, trong nhà có tiền, hiểu được chơi lãng mạn, sẽ dùng dấu ngon dấu ngọt hống nữ hải tử vui vậy sao? Chính mình cái nào điểm kém hắn, vì cái gì liền không có gái mê trai ưa thích chính mình? Không có ý tứ, ta không có năng lực vì. Nô Tùng tự tuyệt đề nghị của Nhậm Hân Nhiên. Hắn thấy, nếu như hắn đồng ý, thì tương đương với đem Nhậm Hân Nhiên cái này hoa khôi đưa đến Hàn Vô Danh trong lực. Dạng này cực kỳ tàn ác sự tình, hắn làm không được. Nếu như là đưa đến chính mình Hoài Lai, cái kia còn tạm được. Nhậm Hân Nhiên lông mày nhướng lên, "Ồ, ngươi cự tuyệt?" Nô Tùng nặng nề mà gật đầu, giống như ta vậy chính trực hiền lành đại thanh niên tốt, là sẽ không làm những thứ này tối tăm sự tình. "Vậy được rồi, ngươi đi đi." Nhậm Hân Nhiên xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Nô Tùng. "Cái này để cho ta đi." Cùng hoa khôi hẹn họ, cứ như vậy kết thúc. Nô Tùng có chút không cam lòng rời đi hoa viên. Nhậm Hân Nhiên nhìn qua xa xa, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, đối bên cạnh khỏe mạnh nữ sinh nói, "Chuẩn bị thứ hai bộ kế hoạch đi." Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 13, ai nói không có người. Giữa trưa, Nô Tùng chuẩn bị đi canteen ăn cơm, xa xa liền nhìn đến một cái vội vã bóng người, Nô Tùng theo sát về sau, theo Trung Thiến bước chân đi ra học viện cửa lớn, mắt thấy Trung Thiến quẹo vào nơi xa trong một ngõ hẻm. Trung Thiến nhanh buổi trưa mới đến học viện, vừa mới tiến văn phòng thì nhận được một cú điện thoại, nói bên ngoài có học sinh té xỉu, để cho nàng đi qua nhìn một chút. Trung Thiến cũng không nghĩ nhiều, liền cuống cuồng bận bịu hoảng hướng ngoài học viện đi đến. Nhưng làm nàng đi vào trong điện thoại nói địa điểm lúc, căn bản là không có nhìn đến có cái gì té xỉu học sinh, mà chính là mấy cái tên quân độ bộ dáng nam nhân trong ngõ hẻm đứng đấy. Các ngươi muốn làm gì? Trung Thiến gặp mấy tên lưu manh không có hảo ý hướng chính mình đi tới, không khỏi lui mấy bước quát hỏi. Làm cái gì? Đương nhiên là làm sự tình đi. Chậc chậc, dài đến thật mẹ hắn hăng hái, ta đều sắp không nhịn nổi. Một tên nhuộm thành tóc đỏ lưu manh một mặt chi sắc, móc ra một cây dao găm, hướng Trung Thiến ép tới gần. Trung Thiến sắc mặt nhất thời biến, nếu như là hai ba tên quân đồ, nàng còn có lòng tin buông tay nhất chiến, nhưng bây giờ có bốn người, trong tay còn cầm lấy hung khí, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Mà lại, cái này ngõ nhỏ chỗ vắng vẻ, coi như lớn tiếng kêu cứu, cũng sẽ không có người nghe thấy. Trung Thiến bay người muốn chạy, nhưng đằng sau cũng có mấy cái lưu manh chặn lấy đường lui. Trung Thiến tâm lý mát lạnh, hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta cảnh cáo các ngươi, nơi này cách học viện chúng ta không xa, chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Trung Thiến cố gắng chấn định. Mỹ nữ, ngươi không dùng phô trương thanh thế, nơi này căn bản sẽ không có ai tới, có thể gặp được chúng ta, cũng coi như phúc khí của ngươi, chúng ta đều là thương hại hoa giữ ngọc người, chẳng những sẽ đối với ngươi ôn nhu chút, sẽ còn để ngươi. Muốn là rơi xuống trong tay người khác, không chừng sẽ bị tàn phá thành cái dạng gì, suy nghĩ một chút ta thì đau lòng. Tóc đỏ lưu manh nhìn lấy Trung Thiến có chút thất kinh dáng vẻ, mặt phía trên tà ác nụ cười càng đậm. Trong đầu đã ý dâm đem cái này đại mỹ nữ lột sạch gáp tại dưới thân tận tình rong đuổi dáng vẻ. Vừa mới có người tìm tới hắn, nói để cho nàng một nữ nhân, còn muốn vua xuống video, sau khi chuyện thành công cho hắn 200.000. Nếu như có thể đem nữ nhân mặt hoa mấy đạo, có thể lại thêm 100.000. Bây giờ thấy Trung Thiến bộ dáng, coi như không cần tiền, hắn cũng muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Mỹ nữ dài đến thật làm người thương, thật không bỏ được tại ngươi trên mặt hoa mấy cái đao. Mỹ nữ, ngươi muốn là đáp ứng cùng lão tử thì bảo trụ ngươi gương mặt này, thế nào? Tóc đỏ lưu manh tuy nhiên thích tiền, nhưng hắn càng háo sắc hơn, đối mặt Trung Thiến mỹ nữ loại này cấp bậc, chỉ cần có thể thu vào trong phòng, hắn thả rằng không cần cái kia 100.000. Trung Thiến nghe xong muốn hoa mặt mình, trong lòng càng là sợ hãi. Thầm nghĩ nàng cũng không có gì kẻ thù, là ai nhẫn tâm như vậy muốn hủy chính mình. Nắm chặt quyền đầu, Trung Thiến chuẩn bị liều mạng một phen. Ai nói không người đến, ta không phải người a. Lúc này, một cái lười biếng thanh âm theo đường phố cái kia chuyển tới. Bọn côn đồ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đồng phục an ninh người đi tới. Nô Tùng, cứu ta. Nhìn thấy Nô Tùng, Trung Thiến tâm mới phóng tới trong bụng, có một cao thủ như vậy tại, danh tiết của mình cùng dung mạo có thể bảo trụ. Làm trường học bảo an, ta đương nhiên hội nghĩa bất dung từ mà bảo chứng trường học thầy trò an toàn. Làm nam nhân của ngươi, ta càng sẽ không để nữ nhân của mình thụ một điểm thương tổn. Nô Tùng một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng nói ra. Trung Thiến nghe nửa câu đầu, còn cảm thấy đáng tin, có thể nửa câu sau thì có chút quá mức. Phi, ai là nữ nhân của ngươi? Trung Thiến xì một miệng, đều cái này thời điểm, Nô Tùng vẫn không quên dính chính mình tiện nghi, thật sự là thói quen không thay đổi. Hả, ngươi không thừa nhận à? Vậy coi như, ca mấy cái coi như ta chưa từng tới, các ngươi tiếp tục. Nói xong quay đầu bước đi. Nô Tùng, ngươi tên hỗn đản. Trung Thiến thật gấp, chẳng lẽ ra hỏa này hội thấy chết không cứu? Tóc đỏ lưu manh gặp Nô Tùng dừng bước, khinh thường nói, thế nào, còn muốn anh hùng cứu mỹ à? Điện ảnh nhìn nhiều à? Nô Tùng khoát tay nói, hiểu lầm, ta trở về chỉ là muốn hỏi một chút, các vị đại ca thoải mái xong, làm cho ta cũng thoải mái một chút sao? Ta thế nhưng là nhìn lên cái này mỹ nữ rất lâu. Ở đâu giang đốc, ca mấy cái, động thủ phế hắn. Tóc đỏ lưu manh hét lớn, liền để mấy cái tiểu đệ động thủ. Bên cạnh một cái cao lớn thu kịch lưu manh lại gần nói, tóc đỏ ca, tiểu tử này dài đến thẳng thanh tú, không bằng cùng một chỗ bắt, để cho ta cũng sung sướng. Tóc đỏ lưu manh sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng, nghe đến không có, ta huynh đệ coi trọng ngươi, một hồi rửa sạch sẽ cái mông thật tốt hầu hạ. Nô Tùng sau khi nghe xong biến sắc, nhìn lấy cái tia râu ria sồm xoàm lưu manh từng trận buồn nôn. Hướng Trung Tiến làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Thiến Thiến ngươi nhìn, ta hiện tại đều tự thân khó đảm bảo, chúng ta thật sự là cùng bệnh tương liên a. Sau đó, Nô Tùng đối tóc đỏ lưu manh nói, các ngươi dưới ban ngày ban mặt muốn nhà lành mỹ thiếu nam, còn có thiên lý hay không? Thiên lý, lão tử cũng là thiên lý. Phía trên, tóc đỏ địa vung cánh tay lên một cái, trong nháy mắt hắn cảm giác mình giống như là cổ đại chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân đồng dạng, phóng khoáng như vậy bà khí, chính mình khí chất như vậy, liền nên nắm giữ giống trước mắt mỹ nữ như vậy đến buổi bạn. Chậm, Nô Tùng đống nhiên thân thủ ngăn lại xông tới mấy người, khí chất đột nhiên biến đổi, ánh mắt dường như đao tử lướt qua trước mắt lưu manh, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi bức ta đó. Mấy cái xông tới lưu manh lập tức cảm giác một trận khí tức âm lãnh đảo qua, phía sau lưng đều có chút phát lạnh, lẫn nhau nhìn một chút, vậy mà ai cũng không dám động, bị Nô Tùng khí tức cho rung động. Trung Thiến gặp Ngô Tùng nghiêm túc, rốt cục thở phào, chờ lấy nhìn Ngô Tùng làm sao thu thập những tên côn đồ này. Cứu mạng à, bắt lưu manh à, mỹ nữ đều bị lột sạch à, lại không nhìn thì nhìn không đến, đến rồi. Ngô Tùng đống nhiên lớn tiếng kêu cứu lên. Mấy cái tên côn đồ nhìn lại, mỹ nữ y phục còn mặc thật tốt, nào có lột sạch. Xú tiểu tử mù ồn ào cái gì? Ngô Tùng đắc ý cười hắc hắc nói, bây giờ nghĩ ta như vậy có can đảm đứng ra thanh niên tốt thực sự có ít, không nói mỹ nữ bị lột sạch, sao có thể đem người hấp dẫn tới? Tóc đỏ lưu manh cười lạnh một tiếng, thu hồi ngươi tiểu thông minh à, thời gian này, cái này bên trong căn bản liền sẽ không có người tới. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, trở về thật tốt hầu hạ ta huynh đệ đi. Ngô Tùng hướng đầu phố nhìn sang, quả nhiên thanh tịnh liền con ruồi đều không nhìn thấy. Còn thật không có người, vậy ta cứ yên tâm. Tiểu tử này là không phải là bị dọa sợ. Cách Ngô Tùng người gần nhất lưu manh cười cười rộ lên, sau đó giơ quả đấm lên thì đánh tới. Có thể quyền đầu ở đâu Ngô Tùng một thước địa phương xa lúc, đông nhiên dừng lại. Lưu manh kinh ngạc xem xét, chính mình nồi đất lớn quyền đầu, lại bị một đầu ngón tay xinh xinh ngăn lại. Dám động nữ nhân của ta, đây chính là xuống tràng. Ngô Tùng như thiểm điện bay lên một chân đạp đến lưu manh trên bụng. Chỉ nghe cái kia lưu manh kêu thảm một tiếng, to con thân thể như đạn pháo hướng, về, sau bay đi, bay thẳng có xa 5, 6 mét về sau, bụp một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó vừa chân được 4-5 mét mới dừng lại. Cái kia lưu manh co do thân thể, không núp đích, ngất đi. Mấy cái tên côn đồ đều là sức sở, chẳng ai ngờ rằng, nhìn như yếu đuối một cái tiểu bảo an, lại có như thế bạo phát lực. Đây chính là gần 200 cân người sống sờ sờ à, cứ như vậy một chân thì đạp bay xa như vậy, thật là có bao lớn lực lượng. Tóc đỏ lưu manh chau mày một cái, biết hôm nay là gặp cọng rơm cứng. Có điều hắn ỷ vào chính mình người nhiều, cũng không sợ chút nào. Cầm vũ khí, phế hắn. Trừ tóc đỏ cùng tên kia muốn bạo Ngô Tùng hoa cúc đại hán lưu lại không chê trung tiến, hắn mấy cái tên côn đồ đều móc ra dao găm hướng Ngô Tùng vây đi qua. Ngô Tùng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đương nhiên sẽ không cho đối phương vây kín cơ hội của mình. Hắn bước nhanh hướng phía trước nhảy lên, tránh thoát phía trước nhất một người đâm tới một đao, thuận thế bắt lấy cổ tay của đối phương, dùng lực vặn một cái, lưỡi đao chuyển hướng phía sau, đâm về người thứ hai công tới lưu manh. Tên kia lưu manh né tránh không kịp, bị một đao vào trên đùi, đau hú lên quái dị, bưng bít lấy vết thương nằm xuống đất. Sau đó, Ngô Tùng một cái thủ đao bổ tới bị hắn nắm cổ tay lưu manh sau trên cổ, người kia hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp nằm sát xuống đất ngất đi. Cái thứ ba lưu manh dựa vào xông vào, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Ngô Tùng một đao đâm tới. Có thể Ngô Tùng tốc độ càng nhanh, phát sau mà đến trước, một cái hướng lên trời đạp, hung hăng đạp đến người kia trên cằm, rát một tiếng, người kia cái cằm bị đá vỡ nát, thẳng bay lên cao cỡ một người sau mới ngã xuống, miệng đầy là máu, không biết sống chết. Sau đó ba tên lưu manh thấy thế, đồng thời xuất thủ, hai thanh chủy thủ phân biệt đâm về Ngô Tùng trước ngực cùng bụng dưới, khác một thanh thì là bổ về phía Ngô Tùng bắp chân. Bọn họ tin tưởng, coi như đối phương là cao thủ, cũng khó có thể né tránh cái này thượng trung hạ ba đường cùng công. Có thể Ngô Tùng căn bản không có tránh, hắn nhấc chân đá bay chặt hướng mình bắp chân dao găm, đồng thời, góc độ xảo trá địa vung ra hai quyền. Lực lượng khổng lồ đem hai người vung bay rất ra ngoài, xương sườn cũng không biết gây mấy cây. Sau đó, hắn nắm tay phải thu về, uốn gối nặng khuỷu tay hướng xuống một đập, chém hắn bắp chân tên kia lưu manh bị vung một tiếng nện ngã xuống đất, chấn động đến bụi đất tung bay. Toàn bộ quá trình không cần đến 10 giây đồng hồ, 6 người ngã một chỗ. Ngô Tùng chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía còn lại tóc đỏ cùng đại hán. Hai người đã sợ đến ngây người, gặp Ngô Tùng từng bước một hướng chính mình đi, chân cũng bắt đầu run, đại hán kia thậm chí ngay cả chính mình tè ra quần đều không có cảm giác ngươi. Ngươi đừng tới đây, lại tới ta thì giết nàng. Tóc đỏ thanh chủy thủ phóng tới trung tiến trắng như tuyết trên cổ, uy hiếp nói: "Ngươi dám động nàng một sợi lông, ta phế ngươi tứ chi, ngươi dám giết nàng, ta lên trời xuống đất cũng muốn lấy tính mạng ngươi, sau đó giết hết ngươi bản thân." Ngô Tùng mỗi nói một câu, đi lên phía trước một bước. Mỗi một bước đều giống như trọng truy nện đến hai tên côn đồ trong lòng, áp bọn họ khí đều thở không được. "Hừ, ngươi cho ta sợ hãi, nói cho ngươi, lão tử không phải chưa từng giết người, không quan tâm nhiều giết một cái." Tóc đỏ tự cao có con tin nơi tay, Ngô Tùng tuyệt không dám thương tổn tới mình. Gặp Ngô Tùng quả nhiên dừng bước, tóc đỏ hướng đại hán nói: "Đi, giết chết hắn." Đại hán kia run rẩy hướng Ngô Tùng đi qua, chợt quát to một tiếng, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm sau một đao đâm về Ngô Tùng, lại bị Ngô Tùng nghiêng người tránh thoát. Đại hán quay người lại, đem hết toàn lực lại là một đao, bay thẳng Ngô Tùng ở ngực. Ngô Tùng một tiếng oi bức gọi, tay phải che ở ngực đâm trúng. Đại hán trong lòng một trận cuồng hỉ, nhưng nhìn kỹ, còn có hơn phân nửa cái thân đao ở lại bên ngoài. Hắn cắn răng một cái, thanh chủy thủ dùng lực hướng Ngô Tùng ở ngực đẩy mạnh. Ngô Tùng liền lùi lại mấy bước, rút lui thẳng đến trung tiến cùng tóc đỏ phụ cận mới dừng lại. Tóc đỏ gặp Ngô Tùng bị đâm, trong mắt thoáng hiện vẻ ngoan lệ, một đao hướng Ngô Tùng phía sau đâm đi qua. Có thể lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, Ngô Tùng dường như cái hốt mở to mắt giống như, tay trái về sau tìm tòi, chuẩn xác địa nắm tóc đỏ cổ tay, sau đó một lần phát lực, răng rác một tiếng, tóc đỏ cổ tay bị sinh sinh bóp nát đồng thời, Ngô Tùng bay lên một chân, thẳng đá đại hán kia muốn hại đại hán chỉ cảm thấy mình hai cái trứng đều bị đá bể, kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy hạ bộ lăn lộn đầy đất, đau hắn mặt đều thành màu gan heo. Sau đó, Ngô Tùng quay người, dùng lực vặn một cái, tóc đỏ cánh tay lấy một cái kỳ quái góc độ bị bẻ gãy. Phình một tiếng, bị Ngô Tùng một chân đá bay. "Thiên Thiến, ngươi an toàn." Nói xong, Ngô Tùng che ngực, hai mắt vừa nhắm ngã xuống, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 14, nữ sinh tốc xá. Trung Thiến thân thủ ôm lấy Ngô Tùng ngồi xổm xuống, nhìn lấy Ngô Tùng trên ngực dao găm, hai hàng lệ nóng rung manh tiến ra. "Ngô Tùng, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh lại điểm." Khụ khụ. Ngô Tùng ho khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra, suy yếu hỏi, "Thiến Thiến, ta sẽ chết, chẳng lẽ ngươi còn không thừa nhận, ngươi là nữ nhân của ta sao?" Trung Thiến sững sờ, nghĩ đến tối hôm qua mình bị Ngô Tùng nhìn khắp, mò mấy lần, lại nghĩ tới vừa mới Ngô Tùng câu kia ngươi dám động nàng một sợi lông, ta phế ngươi tứ chi, ngươi dám giết nàng, ta lên trời xuống đất lấy tính mạng ngươi, sau đó giết hết ngươi bản thân. Túi đầu nhìn xem sắp chết Ngô Tùng, dùng lực gật đầu nói, ta là nữ nhân của ngươi, ngươi xem qua cũng sờ qua, ta liền là của ngươi nữ nhân. Ngô Tùng thoải mái cười một tiếng, vậy ngươi có thể hôn ta phía dưới sao? Trung Thiến do dự dưới, vẫn là túi đầu xuống, mềm mại đôi môi khắc ở Ngô Tùng miệng phía trên, kịch liệt địa đáp lại Ngô Tùng luồn vào tới đầu lưỡi. Chính đồng tình mật ý lúc, Ngô Tùng nâng tay phải lên, vuốt ve Trung Thiến tóc dài. Đông nhiên ầm một tiếng, hai người rời môi, túi đầu xem xét, cắm ở Ngô Tùng ở ngực dao găm vậy mà rơi trên mặt đất. Trung Thiến lại nhìn Ngô Tùng, ở ngực nào có nửa điểm vết thương, liền ý phục đều không phá một phân một hào. Ngô Tùng gặp cho xiết bị vật trần, lúng túng khó xử lúng túng cười nói, còn tốt đao này quá củng, kiếm cái mạng. Cái này hỗn đản, vừa mới một đao kia căn bản không có đâm trúng hắn, mà chính là bị hắn lấy tay cả lấy, trắng trắng để cho mình chạy xuống cảm động nước mắt, còn đem nụ hôn đầu của mình cho lừa gạt đi. Trung Thiến đẩy ra Ngô Tùng, mắng, Ngô Tùng, ngươi cái vô lại. Nói xong, phản phất là thụ vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng, ô ô khóc lên. Cái này Ngô Tùng có chút chân tay luống cuống, vội vàng khuyên lơn, đừng khóc, ta là sợ ngươi bị kinh sợ, thì mở cái trò đùa làm dịu phía dưới bầu không khí mà thôi. Nam nhân của ngươi ta anh minh thần võ, mấy tên côn đồ cái nào có thể bị thương ta? Lan, ngươi mới không phải ta nam nhân. Cái kia mới vừa rồi là người nào thừa nhận, là nữ nhân của ta tới. Ngô Tùng không cần mặt mũi địa cười hì hì hỏi. Ta. Trung Tiến nhất thời nghẹn lời, nàng còn nhớ rõ vừa mới cảm giác, nhìn lấy sắp chết Ngô Tùng, lòng của nàng đau đang dỉ máu. Chẳng lẽ ta đối cái này vô lại động tâm? Trung Tiến đem cái này hoang đường ý nghĩ vứt qua một bên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta mới vừa rồi là nhìn ngươi sắp chết, lừa gạt ngươi, để cho ngươi an tâm lên đường. Ngô Tùng một trận thất lạc, chính mình phí khí lực lớn như vậy, mảy may không có dành đến Trung Tiến hảo cảm. Gặp Ngô Tùng cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Trung Tiến tâm lý mềm nhũn, bất kể như thế nào, Ngô Tùng dù sao cũng là cứu mình. Nếu như không là Ngô Tùng kịp thời xuất hiện, nàng không dám tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả. Có điều nàng chợt vừa nghĩ, Ngô Tùng khả năng lại đang diễn trò, quyết không thể lại bị hắn lừa gạt. Nhìn quanh phía dưới bốn phía, Trung Tiến hỏi, những thứ này người làm sao bây giờ? Ngô Tùng trong mắt phát lạnh, dám khi dễ ta Ngô Tùng nữ nhân, đều giết. Như vậy sao được, giết người là phạm pháp, ngươi hội ngồi tù thậm chí hội phán tử hình. Ngô Tùng cười hắc hắc, Thiến Thiến, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy, vậy liền tha bọn họ một lần, giao cho cảnh sát xử lý đi. Quỷ mới quan tâm ngươi. Trung Tiến xì Ngô Tùng một miệng, móc điện thoại di động báo động. Các loại cảnh sát đuổi tới hiện trường về sau, không khỏi kinh ngạc, một cái bảo an tay không tấc sắt cùng tám cái cầm đao kẻ bắt cóp đọ sức, không chỉ có toàn thắng, chính mình còn lông tóc không tổn hao gì, đây chỉ có tại điện ảnh mới có thể xuất hiện tình tiết. Theo cảnh sát đi sở cảnh sát ghi xong khẩu cung, Ngô Tùng cự tuyệt tất cả phỏng vấn, hắn cũng không muốn để truyền thông ra ánh sáng chính mình, vạn nhất dẫn đến cựu nhân của mình, vậy liền phiền phức. Cái gì? Tám người đều bị đánh bại. Nhậm Hân Nhiên nghe đến tin tức này sau khó có thể tin, đám này phế vật. Không tệ, lần này nhằm vào Trung Tiến tập kích, chính là Nhậm Hân Nhiên một tay an bài. Theo Hàn Vô Danh tiến vào học viện ngày đầu tiên, Nhậm Hân Nhiên thì đối Hàn Vô Danh nhất kiến trung tình. Có thể Hàn Vô Danh lại đối nàng lại là lãnh đạm, tâm tư toàn nhào vào Trung Tiến trên thân. Cái này khiến Nhậm Hân Nhiên rất là ghen ghét, nàng tự nhận là chính mình dung mạo không thua tại Trung Tiến, càng là so Trung Tiến tuổi trẻ, duy nhất không như Trung Tiến, chính là không có Trung Tiến ngực lớn mà thôi. Vì có thể để bộ ngực của mình nhanh điểm biến lớn, nàng len lén dùng đến thuốc ngực lớn, chính mình cũng xoa bóp qua, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nàng minh bạch nam nhân đều ưa thích ngực lớn, có thể là mình sẽ còn phát dục đó à, vì cái gì Hàn Vô Danh thì không thích chính mình đây? Nghe nói có người tại căn tin tuyên bố Trung Tiến là hắn bạn gái về sau, Nhậm Hân Nhiên âm thầm mừng rỡ, có thể khi biết người kia chỉ là cái bảo an, liền biết việc này không có đơn giản như vậy. Cho nên nàng tìm đến Ngô Tùng tìm hiểu thực hư. Nàng nói lên kiến nghị bị Ngô Tùng cự tuyệt về sau, Nhậm Hân Nhiên liền an bài nhân thủ đi đối phó Trung Tiến, nàng cho rằng chỉ cần đem Trung Tiến thân thể phá, lại vô xuống quá trình, thậm chí vạch phá Trung Tiến mặt, nếu như vậy Hàn Vô Danh tuyệt đối sẽ không lại ưa thích Trung Tiến, đáng tiếc là nàng vạn vạn không nghĩ đến, Ngô Tùng lại đem việc này cho quấy nhiễu. Dùng lực vỗ xuống lan can, Nhậm Hân Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngô Tùng, ngươi rất biết đánh nhau thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao lớn bản sự." Trung Tiến bị tập kích sự kiện này, trong học viện người cũng không biết. Làm các học sinh nhìn đến theo sở cảnh sát trở về, sóng vai mà đi tiến vào học viện Ngô Tùng cùng Trung Tiến, càng phát giác ngày đó tại phòng ăn nghe đồn là thật, Trung Tiến thật có khả năng cùng cái kia bảo an tốt hơn, coi như không phải, chí ít quan hệ cũng mờ mờ. Ngô Tùng trở lại bộ phận bảo an, lại bị Trình Vô Song gọi tiến văn phòng. Có buổi sáng giao huấn, Trình Vô Song lần này là mở rộng ra cửa cùng Ngô Tùng nói. Ngô Tùng có chút câu nệ địa đứng ở Trình Vô Song, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trình đội trưởng, còn muốn tới một lần kháng đòn huấn luyện?" Nghe đến Ngô Tùng lại nhắc lên buổi sáng sự tình, Trình Vô Song hung hăng chừng Ngô Tùng liếc một chút. Nàng thầm nghĩ, đoán chừng bên ngoài bây giờ đám tiểu tử kia còn cho là mình cùng Ngô Tùng có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. "Không cần." Trình Vô Song lạnh lùng đáp, sau đó hỏi, "Ngô Tùng, nghe nói gần nhất ngươi cùng Trung Thiến đi rất gần." "Tạm được, ta cảm thấy chúng ta hai rất có duyên." "Có duyên cái rắm, Ngô Tùng, ngươi khác có ý đồ với Trung Thiến, nàng mệnh đầy đủ khổ, ta không cho phép ngươi lại đi thương tổn nàng." "Số khổ." Ngô Tùng suy nghĩ một chút, đối Trung Thiến tới nói, trừ trên người tật bệnh, còn có cái gì có thể khổ? "Ngươi nói là Trung Thiến trên người quái bệnh?" Ngô Tùng hỏi. "Cái này là một mặt, còn có các loại, làm sao ngươi biết Trung Thiến mắc có quái bệnh?" Trình Vô Song có chút buồn bực, Trung Thiến chỉ theo nàng một người nói qua, mà lại một mực dặn dò không cho nàng truyền đi. "Ta nhìn ra được a, không dối gạt Trình đội trưởng, nhà ta tổ truyền lao đông y, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, càng am hiểu phụ khoa." "Trình đội trưởng,
về sau ngươi muốn có cái gì đau bụng kinh kinh nguyệt không đều hoặc là phụ khoa chứng viêm cái gì, ta cam đoan có thể tay đến bệnh trừ, mà lại không lấy một xu, thế nào, đủ ý tứ đi. Trình Vô xong một chán hắt tuyến, chỉ cửa, vô lực nói ra, Nô Tùng, cửa ở bên kia, làm phiền ngươi ở bên ngoài đóng cửa lại. Nô Tùng một lời nhiệt tình bị dội nước lạnh, trong miệng lẩm bẩm, đuổi ta đi cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng, nữ nhân thật là phức tạp độc vật. Không biết có phải hay không là bởi vì Ngô Tùng lừa gạt Trung Thiến nụ hôn đầu tiên, liên tiếp hai ngày, Trung Thiến đều không phản ứng qua Ngô Tùng. Ngô Tùng vô số lần cầu nguyện cái kia hắn cố ý phóng sinh tiểu cường, có thể xuất hiện lần nữa, để cho hắn có cơ hội đi Trung Thiến nhà, đáng tiếc một mực không có động tĩnh. Ngô Tùng thầm mắng tiểu cường vong ân phụ nghĩa, thế lần sau gặp được nhất định đem nó giẫm cái náo loạn. Ngày này, Ngô Tùng lần nữa tại bộ phận bảo an nhà vệ sinh nữ gặp Trình Vô Song về sau, Trình Vô Song quyết định không cho Ngô Tùng lại đánh quét nhà cầu, an bài hắn bắt đầu ở trong học viện tuần tra. Cái này Ngô Tùng phảng phất là buông thả chim nhỏ giống như, tại túc xá cùng thao trường thỏa thích bay lượn. Buổi sáng, hắn rong chơi tại thao trường bên trong, dụng tâm nghiên cứu các thiếu nữ thân thể phát dục tình huống. Hắn thích nhất cũng là nhìn mấy chục cái nữ hài tử cùng một chỗ chạy bộ. Cái kia trước ngực dao động, còn như sóng biển giống như đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Buổi chiều, hắn ngồi hồi tại túc xá dưới, cẩn thận quan sát trên ban công nhiều loại nội y để vận khí tốt, còn có thể thông qua cửa sổ, gặp phải mấy cái thay quần áo cũng không kéo màn cửa, mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn vẫn còn có chút hâm mộ Hàn Vô Danh, bởi vì Hàn Vô Danh là học viện sinh hoạt lão sư. Cái gì là sinh hoạt lão sư, cũng là giảm bớt học sinh áp lực, chú ý học sinh tâm tình cùng một số vụn vặt sự tình. Cho nên, Hàn Vô Danh văn phòng là học viện người hợp nhất, tìm đến Hàn Vô Danh tâm sự tịch mịch học sinh một cái sát bên một cái. Thật không biết tiểu tử này làm cái chiêu số gì, vậy mà mưu như thế cái đẹp không kém. Nô Tùng âm thầm nguyên rủa, để Hàn Vô Danh sớm để lộ càng ngày càng nặng, tốt nhất bất lực đang lúc Nô Tùng nhìn thấy lầu 2 ban công một đầu lầy quần chữ T, triển khai vô cùng sức tưởng tượng thời điểm. Một người đeo kính gương nữ học sinh hướng hắn đi tới. "Bảo An ca ca, ngươi có thể giúp ta một việc sao?" Nữ hài thanh âm ngọt đẹp, còn lộ ra cố nũng nịu ý vị. Nô Tùng bị một tiếng này ca ca kêu nửa người đều sốt giòn, chặn lại nói, "Có gì cần giúp đỡ cứ việc nói. Chúng ta túc xá phát hiện một con chuột, thật đáng sợ, ngươi có thể giúp chúng ta đuổi đi nó sao?" Nữ hài làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, nháy manh manh mắt to một bộ cầu trông mong thần sắc. "A, tại trong túc xá à, thế nhưng là học viện quy định, chúng ta là quyết không cho phép tiến vào túc xá à." Nô Tùng ngược lại là nghĩ đi vào ngó nó, nhìn xem mấy mỹ nữ ở gian phòng là dạng gì. "Không quan hệ, chúng ta đã cùng quản ký túc xá A Di nói tốt, ngươi tổng không làm cho chúng ta mấy cái nữ hài bắt chuột à, người ta thật là sợ. Ngươi liền giúp một chút bận điệu, có được hay không vậy, Bảo An ca ca?" Nữ hài giữ chặt Nô Tùng tay lay động. Cái này Nô Tùng toàn bộ thân thể đều mềm, thật tốt, làm học viện bảo an, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì các học sinh quét dọn bất kỳ nguy hiểm nào, để học sinh có thể tại một cái an toàn, yên tâm trong hoàn cảnh khắc khổ học tập, khỏe mạnh trưởng thành. "Đi, ca ca giúp ngươi đập con chuột đi." Nữ hài nghe xong, vội vàng cảm ơn, "Ta liền biết, Bảo An ca ca đẹp trai như vậy, nhất định sẽ giúp ta." Nô Tùng rất hưởng thụ cái này mông ngựa, theo nữ hải thì hướng túc xá đi qua đi vào nữ hải trong túc xá, Nô Tùng giống như là tiến đại quan viên một dạng, nhìn cái gì đều mới lạ. Có điều hắn tìm khắp túc xá mỗi một góc, trừ dưới giường lật ra đến hai cái quần lót cùng mấy cái tiền xu bên ngoài, tận gốc chuột lông cũng không thấy. "Bảo An ca ca, ngươi có mệt hay không, uống miệng nước trái cây đi." Nữ hải rất là quan tâm địa cho Nô Tùng ngược lại ly nước trái cây, đưa tới Nô Tùng trước mặt. Nô Tùng uống một hơi cạn sạch, chẳng qua là cảm thấy cái này nước trái cây vị đạo có chút lạ. "Đồng học, ngươi cái này nước trái cây có phải hay không quá thời hạn, làm sao?" Lời còn chưa nói hết, Nô Tùng thì chân mềm nhũn, đổ vào trên giường. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 15, ăn miếng trả miếng. Nô Tùng nhìn lấy dần dần tới gần nữ hải, ánh mắt bên trong đều là kinh khủng, "Ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ta có thể còn là xử nữ nam đâu?" Nữ hải đã không có vừa mới loại kia nũng nịu giả ngây thơ dáng vẻ, lạnh hừ một tiếng nói, "Làm cái gì? Rất nhanh ngươi liền biết." Lúc này, cửa túc xá mở ra, Nhậm Hân Nhiên đi tới. Nhìn lấy sủi lơ trên giường Nô Tùng, đáp ý cười một tiếng, "Nô Tùng, nghe nói ngươi rất lợi hại, hiện tại thế nào, còn có sức lực sao?" Nô Tùng kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết ta phương diện kia lợi hại, ngươi lại chưa thử qua, chẳng lẽ ngươi muốn thử một chút? Bất quá ta hiện tại thật không còn khí lực, nếu như ngươi cho ta giải dược, ta cam đoan sinh long hoạt hổ để ngươi hài lòng." "Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào, Tiểu Manh, đem hắn với ra." Tiểu Manh theo tiếng, liền bắt đầu động thủ. "Khắc, dừng tay, các ngươi sao có thể khi dễ như vậy một cái thuần khiết tiểu sử nam, cái này muốn là chuyện đi, ta còn làm người như thế nào à? Khắc đối ra ta nội khố, ta hai ngày không đổi." Rất nhanh, Nô Tùng liền bị lột sạch sành sanh. Nô Tùng không biết Nhậm Hân Nhiên rốt cuộc muốn làm gì, chính mình theo nàng giống như không có thủ gì oán nghiệm, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có đáp ứng theo nàng hợp tác sao? Cái kia cũng không đến mức dạng này a, bất quá càng làm Nô Tùng không tưởng tượng nổi là, cái kia gọi Tiểu Manh nữ hải, vậy mà bắt đầu cởi quần áo. Tuy nhiên Tiểu Manh hình dạng không bằng Nhậm Hân Nhiên, nhưng cũng coi là mỹ nữ một cái, đợi nàng thoát đến chỉ còn lại có nội y. Nô Tùng trừng to mắt cẩn thận thưởng thức. Tiểu Manh dáng người là nên bệnh thì bệnh, nên lõm thì lõm, mà lại toàn thân da thịt trắng loáng như tuyết, như cái bút bê đồng dạng. Chẳng lẽ cái này Nhậm Hân Nhiên có dạng này biến thái yêu thích, thích xem người khác hiện trường trực tiếp không thành? "Thực các ngươi không cần cho ta hạ dược, nói thẳng muốn theo ta lên giường, ta chịu sẽ chủ động phối hợp, hiện tại làm đến ta toàn thân không còn khí lực, còn thế nào làm a?" Tiểu Manh không có phản ứng đến hắn, đem áo ngực dây đeo vai hướng xuống cởi xuống, lại lấy mái tóc lại xoa xoa, sau đó leo đến trên giường, tại Ngô Tùng bên người co do thân thể, trên mặt đổi lại một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Giang giác xoạt xoạt vài tiếng cửa chớp thanh âm, Nhậm Hân Nhiên đắc ý cơ trong tay mình điện thoại nói, "Ngô Tùng,
ta hiện tại muốn cáo ngươi tự tiện xông vào nữ sinh túc xá, đồng thời ý đồ cưỡng gian ở trường vị thành niên nữ sinh. Ngoá, có lòng dạ đen tối như vậy sao? Nô Tùng thầm chửi một câu, chính mình cái gì cũng không làm, còn muốn bị chụp mũ phạm tội cưỡng gian cái mũ, loại này thua thiệt, Nô Tùng cũng không muốn ăn. Ta theo ngươi không oán không kiểu, ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, lý do này được không? Nô Tùng gật gật đầu, ừm, ta cảm thấy có thể, bất quá, ta hiện tại nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Vừa dứt lời, Nô Tùng nhảy một chút từ trên giường bắn lên, thân thủ một ấn, ấn tại Nhậm Hân Nhiên đầu vai tê dại trên huyệt, sau đó ôm lấy thân thể sủi lơ Nhậm Hân Nhiên, quay người lại đến trên giường, dùng đồng dạng thủ pháp chế phục chính đang kinh ngạc bên trong tiểu manh. Nô Tùng vỗ vỗ tay, đánh xong kết thúc công việc. Ngươi làm sao không có việc gì? Tiểu manh làm sao cũng nghĩ không thông, nàng thế nhưng là mắt thấy Nô Tùng toàn uống vào, làm sao lại một chút dược hiệu đều không có? Ngươi thả điểm này thuốc, với ta mà nói cùng thêm điểm đường không có gì khác biệt. Nô Tùng đã sớm ngửi ra ly kia nước trái cây có vấn đề, mà lại phân biệt ra được, bên trong thả cũng không phải là cái gì độc dược, mà chính là một chút có thể khiến người ta toàn thân vô lực mà thôi. Nô Tùng đi theo Tiêu Thiên Thần không chỉ có học một thân võ công, ý thuật cũng phải bảy phần chân truyền. Thân thể của hắn sớm đã bị Tiêu Thiên Thần không sợ những thứ này hạ cấp. Từ dưới đất nhặt lên Nhậm Hân Nhiên điện thoại, Nô Tùng lật ra vừa mới cái kia mấy tấm ảnh mảnh, nhíu mày, làm sao đem ta đập đến xấu như vậy, ngươi mức độ thật không được tốt lắm. Nói xong, liền đem những hình kia xóa bỏ, thuận tiện còn nhìn chút album ảnh bên trong hắn ảnh chụp, bên trong không thiếu có Nhậm Hân Nhiên ảnh phòng riêng. Tuổi con nhỏ, đập những thứ này khêu gợi ảnh chụp làm gì? Nô Tùng đưa ánh mắt chuyển hướng Nhậm Hân Nhiên, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Nhậm Hân Nhiên nhìn đến Ngô Tùng cái kia tà ác nụ cười, nhất thời khẩn trương lên, nàng hiện tại một chút khí lực cũng không có, liền lớn tiếng kêu cứu đều khó có khả năng. Nếu như Ngô Tùng đối với mình làm cái gì, vậy mình chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Làm cái gì? Là ngươi ưa thích làm sự tình a? Ngô Tùng đi đến Nhậm Hân Nhiên bên người, thân thủ bắt đầu thoát y phục của nàng. Dừng tay. Ngươi tên hỗn đản, ngươi dám đụng đến ta đem ngươi ngàn đao bầm thây. Có thể Ngô Tùng căn bản không để ý tới Nhậm Hân Nhiên cái kia vô lực uy hiếp, giải khai Nhậm Hân Nhiên áo mặc nút thắt. Nhậm Hân Nhiên bên trong mặc chính là một kiện màu tuyết trắng áo ngực, bởi vì là nằm thẳng, cho nên bộ ngực lộ ra cũng không phải là nhiều sao đầy đặn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra có đạo khe rãnh. Theo váy xếp nếp chút bỏ, Nô Tùng nhìn đến cái kia không có một chút thịt dư bằng phẳng bụng dưới, cùng cái kia nhỏ nhắn đáng yêu cái rốn. Nhậm Hân Nhiên mặc chính là một đầu quần lót trắng, Nô Tùng cái đến giống như ở đâu thấy qua, nói thích mặc màu trắng tinh nội y nữ hải, đều là thuần khiết. Có thể Nhậm Hân Nhiên sở tác sở vi, cũng nhìn không ra chỗ nào thuần khiết ta, chẳng lẽ là ẩn tàng quá sâu? Gặp Nô Tùng còn muốn tiếp tục, Nhậm Hân Nhiên hoảng, Nô Tùng, ngươi bây giờ thu tay lại. Chúng ta từ đó nước giếng không phạm nước sông, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, thế nào? Tiểu Manh cũng cầu khẩn nói, Nô Tùng ca ca, ngươi tha cho chúng ta được không? Chúng ta cũng không dám nữa. Nô Tùng lắc đầu, ngươi cảm thấy bất kỳ người đàn ông nào dưới tình huống như vậy, còn có thể nhịn được không tiếp tục? Nói xong, hắn đem Nhậm Hân Nhiên áo ngực đi lên đẩy, hai cái nụ hoa chấm nở thịt bổ câu liền bắn ra tới. Đối mặt dạng này dụ hoặc, Nô Tùng rất bình thường lên phản ứng sinh lý. Hiện tại hắn cũng là đệ trần, cho nên phía dưới cái kia thật cao nâng lên to lớn, không giữ lại chút nào địa tại Nhậm Hân Nhiên trước mặt diệu võ dương oai lên. Nhậm Hân Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân vật kia, vừa nghĩ tới lát nữa cái kia đáng sợ đồ vật, liền sẽ tiến vào chính mình thân thể bên trong, Nhậm Hân Nhiên thì một trận dùng mình. Nô Tùng, ta cảnh cáo ngươi, cha ta thế nhưng là thần uy võ quán quán chủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Thần uy võ quán? Chưa từng nghe nói. Nô Tùng xa xa đầu, tiếp tục lấy chính mình thăm dò sự nghiệp. Làm Nhậm Hân Nhiên nội khố bị thoát đến đầu gối về sau, một bộ tràn ngập sức sống thanh xuân thân thể, cứ như vậy không có chút nào che lấp địa hiện ra ở Nô Tùng trước mặt. Nô Tùng nâng lên điện thoại di động của mình, chụp mấy tấm hình về sau, hài lòng gật đầu, cảm thấy mình chụp ảnh kỹ thuật có thể so sánh Nhậm Hân Nhiên mạnh quá nhiều. Nửa giờ sau, các ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Sau đó, hắn lắc lắc điện thoại, nói, nhớ kỹ, về sau đừng có lại trêu chọc ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra túc xá. Ngược lại không phải là hắn muốn trang khốc, mà chính là hắn thực sự không dám quay đầu, hắn sợ vừa quay đầu lại, chính mình liền sẽ cầm giữ không được, nâng thương mà lên đối với Nhậm Hân Nhiên, trừng phạt nho nhỏ một chút chính là, nếu thật là làm xảy ra chuyện gì, cái kia Ngô Tùng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Gặp Ngô Tùng rời đi, Nhậm Hân Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng lại tuôn ra một cái kỳ quái ý nghĩ, chính mình như vậy không có mị lực sao, Nô Tùng vậy mà đối thân thể của mình không có hứng thú chút nào. Chẳng lẽ thì bởi vì chính mình ngực nhỏ? Quả nhiên, nam nhân đều là ưa thích ngực lớn nữ nhân. Nghĩ như vậy, Nhậm Hân Nhiên đối Ngô Tùng hận càng làm sâu sắc một tầng, đối chính mình thân thể không thèm để ý chút nào, cũng là đối với nàng một loại làm đục. Nô Tùng, ngươi chờ, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Trước tiên, Nhậm Hân Nhiên nghĩ đến tìm phụ thân nàng xuất thủ, giáo huấn Nô Tùng. Có thể nàng vừa nghĩ tới phụ thân tính cách, liền đem ý nghĩ này bỏ đi. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân nàng liền dạy nàng thật tốt là người, nhưng làm nàng phát hiện phụ thân vậy mà lưng con mâu thân ở bên ngoài tìm tiểu tam lúc, nàng liền bắt đầu đọa lạc, hành sự cũng bất chấp hậu quả. Nhưng nàng rõ ràng, nếu như phụ thân hắn biết mình đối Trung Tiến sở tác sở vi, chỉ sợ sẽ đem mình nuốt cái 10 ngày nửa tháng. Có thể Nhậm Hân Nhiên thật nuốt không trôi một hơi này, tâm lý suy nghĩ, hôm nay chính mình chịu đến quất nhục, nhất định phải Ngô Tùng gấp bội thường còn trở về. Ngô Tùng đi ra túc xá, nhớ tới người nam kia nữ đồng ở một gian phòng, nữ nhân ở trung gian họa đường nét chuyện cười, cảm thấy mình thật là xuất sinh không bằng, nhưng cùng lúc lại cảm thấy mình mười phần vĩ đại. Sắc đẹp trước mắt, hắn vậy mà có thể nhịn được dục vọng, chính mình thật sự là quân tử bên trong điển hình. Ta không phải võ tổng, ta cũng biết võ công, tiến bảo nữ túc xá, đùa giỡn tiên nga trắng. Lâm Húc rên lên đổi từ ca khúc, một bên tuần tra, một bên thưởng thức khắp nơi có thể thấy được mỹ nữ đến lúc tan việc, Nô Tùng lưu luyến không rời địa về đến trong nhà, vừa thay xong y phục, liền nghe đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập. "Nô Tùng, ra chuyện." Trung Thiến vừa vào cửa, thì hướng Nô Tùng hô.
"A, chuyện gì a, ngươi mang thai?"
Nô Tùng hiếu kỳ hỏi. Trung Thiến cũng không tâm tình cùng Nô Tùng bận, lo lắng nói, "Vô song không thấy." Nô Tùng đánh áp, "Vậy thì có cái gì, nàng lớn như vậy người, còn có thể ném không thành, hay nói lấy thân thủ của nàng, coi như đụng phải lưu manh, cũng không chừng là ai đùa giỡn ai đây." Gặp Nô Tùng một bộ hứng hờ dáng vẻ, Trung Thiến trong lòng tức giận, dậm chân một cái nói, "Ngươi không giúp đỡ tính toán, chính ta đi tìm nàng." "Chờ một chút, ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra a, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trung Thiến nói đơn giản dưới, đêm qua nàng tâm tình không tốt, tìm Trình Vô Song uống chút rượu, say rượu đem ngày đó nàng bị tập kích sự tình nói ra. Hôm nay, không biết Trình Vô Song từ nơi nào được tin tức, biết tập kích nàng mấy cái tên côn đồ, là thần uy võ quán người. Nàng gọi điện thoại nói cho Trung Thiến, nói muốn báo thủ cho nàng. Có thể Trung Thiến biết, nhà này võ quán thế lực rất lớn, đệ tử đông đảo, liền khuyên Trình Vô Song khác mạo hiểm. Nhưng Trình Vô Song miệng phía trên đáp ứng, cuối cùng vẫn đi võ quán. Hiện tại Trung Thiến cho Trình Vô Song gọi điện thoại cũng đánh không thông, nàng cũng không dám một mình đi võ quán tìm người. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tìm đến Nô Tùng giúp đỡ. Nô Tùng sau khi nghe xong, nhếch lên ngón tay cái, thật nữ trung hào kiệt vậy. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, cái này đều lửa cháy đến nơi, còn không mau đi cứu người. Trung Thiến hận không thể đạp Nô Tùng một chân. Làm đội bảo an một viên, ta đương nhiên không thể đổ cho người khác. Cái kia còn rông dài cái gì, còn không mau đi. Nói xong, Trung Thiến lôi kéo Nô Tùng thì hướng dưới lầu chạy tới. Ai ai ai, ngươi tốt xấu để cho ta đổi bộ y phục đi. Nô Tùng nhìn lấy chính mình cái kia mười phần tiếp địa khí cách ăn mặc, bất đắc dĩ hô. Cứ như vậy đi. Trung Thiến lòng nóng như lửa đốt, đâu còn quản nhiều như vậy. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 16, Nô Tùng tuyệt chiêu. Trung Thiến lái xe, mang theo Nô Tùng đi vào thần uy võ quán trước cửa. Hai người trực tiếp đi vào võ quán, vậy mà không có người nào ngăn cản, thẳng đến hai người đi đến luyện công đại sảnh, mới nhìn đến trung ương vây mấy chục người, ánh mắt đều tập trung ở giữa sân ở giữa hai người trên thân. Xú nha đầu, đừng tưởng rằng học một chút quyền cước thì dám đến thần uy võ quán làm cản. Giữa sân ở giữa một tên hơn 30 tuổi trung niên nam nhân quát nói. Hừ, cái gì thần uy võ quán, ta nhìn thì là lưu manh ổ, người của võ quán các ngươi muốn cưỡng gian hảo hữu của ta, hôm nay ta chính là đến đòi một lời giải thích. Chính Vô Song nghiêm nghị nói ra. Mấy người kia đã bị câu lưu, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Để quán chủ các ngươi đi ra, ta biết mấy cái kia chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi quán chủ, đến cùng ai là chủ sự sau màn? Ta nói mấy lần, quán chủ chúng ta không tại Yến Thành. Nếu như ngươi còn tiếp tục hung hăng càng quái, đừng trách ta không khách khí. Trung niên nam nhân không có kiên nhẫn. Chỉ bằng các ngươi đám này phế vật, còn chưa đủ cô nãi nãi nhét cái răng. Chính Vô Song không sợ chút nào. A Biu, để cái này xú nha đầu kiến thức xuống chúng ta thần uy võ quán công phu. Trung niên hô một tiếng, liền lui ra ngoài vòng tròn. Một tên hơn 20 tuổi tinh tráng thanh niên đi đến Trình Vô Song trước mặt, tham lam ngó ngó Trình Vô Song cái kia trước ngực to lớn, cười nói: "Mỹ nữ, một hồi muốn là động thủ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, ngươi cũng đừng ở ý." Cái này khiến Trình Vô Song nghĩ đến nàng cùng Ngô Tùng tỷ thí chẳng cảnh, có điều nàng tin tưởng, nàng không có xui xẻo như vậy, hội lần nữa gặp phải một cái Ngô Tùng như thế biến thái cao thủ. Nhìn thanh niên kia ánh mắt bị ổi cùng cực, Trình Vô Song hận không thể đập cặp mắt của hắn. Bớt nói nhảm, phóng ngựa tới. Trình Vô Song bày ra tư thế, Trung Tiến gặp muốn đánh lên, vừa muốn đi lên ngăn cản, lại bị Ngô Tùng ngăn lại. Yên tâm đi, tiểu tử này không phải Trình đội trưởng đối thủ. Quả nhiên, chỉ là 3-4 cái đối mặt, thanh niên kia liền bị Trình Vô Song đánh ngã. Thân uy võ quán cũng không gì hơn cái này. Trình Vô Song ngạo nghễ mà đứng, như cổ đại nữ hiệp đồng dạng. Trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn không nghĩ tới như thế một cái nữ nhân ngực lớn, dưới tay công phu còn thật có mấy cái. A Long, người phía trên. Từ trong đám người đi ra một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, trên người bắp thịt cao cao nổi lên, rắn rắn chắc chắc dường như thạch đầu đồng dạng đại hán thân cao gần 1m9, cùng cái này đại hán so sánh, Trình Vô Song như đứa bé con đồng dạng. Hai người hoàn toàn không phải một cái hạng cân nặng. Nha, bắp thịt như thế phát đạt, đáng tiếc không bằng Trình đội trưởng phát đạt. Trung Thiến cũng đang khẩn trương lấy nhìn lấy trong tràng, nghe đến Ngô Tùng đánh giá, nhịn không được nói, sạch nói bậy. Ngô Tùng cười nói, ta nói là cơ ngực. Trung Thiến im lặng chừng Ngô Tùng liếc một chút, không còn phản ứng đến hắn. Tráng hán tiếng như trống lớn, đối Trình Vô Song nói ra, nha đầu, sớm làm nhận thua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bớt nói nhảm, đánh qua mới biết được. Trình Vô Song mềm mại quát một tiếng, một cái đá nghiêng chính bên trong đại hán bụng đại hán kia liền lùi lại 3 bước, lại không chút nào thụ thương. Mà Chính Vô Song ngược lại bị chấn liền lùi lại 5-6 bước. Tại cường độ thân thể phía trên, nữ nhân trời sinh thì yếu tại nam nhân, huống chi trước mắt đại hán có ngạnh khí công tại thân, so với bình thường nam nhân cường tráng nhiều, năng lực kháng đòn cũng không phải bình thường người tập võ có thể so sánh. Hiện tại cái kia ta, đại hán từng bước một hướng Trình Vô Song đi đến, sau đó giống như một cái đại tinh tinh bản, đột nhiên vọt lên, nồi đất lớn quyền đầu vù vù mang phong, hướng Trình Vô Song đập tới. Trình Vô Song trong lòng âm thầm tiêu khổ, vừa mới cùng gọi là A Biu thanh niên tỷ thí, nàng vì có thể rung động mọi người, vừa ra tay liền làm mình công kích mạnh nhất, có thể dạng này cũng tiêu hao nàng không ít khí lực. Bây giờ đối mặt như thế một cái cào sắt giống như đại hán, nàng nhất thời tìm không thấy thủ thắng phương pháp. Một cái ngay tại chỗ lăn lộn, Trình Vô Song tránh thoát công kích, có thể ngay sau đó mà đến là đại hán cái kia to lớn lòng bàn chân. Bình một tiếng, đại hán một chân đạp hụt, chấn nhà đều có một chút lắc lư. Trình Vô Song hoàn toàn ở vào bị động bên trong, chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân pháp tránh né công kích, căn bản không dám đón đỡ. Ngẫu nhiên tiến công một chút, không chút nào không đả thương được đối phương. Không có qua mấy hiệp, Trình Vô Song đã bắt đầu thở lên, cái trán cũng có mồ hôi đại hán lại là nhất quyền đánh tới, Trình Vô Song tránh cũng không thể tránh, đành phải dựng lên hai tay cản ở trước ngực. Bình một tiếng, Trình Vô Song tựa như là bị xe tải nặng đụng vào đồng dạng, thẳng hướng sau chân 5-6 mét mới dừng lại, hai cánh tay run lên, cơ hồ không nhấc lên nổi, mà chân sau mềm nhũn, nửa quỳ tới đất phía trên đại hán đắc ý và phần, cười râm nói, "Hắc hắc, ta thì ưa thích nữ nhân quỳ đến trước mặt ta hầu hạ ta." Trình Vô Song tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng dậy còn phải lại đánh. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên lảo đảo mấy bước đến bên trong. "Trung Thiến, ngươi đẩy ta làm gì?" Bị đẩy mạnh trong chàng Ngô Tùng phàn nàn lên. "Trung Thiến, Ngô Tùng, các ngươi làm sao tới?" Trình Vô Song hỏi. "Ngươi là vì ta ra mặt, ta sao có thể nhẫn tâm để ngươi một người đến mạo hiểm?" Trung Thiến cũng đi vào trong chàng, đỡ lấy Trình Vô Song. Mọi người gặp lại tới một mỹ nữ, mà lại so cái kia ngực lớn mỹ nữ xinh đẹp hơn rất nhiều, không khỏi ánh mắt đều sáng lên. "Các ngươi là ai?" Trung niên nam nhân hỏi. "Chúng ta là đến giáo huấn các ngươi người." Trung Thiến vừa nhấc cái cằm, bá khí địa đáp lại nói. Mọi người thấy nhìn Trung Thiến, lại ngó ngó Ngô Tùng, ầm vang cười rộ lên. Một cái là nũng nịu đại mỹ nữ, một cái là mặc lấy quần cổ cao lót dép lào gầy yếu đại nam hải, làm sao nhìn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Ngô Tùng có chút ngượng ngùng sửa sang lại y phục, nói, "Ta nói để cho ta đổi bộ y phục lại đến, ngươi nhìn, bị người chê cười đi." "Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy?" Trung Thiến đá Ngô Tùng một chân, sau đó nhìn về phía mọi người, "Các ngươi khi dễ một nữ nhân có gì tài ba, có năng lực cùng hắn đánh." Mọi người nghe xong, lần nữa hống cười rộ lên. Đại hán kia nết môi cười hắc hắc, lông còn không có dài đủ thằng nhóc con, mau về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Ngô Tùng nhíu môi nói, "Mọi người đừng hiểu lầm a, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, hiện tại náo nhiệt xem hết, vậy chúng ta cáo từ a." Nói xong, lôi kéo Trung Thiến cùng Trình Vô Song đi ra ngoài. Đại hán cất bước ngăn lại ba người, "Uy phong võ quán là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao?" Ngô Tùng cười làm lành nói, "Đại ca, chúng ta đã biết uy phong võ quán quả nhiên là uy phong vô địch, liền để ta đi thôi, ta còn gấp về nhà nhìn truyền hình đây." "Hừ, thiếu miệng lưỡi chân chu, cùng ta chơi đùa lại đi." Ngô Tùng sau khi nghe xong, biến sắc, "Chơi đùa? Người ta còn là xử nữ nam, ngươi sao có thể hạ lưu như vậy, thật buồn nôn." Mọi người lại lần nữa hống cười rộ lên, có mấy cái thậm chí cười đến nước mắt đều đi ra. Trung Thiến lại là một chán hát tuyến, nàng hiện tại bắt đầu hối hận đem Ngô Tùng kéo tới, tên dở hơi này quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đại hán bị Ngô Tùng nói thành luyến ái đồng tính, cắn răng nói, "Sú tiểu tử, coi quyền." "Quyền còn chưa tới." Ngô Tùng trước hét thẳng lên, "Má ơi, giết người rồi." Sau đó hắn hai tay hộ đầu, hơi hơi cúi người, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát đại hán công kích. Mà đại hán kia, thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo biến hình. Hai tay che hạ bộ, phu phù một tiếng quỳ xuống tới. "A, ngươi làm sao quỳ xuống, ta cũng không thích nam nhân quỳ ở trước mặt ta." Nói xong, tránh đến đại hán bên cạnh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm xuống đại hán đầu. Đại hán kia liền ngã trên mặt đất, vậy mà ngất đi. Ngô Tùng thấy thế, một bộ vô tội bộ dáng, nhún nhún vai nói, "Cái này có thể chuyện không liên quan đến ta, có phải hay không hắn bỗng nhiên mắc bệnh gì?" Không có người sẽ cho rằng việc này không có quan hệ gì với Ngô Tùng, nhưng bọn hắn xác thực không thấy được Ngô Tùng xuất thủ, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có cái kia cái trung niên nam nhân, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn nhìn rõ ràng, Ngô Tùng đang tránh né một quyền kia lúc, như thiểm điện đá ra một chân. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mà lại sự chú ý của mọi người toàn ở quả đấm của đại hán phía trên, cho nên không có người thấy rõ Ngô Tùng động tác. Nhưng trung niên nam nhân rõ ràng, có thể đang tránh né công kích đồng thời, không có chút nào dấu hiệu cấp tốc phản kích, cái này chờ đối nắm chắc thời cơ, cùng đối khống chế lực đạo, tuyệt không phải thông thường cao thủ có thể làm đến. "Các ngươi nhanh tiễn hắn đi bệnh viện a, chúng ta thì không thêm phiền, cáo từ a." Ngô Tùng làm bộ muốn đi. "Chậm." Trung niên nam nhân thân thủ ngăn lại. "Đã thương ta thần uy võ quán người, muốn như thế liền đi, cái nào dễ dàng như vậy." Nói xong, liền vặn người hướng Ngô Tùng công tới. "Hả?" Lại là giáp tỉnh cảnh giới. Ngô Tùng vội vàng đem hai nữ đẩy đến một bên, sau đó chợt lách người tránh thoát công kích. "Đại thúc, ta thật không có thời gian, muốn không ta trước đi làm việc, xong xuôi lại trở về lại tiếp tục." Trung niên nam nhân không chút nào không để ý Ngô Tùng, toàn lực tiến công lấy. Ngô Tùng chật vật trốn đông trốn tây, rốt cục cũng kìm nén không được, nói, "Đây là ngươi bức ta nhưng muốn ra tuyệt chiêu." Nói xong, Ngô Tùng hét lớn một tiếng nhảy lên thật cao, không trung vặn một cái thân thể, đùi phải như cây roi đồng dạng hướng trung niên nam nhân quất tới. Trung Thiến nhìn đến Ngô Tùng thanh thế to lớn nhất kích, không khỏi lắc đầu, Ngô Tùng một cước kia, cách trung niên nam nhân chỉ ít có xa một thước, coi như trung niên nam nhân không trốn không né, Ngô Tùng cũng đã không đến hắn. Chẳng lẽ nói Ngô Tùng đã đạt tới đánh từ xa người cảnh giới, muốn đến nơi này, Trung Thiến lập tức trừng to mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Trung niên nam nhân cũng có chút buồn bực, hắn có thể nhìn ra Ngô Tùng là cao thủ, mà lại rất có thể là giác tỉnh cảnh giới, cho nên hắn không có chút nào ý nghĩ khinh địch, đánh tới 12 phân tinh thần tới đối phó Ngô Tùng. Có thể cái này Ngô Tùng trong miệng tuyệt kỹ, căn bản là đánh không đến chính mình, chẳng lẽ đây chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Muốn đến nơi này, trung niên nam nhân lập tức kéo căng thần kinh, hai con mắt chăm chú nhìn Ngô Tùng mỗi một cái động tác tinh tế. Đột nhiên, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, một cái màu đen vật thể hướng trên mặt mình chạy như bay tới. Là ám khí. Trung niên nam nhân quá sợ hãi, khoảng cách gần như thế, nếu như đối phương dùng ám khí lời nói, vậy mình căn bản là không có cách trốn tránh. Bụp một tiếng giòn vang, cái kia màu đen vật thể thật sự địa đập tới trung niên nam nhân trên mặt. Trung niên người kia chỉ cảm thấy một trận đau rát, có thể lại không giống như là bên trong ám khí. Hắn túi đầu xem xét, một cái dép lào tại trên mặt đất nghịch ngậm đánh vài cái về sau, đứng im bất động. Trung niên nam nhân nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, cái này, đây chính là tuyệt chiêu. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 17, thương diễm giải độc. Mọi người tại đây nhìn xem trên đất giết lão, lại ngó ngay tại chảy máu mũi trung niên nam nhân, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không gì sánh được. Ê, không có ý tứ lại thúc, vừa mới tới gấp, liền dậy đều không đổi liền bị kéo qua. Nô Tùng thành khẩn xin lỗi, sau đó xuyên qua giết lão. Trung niên nam nhân nhìn lấy Nô Tùng cái kia bẩn thỉu chân, một trận ác tâm suýt nữa phun ra. Ngươi, muốn chết? Chưa bao giờ chịu qua như thế làm nhục trung niên nam nhân, nội điên giống như hướng Nô Tùng công kích đối mặt mạnh như vậy công, Nô Tùng sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, hắn thu hồi trêu tức tâm tình, nghiêm túc. Hai người như mưa rông gió bao đối sách mười mấy chiêu về sau, Nô Tùng chán đổ mồ hôi, mi đầu chăm chú nhíu lại, giống như tại chịu đựng lấy thống khổ gì. Trung Thiến khẩn trương nhìn lấy trong tràng tình thế, nàng không nghĩ tới, cái này trung niên nam nhân vậy mà như thế cường đại, cơ hồ cùng Nô Tùng đánh cái ngang tay. Chính vô song nhưng nhìn ra đến kỳ quặc, nàng cùng Nô Tùng giao thủ qua, biết Nô Tùng khẳng định không chỉ chút thực lực ấy. Có thể nhìn Nô Tùng trạng thái, giống như có chút cật lực bộ dáng, cái này khiến nàng rất là nghi hoặc. Hai người lại qua mấy chiêu về sau, Nô Tùng có chút bệnh suyễn, hắn nhìn một chút Trung Thiến cùng Trình Vô Song, sau đó ánh mắt phát lạnh, tốc độ đông nhiên sách cao mấy phần, liều mạng chịu trung niên nam nhân nhất quyền, một chân chính bên trong đối phương ở ngực. Chân lực lượng cùng chiều dài đều muốn so cánh tay chiếm ưu thế. Chỉ thấy trung niên nam nhân rên lên một tiếng, lùi lại 7-8 bước sau đứng thẳng thân hình, che ở ngực phun ra một ngụm máu tới. Đại thúc, thắng bại đã phân, chúng ta cáo tử. Mọi người gặp trung niên nam nhân thổ huyết thụ thương, lập tức đem Nô Tùng ba người vây quanh. Trung niên nam nhân lại nói, thả bọn họ đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nô Tùng mang theo hai nữ vừa đi ra thần uy võ quán, liên hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Nô Tùng, ngươi làm sao? Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Trung Thiến không nghĩ tới Nô Tùng thụ thương nặng như vậy. Không cần đi bệnh viện, đưa. Thiện ta về nhà. Nô Tùng hư nhược nói câu. Trung Thiến lái xe, dẫm chân ga đi vào trong nhà. Hai nữ nâng Nô Tùng vào nhà, nhưng lại không biết đến đón lấy nên làm cái gì. Phòng ngủ. Ta áo mặc trong túi quần. Thúc. Nô Tùng đứt quãng phun ra mấy chữ. Trung Thiến chạy đến phòng ngủ, lấy ra một bình sứ nhỏ đến, là cái này sao? Nô Tùng tiếp nhận bình sứ, đổ ra mấy hạt màu đen viên thuốc nuốt vào, qua có mười mấy giây đồng hồ về sau, sắc mặt mới hòa hoãn lại. Nô Tùng, ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy? Trình Vô Song không hiểu hỏi. Người kia, còn thương tổn không ta? Vậy ngươi cái này là làm sao a? Trung Thiến nhìn lấy Nô Tùng bộ dáng yếu ớt, không khỏi đau lòng lên. Ta là độc phát. Độc. Hai nữ lẫn nhau, cũng không quá tin tưởng. Bình thường cái này, nhưng thân thủ cao cường nam nhân, vậy mà trúng độc. Vậy ngươi vừa mới ăn chính là giải dược sao? Muốn không phải đi bệnh viện lại kiểm tra phía dưới. Trung Thiến lo lắng. Vừa mới ăn, chỉ là tạm thời ngăn chặn độc tính mà thôi, mà lại, ta độc này bệnh viện căn bản nhìn không. Trung Thiến nhìn lấy bình sứ trong tay, nghĩ đến mới vừa rồi là theo Nô Tùng trong túi quần áo lấy ra. Lúc này mới ý thức được, Nô Tùng nhất định là mỗi ngày thiếp thân mang theo thuốc này, để phòng độc phát. Nhưng mới rồi nàng cuốn cuồng cứu người, liền cầm giải dược thời gian cũng không cho Nô Tùng, muốn đến nơi này, nàng ấy nay không thôi, hai giọt nước mắt chảy rơi xuống. Thật xin lỗi, vừa mới để ngươi cầm lên giải dược liền tốt. Nô Tùng dương mắt nhìn xem Trung Thiến, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nếu là thật cảm thấy đối ta ấy nấy, không bằng lấy thân báo đáp. Trung Thiến sau khi nghe xong, làm bộ muốn đánh Nô Tùng, có thể nhìn cái kia bộ dáng yếu ớt, lại không nhẫn tâm xuống tay, đành phải hung hăng nguyết hắn một cái. Bất quá gặp Nô Tùng còn có sức lực cùng tâm tình đùa giỡn hắn, Trung Thiến tâm lý cũng không lo lắng như vậy. Ngươi độc này, thật không có thuốc nào chữa được sao? Trình Vô Song hỏi. Trong nội tâm nàng cũng hổ thẹn chi ý, nếu như không là nàng khư khư cố chấp muốn đi thay Trung Thiến ra mặt, cũng sẽ không liên lụy Nô Tùng độc phát. Mà Ngô Tùng chịu đựng độc phát thống khổ còn có thể đánh bại cái kia cái trung niên nam nhân, càng làm cho Trình Vô Song cảm thấy Ngô Tùng không phải bình thường cường đại, cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Cái kia cần gì thuốc, ta mua cho ngươi đi. Nghe đến Ngô Tùng nói có thuốc có thể giải độc, Trung Thiến không có lo lắng như vậy. Ngô Tùng không có đáp lời, chỉ là nhìn lấy Trung Thiến. Nhìn ta làm gì, ta cũng không phải là giải dược. Thực, ngươi chính là của ta thuốc. Nói xong, Ngô Tùng đơn giản giải thích xuống. Ngũ hành độc, ly hỏa thể mạch. Hai nữ nghe được không hiểu ra sao, bất quá Trung Thiến cũng coi như minh bạch, tại sao mình lại đến cổ quái như vậy bệnh. Nguyên lai là thể mạch tại quái phá. Nói như vậy, ta có thể giúp ngươi giải độc. Nghiêm chỉnh mà nói, là có thể giúp ta giải một phần năm độc. Nô Tùng cải chính. Vậy cần ta làm thế nào? Nô Tùng đáp, ta cần kích thích ngươi ly hỏa thể mạch, sau đó dẫn đạo loại này năng lượng hấp thụ thể mạch nguyên khí. Như thế nào mới có thể kích thích ta? Chờ ta bệnh phát sao? Trung Tiến có vẫn không hiểu. Nô Tùng lắc lắc đầu nói, ngươi bệnh phát thời điểm, đồng thời không phải là bởi vì thể mạch năng lượng bạo phát, mà chính là thân thể của ngươi còn không có thích ứng loại biến hóa này. Trình Vô Song hơi suy tư dưới, hỏi, vậy ngươi kích thích Trung Tiến thể mạch hội không dẫn đến bệnh tình của nàng tăng thêm, không chỉ có không biết, sẽ còn cải thiện tiến thể chất, để tiến triệt để thoát khỏi loại bệnh này. Trung Tiến vô xuống Nô Tùng, nói, ngươi có thể cho ta chữa cho tốt, làm gì không nói sớm. Nô Tùng bất đắc dĩ bĩu môi, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ta liền nói, đáng tiếc ngươi không tin. Trung Tiến cẩn thận nhớ lại dưới, giống như đúng là nói qua. Bất quá khi đó hắn coi là Nô Tùng là ăn nói bừa bãi, cũng không có coi là chuyện to tát. Cái nào còn chờ cái gì, có thể giải ngươi độc, còn có thể trị hết bệnh của ta, dạng này nhất cử lưỡng tiện sự tình, đã sớm cái kia làm. Trung Thiến không hiểu, Nô Tùng tại sao phải chờ tới bây giờ mới nói. Cái này, muốn trị bệnh cùng giải độc, ta cần cho ngươi toàn thân xoa bóp, khơi thông kinh mạch. Ngươi một mực coi ta là lưu manh, ta muốn nói như vậy, ngươi lại nên đánh ta. Nô Tùng ủy khuất nhìn một chút Trung Thiến. A, toàn thân xoa bóp. Trung Thiến tưởng tượng một chút cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút lùi bước. Trình Vô Song lại nói, cái này còn có cái gì cố kỵ, hiện tại nam phụ khoa đại phu khắp nơi đều có, cũng không thể bởi vì thẹn thùng thì không xem bệnh đi. Trung Thiến suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Vậy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, được không?
Được, tương đương được.
Nô Tùng chém đinh chặt sắt đáp, nam nhân, vô luận tại cái gì thời điểm, cũng không thể nói không được hai chữ này.
Tốt ta, vậy bây giờ bắt đầu đi.
Nghe Trung Thiến tỏ thái độ, Nô Tùng đứng dậy, chỉ phòng ngủ nói, tốt, chúng ta đi bên trong đi. Gặp Trình Vô Song cũng muốn cùng theo một lúc đi vào, Nô Tùng nói, Trình đội trưởng, ngươi chờ ở bên ngoài một cái đi, ta sợ hội phân tâm. Trình Vô Song cau mày một cái, tiến đến Trung Thiến bên tai nói, nếu như Ngô Tùng muốn đối với ngươi làm loạn, ngươi thì lớn tiếng hô. Trung Thiến gật gật đầu, liền theo Ngô Tùng tiến phòng ngủ. Ngô Tùng đóng cửa lại, do dự phía dưới nghiêm mặt nói ra, Thiến Thiến, ta không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta cần ngươi đem ý phục thoát. Trung Thiến nhìn lấy Ngô Tùng ánh mắt, đồng thời không nhìn thấy cái gì dâm tà chi ý, liền đem áo mặc cùng quần cởi ra. Dạng này có thể chứ?
Ừm, có thể.
Ngô Tùng dùng lực gật đầu, tuy nhiên hắn không phải lần đầu tiên nhìn đến Trung Thiến thân thể, mà lại trước đó nhìn càng triệt để hơn, nhưng lần này là tại hai người chung sống hòa bình tình huống dưới, Trung Thiến cam tâm tình nguyện cởi quần áo để hắn nhìn. Tuy nhiên đều là nhìn, nhưng cho người cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Huống hồ lần này Trung Thiến là ở ngay trước mặt hắn cởi y phục xuống. Quá trình này sẽ để cho bất kỳ người đàn ông nào đều tưởng tượng lan man. Đến đón lấy làm thế nào? Trung Thiến gặp Ngô Tùng nhìn lấy thân thể của mình, lần thứ nhất không có phản cảm, ngược lại có chút nho nhỏ đắc ý. Ngươi nằm thẳng xuống tới, hai tay để ở bên người, thân thể buông lỏng. Trung Thiến dựa theo Ngô Tùng chỗ nói nằm thẳng trên giường, nàng có chút khẩn trương, thẳng thắn nhắm mắt lại. Ngô Tùng gặp Trung Thiến một bộ mặc cho khai thác thẹn thùng bộ dáng, hận không thể lập tức nâng thương mà vào. Đè xuống cảm giác kích động này, Ngô Tùng nói ra, ta muốn trước hơi thông ngươi vùng đan điền kinh mạch, sau đó đem ngươi thể mạch năng lượng lấy thủ pháp đấm bóp đẩy vào trong đan điền.
Ừm, bắt đầu đi.
Trung Thiến tự nhiên chi đạo đan điền vị trí, đây chính là theo sát chính mình cái kia mẫn cảm địa phương. Bất quá đến nước này, vô luận là vì cho Ngô Tùng giải độc, vẫn là vì chính mình chữa bệnh, nàng đều không có lùi bước lý do. Ngô Tùng thở một hơi thật dài, ngưng thần vận công, sau đó tay phải nhẹ nhẹ đặt ở Trung Thiến dưới rốn ba tấc địa phương. Hắn rõ ràng cảm giác được Trung Thiến thân thể run lên, sau đó nói ra, thả lỏng chút. Trung Thiến bụng dưới rất là bằng phẳng, mà lại da thịt chân nhắn như ngọc, Ngô Tùng đẩy tay nhuyễn ngọc ôn hương, không khỏi cũng có chút tâm cờ dập dờn. Hắn tập trung ý chí, một cỗ ấm áp khí lưu liền do bàn tay hắn truyền đến Trung Thiến đan điền, sau đó hắn chậm rãi xoay tròn bàn tay, nghịch kim đồng hồ cùng thuận kim đồng hồ phân biệt xoay tròn 81 lần về sau, Ngô Tùng đình chỉ xoa bóp, tiếp tục đem chân khí quán thâu đi vào. Toàn bộ quá trình hắn làm cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú, bởi vì chân khí tiêu hao, chân của hắn cũng dần dần có mồ hôi mịn đến mức Trung Thiến, thì là cảm giác được bụng của mình từng trận nhiệt lưu phun trào, làm nàng thư sướng không gì sánh được, cái này khiến nàng đối Ngô Tùng có thể trị hết bệnh của mình càng có lòng tin. Sau 10 phút, Ngô Tùng thu về bàn tay, xoa phía dưới mồ hôi chẳng nói, tốt, ta hiện tại bắt đầu theo chân xoa bóp, đem ngươi thể mạch năng lượng đẩy vào đan điền. Trung Thiến dáng người cao gầy, một đôi cặp đùi đẹp thon dài tinh tế, tròn trịa rắn chắc. Ngô Tùng hai tay dọc theo Trung Thiến bắp chân một đường xoa bóp đi lên, thẳng đến bẹn đùi bộ mới một lần nữa tới qua. Lặp đi lặp lại 36 lần về sau, bắt đầu xoa bóp huyệt vị, nhưng làm hắn chuẩn bị xoa bóp khí trùng huyệt thời điểm, lại đình chỉ động tác. Trung Thiến chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thư sướng cảm giác, cả người tại Ngô Tùng một đôi tay xoa bóp dưới, dường như bay đến chân trời. Có thể ngay tại nàng thỏa thích hưởng thụ lúc, Ngô Tùng lại đình chỉ xoa bóp, nàng không khỏi nói ra, "Ngô Tùng, đừng ngừng." Lời nói vừa ra khỏi miệng, Trung Thiến thì hối hận không thôi. Trên mặt nhất thời phấn hồng một mảnh, ngượng ngùng không chịu nổi, chính mình sao có thể nói ra nếu như vậy, mà lại giọng nói kia quả thực cùng một dạng. Loại này lời kịch, giống như chỉ có tại làm chuyện này thời điểm mới nói. A Ngô Tùng do dự dưới, nói ra, Thiến Thiến, quần lót của ngươi, ngăn trở huyệt vị. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 18, giải độc thành công. Trung Thiến cắn cắn miệng môi, Ngô Tùng ý tứ rất rõ ràng, cũng là để cho nàng đem. Nhưng tại trước mặt một người đàn ông, nàng thật khó có thể làm đến. Mà lại hiện tại chính mình thế nhưng là nằm ở trên giường, hai người lại là cách gần như thế. Vậy mình chỗ bí ẩn, chẳng phải là muốn hoàn toàn bị Ngô Tùng nhìn cái rõ ràng. Cái này, nhất định phải như vậy phải không? Ngô Tùng trùng điệp gật đầu, nói, hắn có hai cái quan trọng huyệt vị, ngăn cách ý phục xoa bóp, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải vì dính ngươi tiện nghi mới nói như vậy, đây quả thật là bất đắc dĩ. Cái kia, vậy ngươi nhắm mắt lại.
Tốt.
Ngô Tùng rất phối hợp địa đem hai mắt đóng lại. Trung Thiến cái này mới chậm rãi đem xuống tới.
Ta tốt, ngươi tới đi.
Nói xong Trung Thiến lần nữa hối hận, làm sao chính mình nói lời nói, cuối cùng sẽ khiến người ta hướng lệch ra chỗ nghĩ. Ngô Tùng ngân một tiếng, tay phải sờ tác lấy hướng huyệt vị sờ soạng.
A,
không là ở đó, ngươi hướng cái nào mò đâu? Trung Thiến cảm giác mình cái kia mẫn cảm nhất tiểu lồi ra chỗ, bị Ngô Tùng nhẹ tay nhẹ phẩy qua, nàng toàn thân run rẩy một chút, la hoảng lên.
Ê,
thật xin lỗi. Ngô Tùng nhắm mắt lại, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm đến huyệt vị, tự nhiên không phải chuẩn xác như vậy. Gặp Ngô Tùng tay trên mình cửa lúc gần lúc hiện, Trung Thiến bất đắc dĩ nói ra, tính toán, ngươi vẫn là mở mắt ra đi. Ngô Tùng phảng phất là nghe đến trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm giống như, một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn mở hai mắt ra về sau, lập tức cứng đờ. Ánh mắt lại không còn cách nào rời. Quá đẹp. Trung Thiến chỗ đó, vậy mà một cọng lông tóc cũng không có, để cái kia mê người. Ngô Tùng chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, hai hàng mũi máu chảy ra. Trung Thiến nhắm mắt lại chờ lát nữa, gặp Ngô Tùng còn không động tác, mở mắt xem xét, Ngô Tùng chính nhìn mình chằm chằm chỗ đó nhìn nhập thần. Đã xem đủ chưa, còn không tranh thủ thời gian xoa bóp. Trung Thiến tức giận nói câu, sau đó còn nói thêm, chà chà máu mũi của ngươi, khát chạy trên người của ta. Ngô Tùng cầm khăn giấy xoa phía dưới cái mũi, cười xấu hổ cười, liền động thủ tại Trung Thiến háng huyệt vị phía trên đấm bóp. Vị trí này cách cái kia mẫn cảm địa phương quá gần, Ngô Tùng mỗi một lần nén vào động đều sẽ dính dấp chỗ đó chuyển động theo. Mà Trung Thiến cái kia lung túng huyệt vị bị Ngô Tùng xoa bóp, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, trong lòng dâng lên từng trận không hiểu sao động. Loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, bởi vì mỗi lần bệnh phát đều là kết quả này. Nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì lần này chỉ là đơn thuần sao động, cũng không có nương theo lấy đau đớn. Trung Thiến rất rõ ràng, nàng là động tình. Theo Ngô Tùng xoa bóp, cảm giác kích động này càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhịn không được bắt đầu gấp rút hai chân, thân thể cũng không tự chủ bắt đầu nhỏ nhẹ uốn éo. Lúc này Ngô Tùng cũng không so Trung Thiến tốt đi nơi nào. Như thế rung động lòng người một cái tuyệt thế mỹ nữ, sắc đẹp trước mắt lại không thể động, cái này khiến Ngô Tùng nhịn được rất là khó khăn. Huống chi, hắn còn muốn cưỡng chế xúc động, ngưng tụ chân khí. Ngô Tùng chỉ cảm thấy, đây quả thực là thế gian tàn nhẫn nhất một loại hình phạt. Theo Ngô Tùng động tác, Trung Thiến loại kia thư sướng cảm giác càng thêm mãnh liệt, nàng cắn chặt môi, hai tay chăm chú nắm ga giường, khống chế chính mình. Các loại Ngô Tùng xoa bóp hết huyệt vị, đem thể mạch năng lượng đẩy vào đan điền về sau, thật dài địa thở phào. "Tốt, nghỉ ngơi một chút đi." Ngô Tùng quay lưng đi, hắn không dám nhìn nữa Trung Thiến thân thể. Có thể Trung Thiến lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, vừa mới còn kém như vậy một chút, nàng thì có thể đến tới cao điểm, cái này thời điểm Ngô Tùng dừng lại, để cho nàng giống như từ trên cao rơi xuống đồng dạng. Bất quá khi nhìn đến Ngô Tùng phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, mà lại có chút bệnh xuyên thời điểm, những cái kia cảm thấy khó sử dụng vọng cũng biến mất hầu như không còn. Ngô Tùng có thể là vừa vận động phát thổ huyết, bây giờ lại hao phí lớn như thế tâm thần đến vì chính mình chữa bệnh, trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một loại gọi là cảm động tâm tình. Làm nàng nhìn thấy Ngô Tùng, mới biết được Ngô Tùng cũng nhịn được rất vất vả. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí muốn thì cùng Ngô Tùng cùng một chỗ giải quyết loại này tra tấn người. Có thể nàng rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này vứt qua một bên, thầm mắng mình làm sao biến đến như thế không biết xấu hổ. Nghỉ ngơi có 3 phút. Ngô Tùng quay đầu trở lại nói, "Tốt, chúng ta tiếp tục, hiện tại xoa bóp nửa người trên." Trung Thiến ngoan ngoãn nằm xuống, câu hỏi, "Còn cần thoát sao?" Ngô Tùng ngó ngó Trung Thiến trên người duy nhất vải vóc, gật gật đầu, cởi xuống hội thuận tiện chút. Các loại Trung Thiến đem áo ngực cởi xuống, chính thức không đến sợi vải hiện ra ở Ngô Tùng trước mặt lúc, Ngô Tùng vừa mới bình tĩnh trở lại tâm, lần nữa nhảy lên. Cái này là bực nào hoàn mỹ một thân thể. Ngô Tùng nuốt nước miếng, ngồi đến Trung Thiến bên người, theo Trung Thiến hai cái cánh tay bắt đầu, một chút xíu hướng đan điền phương hướng massage. Khả năng tay của hắn lướt qua bả vai, chân hướng. Ngô Tùng có loại một miệng ngậm chặt, cẩn thận nhấm nháp xúc động. Nhưng hắn cảnh cáo chính mình, Trung Thiến là vì cho mình giải độc, nếu như mình còn tồn tại dạng này ý nghĩ tà ác, cũng quá không bằng cầm thú. Tính hạ tâm thần, Ngô Tùng hai tay rốt cục bao trùm đến cái kia hai đoàn mềm mại địa phương. Tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Trung Thiến lúc, hắn thì thừa dịp làm tim phổi khôi phục cơ hội mò vài cái. Nhưng đó là ngăn cách y phục, cùng hiện tại không có chút nào ngăn trở da thịt tiếp xúc, là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Xoa bóp hết nửa người trên về sau, Ngô Tùng lại để cho Trung Thiến úp sấp trên giường, bắt đầu xoa bóp phần lưng. Không thể không nói, Trung Thiến gờ, mông là Ngô Tùng thấy qua lớn nhất về lên, lớn nhất có giãn, hắn tại học viện phỏng vấn lúc, thế nhưng là thân thủ đã qua, tự nhiên biết luận mông hình hoàn mỹ, vẫn chưa có người nào có thể hơn được Trung Thiến. Mà Trung Thiến phía sau lưng, chân nhắn như gương, da thịt như ngọc, phần eo lon cùng bờ mông vền cao, tạo thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trung Thiến cảm giác được Ngô Tùng hai tay nhẹ nhàng tại trên lưng của nàng trên mông mát xa mà qua, phảng phất là tình nhân ở giữa vớt ve đồng dạng. Trong lòng của nàng sinh ra một số khó tỏ bày tâm tình. Hôm nay nàng không chỉ có bị Ngô Tùng nhìn sạch sành sanh, mà lại toàn thân mò mấy lần. Tuy nhiên lần trước con rắn sự kiện bên trong, Ngô Tùng cũng nhìn qua thân thể của nàng, cũng thừa cơ mò nàng. Nhưng lần này, thế nhưng là càng thêm triệt để, mà lại là gặp phải tình huống như thế này, cảm giác kia thì khác nhau rất lớn. Đều nói nữ nhân như mèo, người đối nàng tiếp xúc thân mật càng nhiều, trong nội tâm nàng đối cảm giác của ngươi hội càng thêm thân cận. Trung Thiến cảm thấy mình dường như luân hãm vào Ngô Tùng đuốt ve bên trong, đã lâng lâng, có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Tốt, hiện tại là sau cùng trình tự, ta sẽ đem ngươi trong đan điền thể mạch năng lượng tiếp dẫn ra. Ngô Tùng để Trung Thiến lần nữa nằm thẳng, vừa mới xoa bóp đã đem Trung Thiến kinh mạch khơi thông hoàn tất, sau này Trung Thiến sẽ không bao giờ lại bởi vì thể mạch vấn đề mà phát bệnh. Mà còn lại một bước cuối cùng, chính là vì chính mình giải độc. Ngô Tùng làm mấy cái hít sâu, hai tay đè vào Trung Thiến trên đan điền, cảm nhận được bên trong cái kia mênh mông thể mạch năng lượng về sau, vận lên công pháp, đem cố năng lượng kia một chút địa rút ra đến trong cơ thể mình. Các loại rút ra đến gần một nửa thời điểm, Ngô Tùng đã đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đầu bốc lên từng tia nhiệt khí. Kết thúc. Ngô Tùng nói đơn giản xong ba chữ, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công giải độc. Toàn bộ quá trình xuống tới gần nửa giờ, nhưng đối với Trung Thiến tới nói, cảm thấy rất là dài dằng dặc, lại cảm thấy cực ngắn ngủi, loại này phức tạp mà mâu thuẫn tâm tình, để cho nàng có loại cảm giác kỳ quái. Sẽ không phải là thích gia hỏa này đi. Trung Thiến lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường. Ngô Tùng căn bản không phù hợp tự mình lựa chọn một nửa khác tiêu chuẩn, nhưng trong lòng cảm giác, để cho nàng nhưng lại không biết đến cùng là cái gì. Nhìn lấy chính tính toán Ngô Tùng, Trung Thiến lần thứ nhất cảm thấy, Ngô Tùng dáng vẻ vẫn là thằng đẹp trai. Nhìn hồi, Trung Thiến mới ý thức tới mình bây giờ còn để trần, vừa cầm quần áo lên muốn xuyên qua, lại sợ mặc quần áo thanh âm quấy rầy đến Ngô Tùng, đành phải nhẹ nhàng địa nằm xuống đắp lên chăn lông, mang phức tạp tâm tư tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Tùng nhìn ước chừng qua có 10 phút đồng hồ, Ngô Tùng rốt cục mở mắt ra, ánh mắt bên trong đều là hưng phấn thần sắc kích động. Hắn ly hòa độc, triệt để giải hết, mà lại thực lực của hắn đã khôi phục lại giác tỉnh trung kỳ. Mặc dù chỉ là giải 1/5 độc, nhưng Ngô Tùng vẫn là cảm giác được thân thể đã so trước đó nhẹ nhõm không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, gặp Trung Thiến ánh mắt ôn nhu địa chính nhìn mình chằm chằm, không khỏi hỏi, có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp trai, xoáy đến ngươi muốn lấy thân báo đáp? Phi, tự luyến cuồng. Mau đi ra, ta muốn mặc quần áo. Ngô Tùng nhếch môi, vừa mới đều nhìn hết sơ khắp, hiện đang mặc quần áo nhưng lại đem chính mình đuổi đi ra, tâm tư của nữ nhân thật đoán không ra. Chính Vô Song đã sớm chờ có chút nóng nảy, không chỉ một lần đem lỗ tai áp vào trên cửa, đi ngay bên trong căn phòng động tĩnh. Nô Tùng cùng Trung Tiến đối thoại, nàng cũng cơ hồ một chữ không lọt đều nghe thấy. Gặp Nô Tùng đi ra, Chính Vô Song hỏi, thế nào? Rất thành công, Thiến Thiến bệnh đã chữa cho tốt, ta độc cũng giải hết. Chính Vô Song gật gật đầu, cái kia Trung Tiến đâu? Nàng lập tức liền đi ra. Vừa dứt lời, Chính Vô Song chỉ thấy Trung Tiến đi tới, vội vàng đi qua nhỏ giọng hỏi, hắn không đúng ngươi làm cái gì đi? Trung Tiến lắc đầu, ta đi tắm. Trung Tiến ra một thân mồ hôi, tự nhiên muốn tắm rửa dễ chịu phía dưới. Ta cũng muốn tẩy, không bằng cùng một chỗ. Nô Tùng cười hì hì đưa ra kiến nghị. Ai muốn theo ngươi cùng nhau rửa, lưu manh. Mắng Nô Tùng một câu, Trung Tiến đi vào nhà vệ sinh đem cửa khóa ngược lại. Chỉ đùa một chút thôi, làm gì nghiêm túc như vậy? Nô Tùng lẩm bẩm một câu, ngồi đến trên ghế salon. Có thể Chính Vô Song nhưng nhìn ra chỗ không đúng, nàng là nữ nhân, tự nhiên có thể rất mẫn cảm giác được Trung Tiến biến hóa. Tuy nhiên vừa mới Trung Tiến cùng bình thường một dạng mắng Nô Tùng lưu manh, có thể thần thái kia cùng ngữ khí, càng giống là người yêu ở giữa trêu chọc. Nô Tùng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chính Vô Song ngồi đến Nô Tùng bên người, đột nhiên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Nô Tùng bị hỏi không hiểu ra sao. Người đem Trung Tiến nhìn hết, cũng sơ khắp, chẳng lẽ không có gì muốn nói? Nô Tùng suy nghĩ kỹ một chút, lại trên dưới dò xét phía dưới Chính Vô Song, nghiêm mặt nói ra, ừm, ta muốn nói, Thiến Thiến dáng người, so ngươi tốt. Bất quá ta không có nhìn kỹ ngươi, không bằng ngươi cũng để cho ta nhìn xem, có lẽ ngươi so Thiến Thiến muốn mạnh đây. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 19, ai dám động đến nữ nhân của ta? Đối mặt Nô Tùng trả lời, Chính Vô Song không còn gì để nói, nói chuyện với Nô Tùng, làm sao lại như vậy tốn sức, không biết hắn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, vẫn là cất hồ đồ được minh bạch. Thu hồi ngươi lưu manh sắc mặt, ta là nghiêm túc đang hỏi ngươi, ta xem ra đến, Trung Tiến đối ngươi động tâm. Nô Tùng kinh ngạc đứng lên, sau đó lắc đầu, không có khả năng, nàng làm sao lại nhìn lên ta, không đánh ta thì a di đà phật. Ta là nữ nhân, mà lại cùng Trung Tiến nhận biết lâu như vậy, ta có thể khẳng định, nàng bắt đầu thích ngươi. Nô Tùng bỗng nhiên vô vô Chính Vô Song bả vai, nói, Chính đội trưởng, trong lòng ta, ngài là chính cống địa một đầu nữ hán tử, cũng đừng học trong TV như thế bừa đoán nghĩ lung tung. Chính Vô Song nuốt ven Nô Tùng móng nuốt, âm thanh lạnh lùng nói, thứ hèn nhát, căn bản không giống cái nam nhân. Nô Tùng sau khi nghe xong rất là khâm phục, ta chỗ nào không giống nam nhân, có tin ta hay không móc ra cho ngươi kiểm nghiệm phía dưới. Thử, đừng đem ngươi cái kia tiểu con run lấy ra mất mặt. Tiểu con run. Nô Tùng nhảy lên thật cao, khắc đều có thể chịu đựng, có thể vậy mà nghi vấn tiểu đệ đệ của hắn, cái này khiến Nô Tùng không thể nhịn được nữa. Trình đội trưởng, ngươi đang vũ nhục tôn nghiêm của ta, hôm nay ta nhất định phải hướng ngươi chứng minh, ta đến cùng phải hay không tiểu con run. Nói xong, Nô Tùng thì giải khai đai lưng. Đi, ta mới không nhịn, bẩn con mắt của ta. Chính Vô Song cầm Nô Tùng cũng không có cách, đành phải trốn đến ban công, cách đây cái không biết liêm sỉ người xa một chút. Hoảng sợ chạy Chính Vô Song, Nô Tùng nhìn sang vị trí của phòng rửa tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trung Tiến nha đầu này thật thích chính mình. Bất quá cái này cũng không phải là không thể được, rốt cuộc vừa mới đem thân thể của nàng nhìn hết sơ khắp. Lại nói, còn có điểm trọng yếu nhất, ta đẹp trai như vậy, võ công lại cao, còn biết ý thuật, là cái bình thường nữ hài tử đều sẽ thích ta. Nô Tùng tự luyến địa áp sát góc, thật sâu lại nhìn một chút nhà vệ sinh, sau đó ánh mắt rơi ở trên tường Trầm Phỉ Phỉ trên poster. Đây mới là trong lòng ta nữ thần. Nô Tùng hoa si giống như xem hội logo quảng cáo, liền nghe đến Trung Tiến mở cửa tắm rửa xong đi ra. Chính Vô Song cũng đi tới, nàng nhìn xem thời gian, đã là hơn 8 giờ tối, liền nói ra, hôm nay bởi vì duyên cớ của ta, các ngươi cũng chưa ăn cơm à, đi, ta mời khách, ăn thịt đi. Nô Tùng nghe xong, cái bụng lập tức cục kêu lên, hắn tại Thần Uy võ quán đánh một trận, trở về lại cho Trung Tiến chữa bệnh, cho mình giải độc. Mỗi một hạng đều là cực kỳ hao tổn khí lực sống, cái bụng đã sớm đói. Trung Tiến cũng cảm giác được cái bụng đói khát, ba người liền đi ra ngoài, tìm cấp bậc không thấp nhà hàng. Làm Nô Tùng ăn hết 4 bát cơm còn muốn tiếp tục gọi món ăn thời điểm, Chính Vô Song lại nhìn không được, tính tiền lôi kéo Trung Tiến liền đi. Sau đó Trung Tiến muốn đi ca hát, quấy nhiễu nàng thật lâu ốm đau rốt cục chữa trị, tâm tình của nàng không tệ, nghĩ kỹ tốt chúc mừng một chút. Bất quá hai nữ dường như đã sớm thương lượng xong giống như, không phải để Nô Tùng đến mời khách. Nô Tùng một trận kêu khổ, hai vị cô nãi nãi, các ngươi cũng không phải không biết ta là tiểu tử nghèo, mà lại hiện tại còn thiếu học viện 200.000, ta còn kém bán thận trả tiền, các ngươi nhận tâm để cho ta bỏ tiền sao? Lại nói, ta hiện tại tiền tiết kiệm vừa đầy đủ tháng này sinh hoạt phí, các ngươi cũng không thể để cho ta nửa tháng sau đói bụng đi. Nô Tùng, ngươi trang cái gì nghèo, ta thế nhưng là thua ngươi 5.000 khối, đừng nói cho ta ngươi đã xài hết. Chính Vô Song lập tức vạch trần Nô Tùng. Cái này, tốt à, vậy chúng ta đi cái tiện nghi một chút địa phương, còn có một chút, không cho phép gọi thiếu gia, muốn người bồi mà nói tìm ta là được. Phi, ngươi mới tìm thiếu gia đâu? Trung Thiến xỉ Nô Tùng một miệng, liền lên xe. Tại Chính Vô Song mãnh liệt yêu cầu dưới, ba người đi Chim Yến Thành có tên cờ tơ vờ, muốn cái nhỏ gian phòng, hai nữ liền bắt đầu chọn lựa ưa thích ca. Không thể không nói, hai nữ còn thật có ca hát thiên phú, các nàng kêu đều là hiện tại run nhiều lần phía trên nóng bỏng nhất ca khúc. Nô Tùng không chơi cái kia, chỉ là nghe cái náo nhiệt. Làm Trung Tiến đem mịt rổ phồn cho Nô Tùng, để hắn cũng hát một bài thời điểm, Nô Tùng hơi lúng túng một chút. Những năm này hắn phần lớn sinh hoạt tại trên núi, trừ nhìn xem ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ điện ảnh truyền hình phim, hắn tiết mục hắn cơ hồ chưa có xem, sẽ ca khúc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nô Tùng điểm cái Trầm Phỉ Phỉ kêu qua ca, vừa kêu câu đầu tiên, Trung Tiến cùng Chỉnh Vô Song liền không nhịn được ôm bụng cười rộ lên. Hai nữ nghe một nửa, thực sự chịu không được Nô Tùng cái kia chạy đến dạ vạ quốc luật điệu, kết bạn đi nhà vệ sinh. Nô Tùng hát xong bài khúc, cũng không có hào hứng tiếp tục đều, liền ngồi xuống uống mấy cái ngụm địa, âm thầm tính toán lấy lần này đến tốn hắn bao nhiêu tiền. Trung Tiến cùng Trình Vô Song đều là ít có mỹ nữ, hai cái khác biệt phong cách mỹ nữ tự nhiên sẽ gây nên chung quanh giống được chú ý. Hai người mới từ nhà vệ sinh đi ra, thì gặp phải một cái say khướt nam nhân đi tới bắt chuyện. Tình huống như vậy các nàng gặp phải không ít lần, cho nên rất thói quen cự tuyệt. Thật không nghĩ đến nam nhân này dây dưa không nghỉ, vậy mà đối Trung Tiến động thủ động cước. Trình Vô Song một bàn tay đem nam nhân kia phiến ngã xuống đất, sau đó lại đạp mấy cước mới hạ giận. Trở lại bên trong phòng, Trung Tiến có chút bận tâm, liền nói ra: Vô Song, muốn không chúng ta đi thôi, vạn nhất người kia lại đến tìm phiền toái làm sao bây giờ? Cái gì người tìm phiền toái? Nô Tùng hỏi. Trình Vô Song đơn giản đem chuyện vừa rồi nói cho Nô Tùng, mà rồi nói ra: Sợ cái gì, có Nô Tùng cao thủ như vậy bảo hộ ngươi, ai còn dám khi dễ ngươi, đúng không Nô Tùng? Nô Tùng nghe xong, lập tức thẳng tắp sống lưng, đúng thế, là một cái tận chức tận trách bảo an, ta đương nhiên hội bảo hộ hai vị mỹ nữ. Thế nhưng là, ta cũng không tâm tình ca hát, cũng có chút mệt mỏi, vẫn là trở về đi. Tốt ta, vậy chúng ta đi, Nô Tùng, đừng quên tính tiền. Trình Vô Song đắc ý nói. Nô Tùng vừa mới đã tính toán cái đại khái, lần này tiêu phí gần 1.000 nguyên, cái này khiến Nô Tùng rất là không thăng bằng. Vừa mới lúc ăn cơm, ba người hết thể mới hoa không đến 800, tuy nhiên bên trong hơn 600 đồ vật đều tiến trong bụng của hắn, nhưng là tính như vậy xuống tới, chính mình vẫn là thâm vốn hơn 400. Ba người vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, năm sáu cái nam nhân liền đẩy cửa xông tới. Đánh người liền muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy. Một cái cạo lấy đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân đi lên phía trước một bước. Hồ ca, cũng là cái kia hai cái tiện nhân, cái kia đầu tóc ngắn đánh ta. Mới vừa rồi bị Trình Vô Song đánh cái kia người say hiện tại cũng thanh tỉnh chút, bưng bít lấy sưng đỏ mặt, chỉ Trình Vô Song nói ra được sưng hô hổ ca đầu trọc, thân thủ tại trên đầu mình mò hai thanh, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, hai cái này cô nàng thật mạnh, so nơi này đầu bảng còn muốn tươi ngon ngọc nước, riêng là cái kia tóc dài, nhìn lấy thì làm người thương, chắc không được tiểu tử ngươi động tâm, bất quá người điên, ngươi cũng quá sợ, liền nữ nhân đều thu thật không. Hổ ca, vừa mới ta là uống nhiều, đi đường đều đi bất ổn, bằng không, ta theo nàng đại chiến 300 hiệp đều không nói chơi. 300 hiệp? Ta nhìn ngươi 30 hội hợp liền phải bắn. Đầu chọc cười ha ha lên. Trình Vô Song gặp bọn họ lấy chính mình nói đùa, chỉ đầu chọc nói, các ngươi muốn làm gì? Bị đánh không có chịu đủ sao? Nha, tính khí vẫn rất bạo, người điên, ngươi tốt khẩu này, cái này mỹ nữ thì giao cho ngươi. Nói xong, đầu chọc đưa ánh mắt chuyển hướng Trung Tiến, ta vẫn là ưa thích thanh thuần điểm, mỹ nữ, ca ca ta trên giường thế nhưng là danh sừng kim thương không ngã tiểu ba vương, công phu rất là tốt, muốn không chúng ta tìm địa giao lưu trao đổi. Hừ. Vậy ngươi phải hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không? Trình Vô Song chuyển hướng Ngô Tùng, lại không thấy được Ngô Tùng bóng người, nhìn hai bên một chút, gặp Ngô Tùng chính đưa lưng về phía các nàng, tại góc tường ngồi xổm. "Ngô Tùng, ngươi làm gì đâu?" Ngô Tùng chợt quay đầu lại nói, "Như thế cao cấp địa phương, lại có con rán, dọa đến ta trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn, một hồi đến để bọn hắn đánh cái giảm 20% mới được, làm tổn thất tinh thần của ta phí." Trình Vô Song gặp Ngô Tùng cái dạng này, khí đi qua một cái đem hắn kéo lên, đẩy về phía trước, đẩy đến đầu chọc trước mặt đầu chọc nhìn xem Ngô Tùng, cười lên ha hả. "Thế nào, ngươi còn muốn làm hộ hoa sứ giả?" "Hiểu lầm, hiểu lầm." Ngươi cũng nhìn đến, ta bị đẩy ra, đại ca, gặp lại cũng là duyên, ngồi xuống uống một chén. Lão tử hiện tại có thể không tâm tình uống rượu, uống nhiều một sẽ làm sao sự tình a. Nói xong, đem Ngô Tùng đẩy đến một bên, hướng Trung Tiến đi đến. Tiểu muội muội thật câu người, ta đều sắp không nhịn nổi. Nói xong, thân thủ liền muốn mò Trung Tiến mặt. Có thể vừa rũi một nửa, lại bị Ngô Tùng ngăn lại. Ta nhìn ai dám động đến nữ nhân của ta, hỏi qua ta không có. Nữ nhân của ngươi? Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi cái kia thân thể nhỏ bé, không phải liệt dương cũng là sớm để lộ, vẫn là để ta tới giúp ngươi thỏa mãn tiểu mỹ nữ này đi. Nô Tùng sau khi nghe xong, khép mắt lại đến, mới bị Trình Vô Song nói hắn không giống cái nam nhân, hiện tại lại bị người nói xấu là liệt dương sớm để lộ, Nô Tùng không thể nhịn được nữa, một cái miệng rộng tử quất đến đầu chọc trên mặt, nói ra, ngươi mới liệt dương, ngươi mới sớm để lộ. Đầu chọc suýt nữa bị một cái bàn tay phiến mất đi, bụng mặt nói, thao, dám đánh lão tử. Các ngươi là chết người a, đi lên chơi hắn. Còn lại mấy người cái này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái cầm lấy chai bia, ghế hướng Nô Tùng tiến lên. Nô Tùng bảo hộ ở hai nữ trước người, ba quyền hai cước đem mấy người đánh ghé vào đất, sau đó đi đến vừa mới đùa giỡn Trung Tiến cái kia người say trước người. Cái kia người say là Yến Thành một quan lớn như tử, bình thường sạch cùng chút xã hội đen người cùng một chỗ, làm được đều là khi dễ mềm yếu sự tình, bây giờ gặp Ngô Tùng hướng chính mình đi tới, dọa đến tỉnh rượu hơn phân nửa. "Ngươi, ngươi đừng động ta, cha ta là thị ủy. Cha ngươi là héo, ngươi cũng là héo, đã đều héo còn không an phận, ta thay cha ngươi giáo dục một chút ngươi." Nói xong, Ngô Tùng một bàn tay lại đập đi qua. Cái này người say hai bên mặt đối xứng lên, một dạng sưng. Ngô Tùng đánh xong, quay đầu lại hướng hai nữ hô, "Còn thất thần làm gì, đi nhanh lên a." Ba người ra phòng, Ngô Tùng vừa đi vừa hô, "Đánh nhau a." Bên trong có người đánh nhau. Một chiêu này hô, không ít người đều đi qua xem náo nhiệt, công tác nhân viên cũng vội vàng hoảng địa chạy tới đám ba người lên xe, Nô Tùng mới thật dài đến thở phào. Trình Vô Song nói, ngươi cũng không phải là đánh không lại bọn hắn, làm gì muốn chạy. Nô Tùng cười đắc ý, ngươi không có phát hiện sao, như thế nháo trò, ta cũng không cần tính tiền. Thiên Thiến, nhanh lái xe, khác để bọn hắn đuổi theo ra đến muốn tiền. Trung Thiến trong đầu, còn đang suy nghĩ lấy vừa mới Ngô Tùng câu kia ai dám động đến nữ nhân của ta. Nghe Ngô Tùng thúc giục tự mình lái xe, mới hồi phục tinh thần lại, phát động xe. Nô Tùng nhìn lấy từ từ đi xa cờ tờ vờ, vui vẻ trong lòng. Trốn đơn thành công. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 20, buồn bực Hàn vô danh. Ba người trở lại Lam Thủy Loan Trung Tiến trong nhà, vốn định cùng hai vị mỹ nữ chờ lâu sẽ Ngô Tùng, bị Trình Vô Song đưa đi ra. Sau đó, Trình Vô Song đi đến Trung Thiến bên người ngồi xuống, hỏi: "Trung Thiến, ngươi cảm thấy Ngô Tùng cái này người thế nào?" Trung Thiến bị hỏi sức sở, thôi đi, hắn cũng là cái vô lại, chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ người. Thế nhưng là, hắn cũng chính là sắc một chút, nhưng cũng không có thương tổn qua người nào. Chạy tới điểm này, hắn võ công tốt, làm người trưởng nghĩa, người lớn lên góp nhặt nói còn nghe được. "Vô Song, ngươi muốn nói cái gì?" Trung Thiến không biết Trình Vô Song nói như vậy là có ý gì. Trình Vô Song nhìn chằm chằm Trung Thiến ánh mắt, nghiêm túc nói: "Ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối Ngô Tùng có ý tứ sao, có phải hay không ưa thích hắn?" Trung Thiến sau khi nghe xong lập tức lắc đầu: "Ta làm sao lại ưa thích cái kia chủng loại hình, ta chính là cả một đời không lấy chồng, cũng sẽ không tìm hắn." "Thật?" Trình Vô Song hỏi. "So cây kim đều thật." Trung Thiến không gì sánh được khẳng định. "Cái kia, ta thì không khách khí, muốn là ta cùng Ngô Tùng tốt hơn, ngươi cũng đừng ăn dấm hối hận." Trung Thiến sau khi nghe xong giật nảy cả mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trình Vô Song vậy mà muốn theo Ngô Tùng tốt, có điều nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là không thể được. Trình Vô Song một mực chỉ hy vọng tìm mạnh mẽ hơn nàng nam nhân, mà Ngô Tùng thân thủ mạnh hơn nàng không chỉ gấp đôi, huống hồ chính như Trình Vô Song chỗ nói, Ngô Tùng trừ sắc điểm còn thật không có gì khác khuyết điểm, thế nhưng là, người nam nhân nào không háo sắc à, đây là không thể bình thường hơn được. "Vô Song, ngươi cần phải hiểu rõ, Ngô Tùng có thể không thích hợp ngươi, ngươi không phải vẫn muốn tìm cái nhân vật anh hùng sao? Ngô Tùng đi thần uy võ quán cứu ta, trong mắt của ta, cũng là anh hùng a." Trình Vô Song nhiều hứng thú nhìn lấy Trung Thiến nói ra. Có thể hắn bị ổi như vậy, một chút anh hùng khí khái đều không có. Nhưng ta cảm thấy đây chẳng qua là hắn sử dụng thủ đoạn để cho địch nhân khinh địch mà thôi, từ điểm đó mà xem, hắn không chỉ có võ công cao, còn có mưu trí. Nhưng, hắn như vậy nghèo, không nhà không xe, còn thiếu học viện 200 ngàn, ngươi không lo lắng cuộc sống sau này. Thế nhưng là, ta có tiền tiết kiệm a mà lại ta tin tưởng, chỉ cần Ngô Tùng nguyện ý, rất nhiều tiền mặt đều có thể nhẹ nhõm kiếm được, đừng quên, Ngô Tùng thế nhưng là cái siêu cấp cao thủ, không biết có bao nhiêu người nguyện ý dùng nhiều tiền mời hắn. Thế nhưng là, Trung Tiến không biết nên nói cái gì. Ngươi nói nhiều như vậy, là không phải là không muốn ta cùng Ngô Tùng tốt hơn, ăn dấm đi. Trình Vô Song cười trêu nói. Ngươi nào ăn dấm? Ngươi cùng hắn tốt, ta vừa vặn lô hai cũng thanh tịnh. Cái kia, ta hiện tại tìm hắn đi, Ngô Tùng ưu tú như vậy, ta phải trước tiên đem gạo nấu thành cơm, bất bị người khác cướp đi. Nói xong, Trình Vô Song làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Trung Thiến vội vàng ngăn lại. Làm gì, ngươi cũng muốn cùng đi, đây chẳng phải là quá tiện nghi Ngô Tùng. Trình Vô Song cười nói. Ai muốn cùng một chỗ, Vô Song, ngươi thật không lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Trình Vô Song thở dài, nói, cái kia suy nghĩ thật kỹ, không phải ta, mà chính là ngươi. Ta có cái gì suy tính? Trung Tiến ngồi đến trên ghế salon, cầm cái gối ôm vào trong ngực. Ngốc nha đầu, ngươi cùng ta còn cần giấu giếm cái gì không? Trình Vô Song đi đến Trung Tiến bên người ngồi xuống. Trung Tiến cắn cắn miệng môi, bỗng nhiên nói, đúng, ta là thích Ngô Tùng. Nói ra tâm lý lời nói, Trung Tiến cảm giác thư sướng không ít, ngay sau đó nàng còn nói thêm, có điều, ta cũng chỉ là ưa thích mà thôi, còn không có yêu mến hắn. Vậy ngươi dự định nói cho Ngô Tùng sao? Trung Tiến lắc đầu, nói, hiện còn muốn nhìn lại một chút, rốt cuộc nhận biết Ngô Tùng thời gian không dài, ta cần phải nhiều thời gian đến giải hắn đến cùng là hạng người gì. Trình Vô Song gật gật đầu, nhìn đến ngươi còn không có bị ái tình choáng váng đầu óc, muốn không, ta đi thử xem hắn. Làm sao thử? Trung Tiến hỏi. Ta đi câu dẫn hắn, nếu như hắn cắn câu, vậy liền chứng minh hắn không phải cái tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức phòng tuyến cuối cùng người. Trung Tiến trắng Trình Vô Song liếc một chút, nói, ngươi đây là câu cá chấp pháp, có mấy nam nhân có thể chịu đựng ngươi câu dẫn, lại nói, ta hiện tại cùng Ngô Tùng lại không có quan hệ gì, hắn cũng không cần thiết vì ta thủ thân như ngọc. Nói xong, Trung Tiến bỗng nhiên chỉ Trình Vô Song, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Vô Song, ta nhìn ngươi là động xuân tâm, muốn mượn cơ hội cùng Ngô Tùng phát sinh chút gì đi. Gần nhất Hàn Vô Danh không phải luôn luôn tìm ngươi sao, ngươi làm sao không cùng hắn phát sinh chút gì? Hàn Vô Danh, đó cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích, ta cùng hắn không có gì. Không giống người nào đó, đều cởi sạch để người ta mò mấy lần, ngươi dám nói lúc đó ngươi không động tình. Trình Vô Song phản kích nói. Xú nha đầu, ngươi dám nghe lén, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong thân thủ hướng Trình Vô Song độ ngực nằm tới. Hai người ở trên ghế salon náo làm một đoàn, thỉnh thoảng truyền đến bộ vị nhạy cảm bị bắt tiếng thét chói tai. Đông nhiên bịch một tiếng, cửa lớn bị phá tan, Ngô Tùng xông vào trong phòng, hô lớn, con rắn chớ có càng rỡ. Nhưng làm hắn nhìn đến trên ghế salon, Trình Vô Song quần áo không chỉnh tề chính đem Trung Tiến áp tại dưới thân, tay còn nắm lấy Trung Tiến ngực lúc, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Các ngươi, Ngô Tùng, ngươi làm sao tiến đến? Trung Tiến tranh thủ thời gian sửa sang lại y phục, ngồi xuống. Ngô Tùng che lên ánh mắt, nói, ta nghe đến thét lên, coi là lại có con rắn, ai biết quấy rầy các ngươi nhà hứng, các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa từng tới. Ngô Tùng, không phải như thế. Trung Tiến muốn giải thích. Không dùng giải thích, ta đều nhìn đến. Nói xong, Ngô Tùng quay người đi trở về, vừa đi vừa nhắc tới, hai cái đại mỹ nữ vậy mà làm mất hợp, thật sự là lãng phí tư nguyên a, ta cũng là quá chính nghĩa, nếu như tiếp qua một hồi mới tới, chàng diện khẳng định càng nóng nảy, thất bại a. Trung Thiến nghe đến Ngô Tùng nát miệng, cầm lấy gối ôm ném đi qua, sau đó hai nữ nhìn nhau, ăn ý tiến lên, đem Ngô Tùng kéo tiến đến, ấn tới đất phía trên. Các ngươi muốn làm gì? Ngô Tùng hoảng sợ giống con cừu nhỏ, hai tay giao nhau hộ đến trước ngực. Ta để ngươi lại nói bậy. Chính Vô Song vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng Ngô Tùng ở ngực nện lên. Trung Thiến cũng không cam chịu yếu thế, lại dám nói chúng ta là đồng tình luyến, nhìn đánh. Các ngươi không phải muốn giết người diệt khẩu à, ta thật cái gì cũng ai nhìn đến, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Ngô Tùng ra sức phản kháng. Ba người làm ầm ĩ một trận, thẳng đến hai nữ mệt thở hồng hộc mới dừng tay. Trung Thiến nhìn một chút chính nhà mình cửa lớn, lại nện phía dưới Ngô Tùng nói, nhà ta cửa lớn có thủ án với ngươi à, ngươi bồi ta cửa. Ngô Tùng một trận bị khuất, hắn vốn định anh hùng cứu mỹ, không nghĩ tới rơi vào hàng sói, vẫn là hai cái sói cái đêm đó, Ngô Tùng lại cho Trung Thiến làm một lần thần giữ cửa, bất quá lần này đãi ngộ mới tốt, không có ngủ trên sàn nhà, mà chính là ngủ đến phòng khách trên ghế salon. Mà Chính Vô Song vốn là muốn rời đi, không muốn làm bóng đèn, nhưng không chịu nổi Trung Thiến nhất định phải nàng lưu lại, đành phải cũng ở tại Trung Thiến trong nhà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngô Tùng vừa mở mắt ra, liền nghe tới cửa có động tĩnh. Hắn ngáp, mơ mơ màng màng đi qua hỏi, ai vậy sớm như vậy, còn có để hay không cho người ngủ á? Hàn Liệt Phong đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Ngô Tùng nói, Ngô Tùng, chào buổi sáng. Hàn Vô Danh cũng theo sát về sau, tuy nhiên hắn đối Trung Thiến đã hết hy vọng, nhưng gặp Ngô Tùng lại ngủ ở Trung Thiến trong nhà, trong lòng vẫn là có chút ghen ghét, có điều hắn đã chuyển di mục tiêu, đến học viện lâu như vậy, hắn mới phát hiện đội bảo an đội trưởng cũng là đại mỹ nữ, mà lại là hắn thích nhất loại tiềm lực lớn mỹ nữ. Tiểu sư bá, sớm. Có Hàn Liệt Phong tại, Hàn Vô Danh cũng chỉ đành cung kính hô Ngô Tùng một tiếng tiểu sư bá. Ngô Tùng lại là một bộ không nhịn được bộ dáng, các ngươi cũng quá sớm à, hôm qua ta dậy vò đến nửa đêm, mệt muốn chết, khó được một cái cuối tuần, ta muốn ngủ nướng đều không đến ngủ, thật là. Ngô Tùng, ai vậy? Trung Thiến theo trong phòng ngủ đi tới, thấy là Hàn gia phụ tử, có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi. Lúc này, nhà vệ sinh một trận xả nước thanh âm về sau, Chính Vô Song ngáp đi tới. Nàng đồng thời không có nhìn đến Hàn gia phụ tử, còn buồn ngủ địa nhìn Ngô Tùng một cái nói, Ngô Tùng, ta cảnh cáo ngươi, chuyện tối ngày hôm qua, không cho ngươi nói lung tung. Ngô Tùng tự nhiên biết, Chính Vô Song là chỉ hắn hoài nghi hai nữ là bách hợp sự tình. Có thể Hàn Vô Danh nhưng lại không biết, hắn trừng to mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, Trình Vô Song cũng ngủ ở nơi này, còn nói cái gì chuyện tối ngày hôm qua, chẳng lẽ Trình Vô Song cũng cùng Ngô Tùng? Yên tâm đi, hôm qua ngươi cùng Tiến Tiến kém chút đem ta xương cốt khung dày vò tán, ta nào còn dám nói lung tung. Ngô Tùng suy nghĩ một chút thì nghĩ mà sợ, hai nữ nhân đi lên, coi là thật không phải người bình thường tiếp nhận, còn tốt Ngô Tùng cũng không phải người chịu thua thiệt, hai cánh tay một mực liền không có nhàn rỗi. Hàn Vô Danh lại là kinh ngạc miệng đều không khép được, hắn có loại xung động muốn khóc, vì cái gì mình thích nữ nhân, đều cùng Ngô Tùng dính líu quan hệ, mà lại nghe Ngô Tùng ý tứ hôm qua bọn họ vậy mà cùng nhau chơi đùa bạc kê, quả thực là quá, quá khiến người ta hâm mộ. Trình, Trình đội trưởng, ngươi cũng ở nơi đây à? Là Hàn lão sư à? Hôm qua trời quá muộn, ta thì ngủ nơi này, ngươi tới làm cái gì? Trình Vô Song lúc này mới phát hiện, trong phòng nhiều hai người. Khuyển tử là đi theo ta tìm Ngô Tùng có một số việc, không biết bây giờ có tiện hay không. Hàn Liệt Phong hướng Trình Vô Song nói ra, vụ trộm cũng bội phục Ngô Tùng, vậy mà làm cho hai cái đại mỹ nữ đồng thời hầu hạ hắn, thật sự là diễm phúc sâu. Thuận tiện thuận tiện. Ngô Tùng tranh thủ thời gian ôm Hàn Liệt Phong bả vai, thì hướng nhà mình đi đến. Sau đó quay đầu hướng Hàn Vô Danh nói, Hàn lão sư, Thiến Thiến nhà cửa xấu, ngươi giúp đỡ tìm người tu xuống đi. Hàn Vô Danh còn không có theo trong rung động tỉnh lại, Ngô Tùng một câu, đem hắn tức giận đến suýt nữa ngất đi. Dựa vào cái gì? Mình thích hai nữ nhân, đều bị Ngô Tùng chiếm hữu, vẫn là một long hai phượng, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình ao mà lại chơi như vậy này, đem cửa đều chơi hỏng, bây giờ lại để cho mình đến cho hắn chửi ít. Hàn Vô Danh trong lòng gọi là một cái khí. Bất quá tuy nhiên muôn vàn không muốn, nhưng nghĩ tới Ngô Tùng thân phận cùng cảnh giới, cũng chỉ đành nhận, lấy điện thoại di động ra liên hệ sửa cửa người tới. Nhưng hắn cũng không tin cái này tà, bắt đầu cân nhắc mục tiêu kế tiếp, hắn không tin, mỗi một cái đều sẽ để Ngô Tùng cấp đi. Ngô Tùng mang theo Hàn Liệt Phong vào nhà về sau, liền hỏi, sáng sớm tìm ta có chuyện gì à, lần sau có thể hay không muộn một chút tới. Hàn Liệt Phong mỉm cười, Ngô Tùng, ta tới là mời ngươi nhìn trận đấu. Ngô Tùng đánh áp, cái gì trận đấu? Tuyển Mỹ sao? Không phải, qua mấy ngày có cái hắc quyền trận đấu, ta muốn mời ngươi đi qua nhìn một chút. Hắc quyền? Không hứng thú. Ngô Tùng lắc đầu. Gặp Ngô Tùng cự tuyệt thống khoái như vậy, Hàn Liệt Phong tiến đến Ngô Tùng bên tai nói, ngày đó còn sẽ có nhảy thoát y biểu diễn. Ngô Tùng nghe xong, lập tức đến tinh thần, làm sao không nói sớm, đến thời điểm nhất định kêu lên ta à, ta còn chưa có xem đây. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 21, hai nữ bị bắt cóc. Hàn Liệt Phong gặp Ngô Tùng đến hứng thú, gật đầu nói, yên tâm, nhất định quên không. Nói xong, hắn lại tiếp tục hỏi, Ngô Tùng, còn có chuyện, muốn thương lượng với ngươi phía dưới. Còn có việc, so nhảy thoát y có ý tứ sao? Ê, cùng cái kia không quan hệ. Vậy cũng không cần nói, ta trở về phòng đi ngủ cái hồi cảm giác mông lung, ngươi tự tiện đi. Nói xong, Ngô Tùng liền đi về phòng ngủ. Tiểu sư minh. Hàn Liệt Phong bỗng nhiên hô câu. Ta không phải đã nói nha, đừng gọi ta sư minh. Ngô Tùng quay đầu. Tiểu sư minh, thực không dám giấu giếm, ta là gặp phải khó xử, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiểu sư minh mới có thể giúp ta, nhìn tại trước đó về mặt tình cảm, ngươi giúp ta một tay đi. Hừ, trước đó tình cảm. Hàn Liệt Phong, nếu như không là niệm tại trước đó về mặt tình cảm, ta căn bản sẽ không theo ngươi nói nửa câu, ngươi còn không biết xấu hổ sách trước kia. Ngô Tùng có chút phẫn nộ. Tiểu sư minh, ta biết năm đó là ta nhất thời hồ đồ, 10 năm này, ta không giờ khắc nào không tại hối hận, ngươi thì tha thứ ta năm đó sai lầm đi. Nói xong, Hàn Liệt Phong trong mắt lại có nước mắt. Ngô Tùng thấy thế, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nhớ năm đó hắn nhưng là coi Hàn Liệt Phong là người thân đồng dạng đối đãi, nhìn thấy Hàn Liệt Phong như thế thương tâm, hắn không khỏi nhớ tới cái kia đoạn khoái lạc thời gian. Lại nói, sự kiện này đã qua 10 năm, coi như Ngô Tùng lại hận, cái kia hận ý cũng bị thời gian rèn luyện được thừa không mấy phần. Tuổi đã cao còn khóc nhẹ, ngươi không xấu hổ sao? Ngô Tùng ngữ khí mềm xuống tới. Hàn Liệt Phong thở dài, lau đem nước mắt nói, những năm gần đây, ta thường thường nhớ lại trong núi cái kia đoạn thời gian, cũng mười phần nhớ sư phụ của ngươi, ta muốn đi trên núi, thế nhưng là lại cảm thấy không mặt mũi thấy các ngươi. Chỉ có đem ý nghĩ phóng tới phấn đấu sự nghiệp phía trên, mấy năm công phu, Hàn gia đã trở thành toàn bộ ký tỉnh đều tiếng tăm lừng lây gia tộc, vô luận hắc bạch lưỡng đạo đều sẽ cho ta Hàn Vô Danh mấy phần chút tình mọn. Thế nhưng là gần nhất, ta một cái thủ hạ đắc lực vậy mà làm phản, đầu nhập vào ta chết đối thủ chỗ đó. Ta phái ba nhóm người muốn thanh lý môn hộ, kết quả cuối cùng đều là thất bại, còn xếp mấy cái hảo thủ, trong lúc nhất thời, bên cạnh ta người có thể tin được càng ngày càng ít. Nói xong, Hàn Liệt Phong nhìn qua Ngô Tùng nói, "Tiểu sư huynh, ta muốn mời ngươi rời núi, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này." Ngô Tùng sau khi nghe xong, lắc lắc đầu nói, "Ta không có thời gian, học viện công tác, ta còn muốn tiếp tục làm tiếp." "Không sao, ta chỉ cần ngươi đáp ứng chịu giúp ta là được, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không quấy rầy tiểu sư huynh." "Ngươi ý tứ là để cho ta tại ngươi cái kia làm thêm?" "Ê, cũng có thể nói như vậy, bất quá tiểu sư huynh yên tâm, ta để ngươi làm Hàn gia danh dự tổng hộ pháp, thế nào?" "Cái này cái gì danh dự tổng hộ pháp, quyền lợi đại sao?" Ngô Tùng hỏi. "Trừ ta ra, là thuộc cái này lớn nhất." "Cái kia, có tiền lương sao?" Hàn Liệt Phong không nghĩ tới Ngô Tùng chú ý vậy mà là như vậy giờ, thầm nghĩ Ngô Tùng gần nhất khẳng định có chút thiếu tiền, sau đó nói ra, "Tiểu sư huynh còn nói cái gì tiền lương, ngươi cần bao nhiêu tiền, ta trực tiếp viết chi phiếu." "Như vậy sao được, ta không biết không làm mà hưởng, như vậy đi, ta có thể treo cái danh hiệu, chờ ta xuất lực, lại nói tiền thù lao đi." Nói như vậy, tiểu sư huynh ngươi là đáp ứng. Hàn Liệt Phong trong lòng một trận cuồng hỉ, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, Ngô Tùng lúc nhỏ thì mạnh biến thái như vậy, bây giờ 10 năm trôi qua, hắn đều khó có thể tưởng tượng Ngô Tùng hội mạnh đến mức nào. "Ừm, ta thiếu tiền, coi như tìm làm thêm đi." Hàn Liệt Phong sau khi nghe xong, từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, đưa tới Ngô Tùng trước mặt nói, "Tiểu sư huynh, đây là tờ chống chi phiếu, 10 triệu trong vòng cũng có thể sử dụng, xem như ta thuê ngươi tiền đặt cọc đi." "10 triệu?" Ngô Tùng không nghĩ tới Hàn Liệt gió lớn như vậy thủ bút, bất quá vô công bất thụ lộc, mà lại cầm tay của người ta ngắn, cho nên Ngô Tùng trực tiếp cự tuyệt. Gặp Ngô Tùng thái độ kiên quyết, Hàn Liệt Phong cũng không cưỡng cầu nữa, hai người lại trò chuyện vài câu về sau, liền đứng dậy cáo từ. Hàn Vô Danh lúc này ngay tại phiền muộn, phụ thân hắn cùng Ngô Tùng đi nói chuyện, Trình Vô Song cùng Trung Thiến hai cái mỹ nữ cũng tránh trong phòng, duy chỉ có còn lại chính mình, nhìn chằm chằm công nhân tại sửa cửa, buồn bực ngán ngẩm dưới, hắn bắt đầu cân nhắc mục tiêu kế tiếp đem học viện lao sư muốn một lần, cũng không có đáng giá hắn theo đuổi. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, một cái tên xuất hiện trong đầu, Nhậm Hân Nhiên. Hàn Vô Danh vừa mới tiến học viện thời điểm, không phải không muốn đi qua phao Nhậm Hân Nhiên, chỉ là có Trung Thiến dạng này đại mỹ nữ tại, hắn tự nhiên chướng mắt còn không thành thuộc học sinh muội. Mà biết Trung Thiến cùng Ngô Tùng quan hệ mập mờ về sau, lại phát hiện Trình Vô Song cái này lực lớn mỹ nữ. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn cũng chỉ có lui mà cầu thấp hơn, đi tìm Nhậm Hân Nhiên. Tuy nhiên cái này hoa khôi ngược nhỏ chút, nhưng Hàn Vô Danh tin tưởng, chỉ cần mình chịu nỗ lực, dùng không nửa năm, liền có thể để Nhậm Hân Nhiên biến thành ngực lớn học sinh muội. Mà lại, hắn cũng rõ ràng, cái này hoa khôi Nhậm Hân Nhiên tựa như là ưa thích chính mình. Muốn đến nơi này, Hàn Vô Danh một trận đắc ý, rốt cuộc, trường học vô cùng đại đa số nữ hài, còn là ưa thích chính mình loại này phong lưu phong khoáng tiền nhiều nam nhân. Các loại Hàn gia phụ tử rời đi về sau, Nô Tùng thư thư phục phục nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Chính làm hắn ở trong mơ cùng Trung Tiến anh em như keo như sơn địa thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy mộng đẹp của hắn. Nô Tùng mơ mơ màng màng mở cửa, còn buồn ngủ xem đến Trung Tiến cùng Trình Vô Song đứng lại chính mình cửa, nhịn không được hỏi, "À, Thiên Tiến, ngươi làm sao theo ta trong mộng đi ra?" Trung Tiến sau khi nghe xong đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt bay lên hai đoá ửng đỏ. Trình Vô Song thì là nói, "Nhìn không ra a Nô Tùng, từ chỗ nào học, đều sẽ trêu chọc muội." Nô Tùng xoa xoa mắt, mới thanh tỉnh lại, nói, "Trình đội trưởng, ta như thế chính trực thuần khiết người, nơi nào sẽ trêu chọc muội, muốn không, ngươi dạy ta một chút." "Ta cũng không rảnh rỗi, chúng ta Trung đại tiểu thư muốn đi dạo phố, kém cái giỏ sách, ngươi còn không mau đổi bộ y phục hầu hạ." "Dạo phố?" Nô Tùng vừa nghe đến cái từ này, lập tức có chút run chân, hắn tuy nhiên không có bồi qua nữ hài dạo phố, có thể không đếm nam đồng bào nhóm đã dùng sự thực đến chứng minh, dạo phố đối với một người nam nhân tới nói, là đáng sợ cỡ nào ác mộng. "Ê, ta hôm nay kỳ kinh nguyệt, có chút không tiện." Nô Tùng tùy tiện biên cái lý do. "Thật mới mẻ, lần đầu tiên nghe nói nam nhân còn có sinh lý kỳ." Trình Vô Song đối Ngô Tùng biên ra như thế không đáng tin cậy lý do, rất là khinh thường. "Ai nói nam nhân không có, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, tâm tình sa sút, toàn thân vô lực, buồn ngủ. Đã Ngô Tùng không muốn đi, vậy cũng chớ miễn cưỡng." Trung Thiến trong mắt có chút thất lạc, lôi kéo Trình Vô Song liền hướng đầu bậc thang đi. Trình Vô Song quay đầu trừng Ngô Tùng liếc một chút, nói, "Đáng đời ngươi là độc thân cậu." Ngô Tùng đường ngầm, độc thân cậu làm sao, cũng so dọ sách làm tùy tùng mạnh, sau đó hắn đóng cửa tiếp tục mộng đẹp của hắn. "Cái này Ngô Tùng, thật không hiểu phong tình." "Vô Song, ta nhìn hắn là thật mệt mỏi, hôm qua một đêm đánh hai trận cùng, còn thay ta chữa bệnh, là nên để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngươi cái này còn không có gả người đây, liền bắt đầu hộ phu, thật sự là gặp sắc vong nghĩa." Hai người cười đùa lấy, liền ra Lam Thủy Loan. Theo phía trước mặt chiếc xe kia, tại Lam Thủy Loan cửa tiểu khu cách đó không xa, một cỗ màu đen xe thương vụ, lặng lẽ theo Trung Tiến đuôi xe theo mà đi. Nô Tùng cái này một cái hồi cảm giác mông lung, thẳng ngủ đến gần giữa trưa. Hắn duỗi người một cái, cảm thấy tinh thần sung mãn, trên thân cũng lực lượng mười phần. Một cái cá chép nhảy lên, Nô Tùng tiến nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Nô Tùng cầm lấy xem xét, là Trung Tiến dãy số. "Thiên Thiến, có dặn dò gì a?" "Nô Tùng, chúng ta mua đồ vật quá nhiều, ngươi qua đây giúp đỡ cầm một cái đi." Nô Tùng nhíu mày, "Các ngươi đi dạo xong đường phố sao?" "Đi dạo xong, cái này thì chuẩn bị đi trở về." Nghe đến câu này, Nô Tùng mới yên tâm, chỉ cần không cho hắn bồi tiếp dạo phố, cầm điểm đồ vật ra cái khí lực vẫn là có thể. Hỏi thăm Trung Tiến vị trí của các nàng, Nô Tùng trên lưng tùy thân ba lô, đánh chiếc xe liền hướng cái kia một bên tiến đến. Nhanh đến ước định địa phương lúc, Nô Tùng theo một cỗ đối diện mở ra màu đen xe thương vụ bên trong, nhìn đến Trung Thiến cùng Trình Vô Song, bất quá hai người thật giống như là ngủ dáng vẻ. Nô Tùng nhíu mày, cảm thấy việc này khẳng định có kỳ quặc, đã các nàng để cho mình tới đón, không có lý do ngồi xe của người khác đi à. Sư phụ, quay đầu đuổi kịp vừa mới chiếc kia xe thương vụ. Nô Tùng cảm thấy, Trung Thiến cùng Trình Vô Song khẳng định là ra chuyện, hắn cuống quýt để tài xế sư phụ đuổi theo. Sau đó hắn trực tiếp cho tài xế 500 khối tiền, nói ra, chớ cùng ném, tiền này liền là của ngươi. Tài xế gật gật đầu, đạp cần ga, ở phía trước giao lộ điều cái đầu về sau, như bay hướng cái kia chiếc xe thương vụ đuổi theo. Sau 15 phút, Nô Tùng đi theo chiếc xe kia đã đến Yến Thành Tây chân núi, xa xa nhìn đến phía trước đường núi phía trên, Trung Thiến cùng Trình Vô Song bị mang lấy hướng trên núi mà đi. Nô Tùng đè xuống eo, thi triển thân pháp liền đuổi theo. Hồ ca, ngươi phái người sẽ không xảy ra vấn đề a? Nói chuyện chính là hôm qua tại Cờ Tơ Vơ, đùa giỡn Trung Thiến cái kia gọi người điên người say, lúc này trên mặt của hắn đã tiêu tan sương một nửa, nhưng nhìn lấy vẫn như cũ có chút khôi hài. Yên tâm, đây là ta thủ hạ lớn nhất thông minh mấy cái, mà lại bọn họ mang theo, phun một chút thì giải quyết. Vừa dứt lời, liền thấy mấy người mang theo Trung Thiến cùng Trình Vô Song đi tới. Cái kia Hổ ca cười một tiếng, nhìn, các mỹ nữ tới. Hổ ca, người chúng ta mang đến. Làm tốt, quay đầu thật tốt khen thưởng phía dưới các ngươi. Hổ ca nhìn xem Trung Thiến cùng Trình Vô Song, đưa tay sờ sờ chính mình đầu trọc, đối người điên nói, còn chờ cái gì, một người một cái hưởng thụ lên đến a. Trung Thiến cùng Trình Vô Song lúc này tay chân bị trói, mắt thấy đầu trọc đi tới, tâm lý hoảng sợ và phần. Các nàng chỉ mong lấy Ngô Tùng có thể phát hiện dị thường tìm tới nơi này, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng cũng chỉ có cái này hy vọng. Ngươi còn dám tới, ta thì cắn lưỡi tự tử. Trung Thiến uy hiếp nói đầu chọc lại chẳng hề để ý, vậy cũng tốt, tránh khỏi một hồi ngươi phản kháng, yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ để ngươi thoải mái một chút. Cầm thú. Trình Vô Song giận không nhịn nổi, có thể lại không thể làm gì. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa bay tới, ta nhìn ai dám động đến nàng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 22, đại khai sát giới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh phi tốc mà đến, mấy cái nháy mắt, liền đến trước mặt đầu trọc xem xét, chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, tới tốt lắm, các huynh đệ, bắt chuyện hắn một chút, đừng để hắn xấu lao tử chuyện tốt. Nói xong, tiếp tục hướng Trung Tiến đi đến. Nô Tùng thấy thế, trong lòng một trận lo lắng, nhìn lấy xông tới mười mấy người, trong mắt sát ý đại thịnh. Nhưng hắn có dám ham chiến, thi triển thân pháp nhảy lên, một chân giẫm lên kẻ cầm đầu người kia đỉnh đầu, trên chân phát lực, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của người nọ lập tức ngắn một nửa, nhất thời mất mạng. Sau đó, Nô Tùng giống như một cái dương cánh đại bằng, bay qua mười mấy thước khoảng cách, nhảy qua đám người, thẳng hướng đầu chọc mà đi. Đầu chọc quần vừa thoát một nửa, cũng cảm giác sau lưng một trận âm phong, hắn vội vàng quay đầu, thấy hoa mắt, một bàn tay đã đập tới trên đầu của hắn. Nô Tùng một trường này dùng 40% khí lực, nếu như dùng 100%, cái kia đầu chọc đầu, tất nhiên sẽ giống như dưa hấu bị đánh bạo. Nô Tùng bận tâm đến Trung Tiến cùng Trình Vô Song, không muốn để cho các nàng xem đến máu tanh như vậy một màn, cho nên Nô Tùng vẫn chưa ra đem hết toàn lực. Dù là như thế, đầu chọc vẫn như cũng là thất khiếu chảy máu, nhất thời mất mạng. Tình cảnh này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Nô Tùng thừa dịp người khác còn không có kịp phản ứng, đem hai nữ trên người dây thừng kéo đứt. Gian dò Trình Vô Song bảo hộ Trung Tiến về sau, quay người nhìn về phía công tới mọi người, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, các ngươi đều đáng chết. Nói xong, hắn chợt lách người, đột nhập trong đám người. Thân thể ngựa ra sau tránh thoát bổ tới một đao, Nô Tùng thuận thế bay lên một chân, đạp đến đối phương trên ngực. Người kia lập tức giống như đạn pháo hướng về sau bay đi, đập ngã 4-5 người, toàn bộ lồng ngực đều lom đi xuống, thử đều không hừ một tiếng, chết không thể chết lại. Sau đó, Nô Tùng thân thể hơi nghiêng, tránh thoát chém bổ xuống đầu lưỡi đao, như thiểm điện đưa tay phải ra, nắm cổ đối phương dùng lực vặn một cái. Cái kia đầu người lật ra, không có khí tức. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ về sau, đã có 6-7 người chết ngay tại chỗ. Nô Tùng cường hãn cùng tàn nhẫn, rung động còn lại mười mấy cái người, bọn họ đem Nô Tùng vây quanh, lại không một cái dám lại công lên đi. Bình thường bọn họ tận làm chút khi dễ nhỏ yếu sự tình, thật gặp phải Nô Tùng ra tay như thế liền muốn mạng người ngoan nhân vật, từng cái dọa đến chân đều run. Cái kia được gọi là người điên nam nhân, đã sớm dọa đến co quắp ngồi dưới đất, hắn chỉ là cái công tử bột mà thôi, cái nào gặp qua cái này chờ chiến trận, hô hai tiếng, giết người rồi, giết người rồi. Liền hướng đầu chọc chỗ nói cao thủ chỗ đó leo đi. Tham gia, ngài mau ra tay a. Người kia là đầu chọc chỗ đang bang phái 4 đại cao thủ một trong, ấn thực lực xếp thứ 3, các bang chúng xưng hô hắn là Tam gia, mà trong bang cao tầng thì là gọi hắn Ngụy Lao Tam. Từ đầu đến cuối, Ngụy Lao Tam một mực ngược lại chắp tay sau lưng nhìn lấy đây hết thảy, thẳng đến Ngô Tùng giết 10 cái về sau, mới chậm rãi nói ra, một đám phế vật. Sau đó hắn cất bước hướng Ngô Tùng mà đi, càng chạy càng nhanh, nhìn chuẩn một cái cơ hội, phi thân nhất trưởng thẳng hướng Ngô Tùng phía sau lưng vỗ tới. Ngô Tùng cẩn thận. Trung Tiến hô to một tiếng. Ngô Tùng cũng cảm giác được sau lưng một trận âm phong, biết người đến là cao thủ, không dám lơ biếng, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Sau đó Ngô Tùng ngưng thần nhìn qua cao thủ kia, người kia hơn 40 tuổi tuổi tác, dáng người khôi ngô rắn chắc, tuy nhiên chỉ là một người, lại cho Ngô Tùng một loại cảm giác áp bách. Ngô Tùng không nói hai lời, vặn người liền đánh tới. Còn lại tầm 10 người gặp Ngụy Lao Tam động thủ, tự nhiên lui đến một bên, bọn họ cũng không muốn lại không chịu chết. Vừa giao thủ một cái, Ngô Tùng thì nhìn ra, cái này cao thủ chí ít giác tỉnh sơ kỳ cảnh giới. Ngô Tùng hơi kinh ngạc, cái gì thời điểm giác tỉnh cảnh giới cao thủ, giống như rau cải trắng khắp nơi đều có đến Yến Thành mới bao lâu thời gian, gặp phải giác tỉnh cao thủ đã có 4 cái, Hàn Liệt Phong cùng nhà hắn cái kia Trần Thúc, Thần Uy Võ Quán Trung nhân, còn có trước mắt cái này đến mức học viện cái kia lão thái thái viện trưởng. Ngô Tùng không có đem nàng liệt ra tại bên trong, bởi vì hắn rõ ràng cái kia lão thái thái sớm đã vượt qua giác tỉnh cảnh giới, ít nhất là Minh đạo đỉnh. Phong là xa xa cao tại chính mình tồn tại. Nhìn đến cái này đến thành, thật đúng là ngọa hổ tàng long chi địa. A Ngô Tùng cảm thán dưới, trên tay lại không chút nào lười biếng. Thực lực của hắn đã khôi phục lại giác tỉnh trung kỳ, có thể nói Minh đạo cảnh giới phía dưới là vô địch. Có thể cái này trước mắt cái này người, mặc dù bây giờ rơi xuống hạ phong, nhưng mỗi lần Ngô Tùng cho là mình chiêu tiếp theo thì hội đánh bại hắn thời điểm, cái kia người thật giống như có thể sớm báo trước một dạng, luôn có thể mạo hiểm địa tiêu trừ. Ngô Tùng có chút buồn bực, đồng dạng, Ngụy Lao Tam trên mặt cũng có chút thần sắc kinh ngạc. Đánh mấy hiệp về sau, Ngụy Lao Tam đột nhiên hỏi, "Tiểu tử, ngươi theo chúng ta bang chủ Phan Long Phi là quan hệ như thế nào?" Ngô Tùng bị hỏi có chút không nghĩ ra, hắn suy nghĩ một chút, chính mình vừa giết bọn hắn giúp mấy cái bang chúng, người bang chủ kia khẳng định sẽ không đem chính mình làm bằng hữu. "Bang chủ của các ngươi, ta muốn hẳn là cựu nhân quan hệ đi." Ngụy Lao Tam sau khi nghe xong, trong mắt sát ý càng tăng lên, một cái hư chiêu lắc phía dưới Ngô Tùng, sau đó từ bên hông quất ra một thanh nguyệt kiếm, kéo cái kiếm hoa, mũi kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang hướng Ngô Tùng đâm tới. Ngô Tùng vội vàng lui về sau mấy bước, có thể trên đùi vẫn là bị hoa nhàn nhạt một cái lỗ hổng, mũi kiếm kia cũng là theo hắn mà tới, thủy chung cách hắn chỉ có 3 tấc khoảng cách. So với phổ thông kiếm, đối mặt nguyệt kiếm càng khó phòng thủ. Bởi vì nguyệt kiếm không chỉ có thể bổ, đâm, chọn, còn có thể sử dụng mềm mại đặc tính, khiến thân kiếm lấy ra bất ngờ nơi xa độ công kích, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Bị một cái giác tỉnh cảnh giới đối thủ làm bị thương, cái này khiến trong mắt của hắn dần hiện ra tức giận. Hắn thân thủ từ phía sau trong ba lô móc ra một thanh giống như là dao găm, lại như là lưỡi lê vũ khí. Vũ khí này tên là Long Thứ, là Tiêu Thiên Thần hoa cực lớn đại giới tìm vừa ẩn thế đúc kiếm người chế tạo. Vì thanh này Long Thứ, Tiêu Thiên Thần chuyên môn sáng tạo bộ Long Hành Thập Bát Thứ công phu. 2 năm trước, Tiêu Thiên Thần bên ngoài ra du lịch trước đem Long Thứ giao cho Ngô Tùng, cũng đem Long Hành Thập Bát Thứ cũng truyền thụ cho hắn. Ngô Tùng cũng liền thành Long Thứ đời thứ 2 chủ nhân, cũng là trên đời này cái thứ 2 sẽ sử dụng Long Hành Thập Bát Thứ môn tuyệt học này người. Long Thứ nơi tay, Ngô Tùng lập tức khí thế đại thịnh, lạnh lùng nói ra, cũng dám làm tổn thương ta, vậy ngươi thì lưu lại tánh mạng đi. Nói xong, hắn phản tay nắm lấy Long Thứ, một chiêu giao long ra biển, vô cùng xảo trá góc độ đâm về đối thủ ở ngực. Bởi vì Ngô Tùng xuất thủ quá nhanh, Ngụy Lao Tam căn bản không tì vết tránh né, đành phải đem nhuyễn kiếm ở trước ngực giơ ngang, lấy kiếm thân là thuẫn, dự định đón đỡ một nhát này. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Long Thứ trình độ sắc bén vượt xa dự liệu của hắn, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, nhuyễn kiếm của hắn vậy mà bên trong gãy thành 2 đoạn. Mà cái kia Long Thứ cũng chỉ là hơi chút dừng một chút, tiếp tục hướng bộ ngực hắn đâm tới. Ngụy Lao Tam mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đột nhiên hít một hơi, làm cái thiết bản tiểu công phu, cứ thế mà đem chính mình vọt tới trước lực thế ngừng lại, toàn bộ thân thể hướng về sau nằm đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chậm một chút, Long Thứ vẫn như cũ đâm vào bộ ngực của hắn, có tới khoảng tấc sâu. Ngụy Lao Tam dưới tình thế cấp bách, phất tay vẩy ra trắng xóa hoàn toàn một phấn, sau đó thừa cơ liều mạng về sau chạy thủ mạng. Ngô Tùng tại trước tiên thì nín hơi, sau đó hai cái lên xuống đuổi kịp đang muốn chạy trốn Ngụy Lao Tam, Long Thứ lần nữa đâm ra, theo Ngụy Lao Tam giữa lưng xuyên thấu mà vào. Ngụy Lao Tam quay đầu nhìn xuống Ngô Tùng, làm sao cũng không tin hắn sẽ chết tại dạng này a. Một người trẻ tuổi trong tay mang theo đầy mắt không cam lòng, Ngụy Lao Tam dần dần mất đi ý thức. Ngô Tùng một chân đem Ngụy Lao Tam thi thể đá bay, sau đó quay đầu nhìn xem còn lại tầm 10 người, ánh mắt đảo qua về sau, nói ra, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, các ngươi dám cầm ta bằng hữu đến làm uy hiếp, liền muốn có chết giác ngộ. Vừa dứt lời, Ngô Tùng tay cầm Long Thứ, giống như sói nhập bầy cừu đồng dạng triển khai đồ sát, chỉ là mấy cái đối mặt, còn lại người đều chết tại Long Thứ phía dưới, không một may mắn thoát khỏi. Ngô Tùng nhìn xem giống như tu la luyện ngục giống như bốn phía về sau, chậm rãi đi đến cái kia người điên bên người, lộ ra một cái vô hại nụ cười hỏi, anh em, ngươi làm sao không chạy? Người kia phảng phất là nhìn đến tử thân mỉm cười giống như, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai đuổi run lên, đại đại ca, ta run chân, không chạy nổi. Thì chút can đảm này, còn học người ta đùa giỡn nhà lành mỹ nữ, thật sự là không biết sống chết. Đúng, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Hoàng Phong, các bằng hữu đều gọi ta Phong Tử. Ông vàng, chắc không được háo sắc như này, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nô Tùng đung đưa trong tay Long Thứ, cười híp mắt hỏi, đại ca, ngươi tha ta a, ta là có mắt như mù, về sau cũng không dám nữa. Đại ca, cha ta tại Yến Thành có chút quyền lợi cùng phương pháp, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan làm cho chuyện ngày hôm nay cùng ngài không có nửa điểm quan hệ. Ta có thể tin ngươi sao? Nô Tùng đem Long Thứ đến Hoàng Phong trên cổ, hỏi. Hoàng Phong dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, đại ca, ta nào dám lừa gạt ngài, nếu như ta lừa gạt ngài, lấy người của ngài tay vài phút có thể giết ta à? Nô Tùng trực câu câu nhìn Hoàng Phong mấy giây sau, thu hồi Long Thứ, tốt, ta tạm thời tin ngươi, bất quá, ngươi muốn nói cho đám người này là lai lịch thế nào, còn có cái kia lão tẩu, là ai? Theo Hoàng Phong trong miệng biết được, đám người này là thuộc về một cái tên là Thần Thiên Bang ba phái. Cái này Thần Thiên Bang, nhưng nói là Yến Thành đệ nhất ba phái, bang chúng có mấy trăm người, cũng không ít cao thủ tỏa chấn. Cái kia đầu trọc, chỉ tính là bên trong một cái tiểu đầu mục. Mà cái kia lão tẩu, thì là đầu trọc mời đến trợ trận trong bang cao thủ. Đến mức Thần Thiên Bang bang chủ, là cái rất người thần bí, chỉ có một ít trong bang cao tầng mới có tư cách tiếp xúc. Nghe nói bang chủ kia công phu đến, có thể được xưng là Thần Thiên Bang đệ nhất cao thủ. Nô Tùng nghe xong, mò sờ cằm nói, như bức như vậy à, vậy ta càng không thể thả ngươi đi. Ngươi muốn là đem chuyện ngày hôm nay nói cho bang chủ của bọn hắn, vậy ta chẳng phải là muốn đứng trước toàn bộ Thần Thiên Bang trả thù. Hoàng Phong lúc này hận không thể phiến chính mình mấy cái tát, hắn vốn liền định hôm nay có thể đem Ngô Tùng lừa gạt qua, chỉ cần mình có thể thoát thân, lập tức liền chạy đến nước ngoài tránh né một hồi. Mà lại hắn tin tưởng, Thần Thiên Bang chết rất nhiều người, cái kia Ngô Tùng chẳng mấy chốc sẽ lọt vào trả thù, 89/10 mạng nhỏ khó đảm bảo. Nhưng hắn bản tính đánh rất tốt, nhưng là vừa mới nhất thời sơ sẩy, đem tình hình thực tế đều nói cho Ngô Tùng. Nếu như hắn không đem Thần Thiên Bang nói như vậy ngu bức, đoán chừng hiện tại đã có thể thoát hiểm. hắn hối tiếc không thôi, lại nghĩ không ra cái gì ứng đối phương pháp, đành phải cười khăn nói, đại ca, ngài như thế anh dũng vô địch, còn sợ những tiểu lâu la kia trả thù không thành, liền xem như thần thiên bang bang chủ, gặp ngài cũng phải đi vòng. Nô Tùng híp híp mắt, vỗ vô Hoàng Phong bả vai nói có lý, ngươi đi đi. Hoàng Phong quả thực không tin lỗ tai của mình, trong lòng một trận cuồng hỉ, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, có không ít biến thái thì ưa thích chơi tay này, để ngươi chạy trước, lại bất chợt tới hạ sát thủ, sau đó thưởng thức loại kia theo hy vọng biến tuyệt vọng thống khổ biểu lộ. Đại ca, ngài thật thả ta đi. Nô Tùng lắc lắc trong tay long thứ, cười nói, đương nhiên, ta không chỉ có thả ngươi đi, còn muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Nô Tùng long thứ gọn gàng đâm vào Hoàng Phong trái tim, sau đó rút ra. Ngươi. Hoàng Phong lời còn chưa nói hết, thì ngược lại không có khí tức. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, chọc tới ta. Nô Tùng nói xong, liền đi tới hai nữ bên người. Nô Tùng, ngươi. Ngươi giết thế nào nhiều người như vậy? Chính Vô Song cái nào gặp qua máu tanh như vậy chẳng diện, chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát run. Nô Tùng đem long thứ cất kỹ, nói, những thứ này người đáng chết, giữ lấy cũng là tai họa, ta cũng coi là vì dân trừ hại. Thế nhưng là, muốn là cái kia thần thiên bang trả thù ngươi làm sao bây giờ? Trung Tiến có chút bận tâm, bởi vì duyên cớ của nàng, Nô Tùng giết nhiều người như vậy, chỉ sợ không chỉ có muốn đối mặt một cái thế lực to lớn bang phái trả thù, còn muốn đối mặt luật pháp chế tài. Làm sao bây giờ? Ta dự định tiên hạ thủ vi cường. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 23, Liệu Thương. Tiên hạ thủ vi cường. Nô Tùng, đầu óc ngươi không có vấn đề à, người khác đều ước gì núp xa xa, ngươi còn muốn tự chui đầu vào lưới hay sao? Chính Vô Song một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ, nhìn chằm chằm Lâm Húc nói ra. Tránh. Ta còn không cho rằng, một cái thần thiên bang liền để ta đến lùi bước cấp độ. Sau đó hắn nhìn xem Trung Tiến cùng Chính Vô Song, nói, lại nói, các ngươi làm sao bây giờ, thần thiên bang sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hai nữ nhìn nhau, các nàng biết Nô Tùng nói rất đúng, nếu như thần thiên bang muốn trả thù lời nói, hai người bọn họ cũng sẽ gặp nạn. Muốn không? Ba người chúng ta bỏ trốn a. Nô Tùng rốt cục nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn. Lan, muốn bỏ trốn cũng là các ngươi bỏ trốn, kéo lên ta làm cái gì? Chính Vô Song mắng Nô Tùng một câu, thầm nghĩ ra hỏa này cũng quá không tim không phổi, đều cái này thời điểm còn có tâm tư nói đùa. Nô Tùng, ngươi vẫn là tránh một chút ta, ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn họ khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Vừa mới cái kia Hoàng Phong cũng nói, thần thiên bang bang chủ có thể so sánh vừa mới người kia còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, ngươi thế nào lại là đối thủ của hắn? Trung Tiến rất là lo lắng, nàng cảm thấy cả kiện sự tình đều là từ nàng mà lên, lại làm cho Ngô Tùng thân thể mạo hiểm cảnh. Thiên Thiến, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy, vậy ta càng không thể đi, vì ngươi, coi như để cho ta tinh tận nhân vong cũng sẽ không tiếc. Ngô Tùng hào khí ngất trời nói. Trung Tiến mặt đỏ lên, ngươi có biết nói chuyện hay không, dùng từ không được. Hả, đúng, hẳn là sông pha khói lửa, không chối từ. Nô Tùng gặp Trung Tiến vậy mà không có bởi vì chính mình đùa giỡn nàng mà tức giận, ngược lại một bộ thẹn thùng bộ dáng, cũng có chút buồn bực, thật chẳng lẽ giống Trình Vô Song châu nói, cái nha đầu này thích chính mình. Các ngươi hai cái cũng đừng liếc mắt đưa tình, rời khỏi nơi này trước lại nói. Trình Vô Song nhìn chung quanh một chút, tiếp tục nói, nơi này làm sao bây giờ, đợi đến cảnh sát phát hiện, khẳng định sẽ bắt ngươi ngồi tù. Nô Tùng bĩu môi, đây đúng là cái vấn đề. Trước đó hắn là một cái người xông xáo, tới lui tự nhiên. Nhưng bây giờ có Trung Tiến cùng Trình Vô Song lẫn vào đến trong chuyện này, Nô Tùng thì không thể không làm hai cái nữ hải tử suy tính một chút. Nô Tùng nghĩ tới, đông nhiên nghĩ đến mình bây giờ thế nhưng là Hàn gia danh dự tổng hộ pháp, sau đó hắn móc điện thoại di động, phát cái dây số, uy, Hàn lao sư sao, ta là Nô Tùng, có chút việc xin ngươi giúp một tay. Hàn Vô Danh tiếp vào Nô Tùng điện thoại, có chút buồn bực, hỏi, chuyện gì a? Cũng không có việc lớn gì a, ta chính là vừa không cẩn thận giết mười mấy người, muốn cho ngươi giúp đỡ khắc phục hậu quả một chút. Cái gì? Hàn Vô Danh điện thoại kém chút theo trong tay rơi xuống, giết mười mấy người, vẫn là không cẩn thận. Chuyện gì xảy ra? Cũng là có lưu manh khi dễ Tiến Tiến cùng Trình đội trưởng, ta tiện tay đem bọn hắn giết, đúng. Giống như bọn họ là cái gì thần thiên bang người, bên trong còn có một cái gọi là Hoàng Phong, nói cha của hắn là Yến Thành nhân vật có mặt mũi. Thần thiên bang. Hoàng Phong. Cái này hai lần quanh quẩn tại Hàn Vô Danh bên hai, hắn biết thần thiên bang tại Yến Thành là cái thế lực không nhỏ bang phái, mà cái kia Ngô Tùng trong miệng Hoàng Phong, hắn cũng là gặp qua một hai lần mặt. Tiểu sư bá, ngươi lần này động tác. Có chút lớn a, cái này khiến ta xử lý như thế nào a? Hàn Vô Danh khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện của ngươi, ta thì không quan tâm, đúng, ta tại Tây Sơn, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, ta trước mang Thiến Thiến cùng Trình đội trưởng rời đi. Nói xong, Nô Tùng liền tắt điện thoại. Hàn Vô Danh nghe đến trong điện thoại đô đô thanh âm, hắn không thể đưa di động rơi trên mặt đất. Thầm nghĩ dựa vào cái gì ngươi Ngô Tùng anh hùng cứu mỹ, để cho ta tới lau cho ngươi cái mông. Nhưng hắn rõ ràng, Nô Tùng sự tỉnh, hắn cũng không thể không quản, đành phải vội vàng lái xe về phía tây núi tiến đến. Trung Thiến gặp Nô Tùng nói chuyện điện thoại xong, buồn bực hỏi, Hàn Vô Danh có thể xử lý những sự tình này sao? Nô Tùng cười ha ha, yên tâm đi, chút chuyện này Hàn gia vẫn có thể giải quyết. Thế nhưng là, nếu như cái kia thần tiên bang bang chủ tới đối phó ngươi làm sao bây giờ? Trung Thiến vẫn là lo lắng không thôi. Nô Tùng lại nói, ta ước gì hắn tranh thủ thời gian tới, ta đem hắn đánh răng rơi lấy đất, vậy cũng không cần lo lắng hắn lại đến báo thủ. Thì ngươi, khoác lắp đi. Chính Vô Song hiển nhiên không tin. Nô Tùng cười thân bí, nếu như ta nói cho các ngươi biết, vừa mới đối phương cái kia đùa nghịch kiếm, ta chỉ là dùng thất thành công lực, các ngươi tin sao? Tin ngươi mới là lạ. Chính Vô Song hiển nhiên không tin. Tốt, Nô Tùng, chúng ta vẫn là đi trước đi. Trung Tiến nhìn lấy thây ngang khắp đồng thẳng cảnh, chỉ muốn nhanh điểm rời đi. Nô Tùng gật gật đầu, chỉ mới vừa rồi bị quẹt làm bị thương địa phương nói, là đến đi nhanh một chút, ta trên đùi thế nhưng là còn đang chảy máu. Hai nữ lúc này mới phát hiện, Nô Tùng trên đùi phải có đạo vết thương. Ba người trở lại Trung Tiến trên xe, Nô Tùng theo trong xe hộp cấp cứu kéo điểm vải thưa tùy tiện băng bó lại, liền để Trung Tiến lái xe về nhà. Không đi bệnh viện sao? Trung Tiến hỏi. Bệnh viện quá hắc, xem thường à? Lại nói, ta trong nhà có thuốc, có thể so sánh bệnh viện hiệu quả tốt nhiều. Nô Tùng giải thích xuống. Nô Tùng vào trong nhà, liền để Trung Tiến theo hắn phòng ngủ trong tủ treo quần áo tìm ra một cái hòm thuốc nhỏ. Trong hòm thuốc có 7-8 cái bình sứ, Nô Tùng cầm bên trong một cái, chuẩn bị cho mình bôi thuốc. Nhìn lấy Trung Tiến cùng Trình Vô Song nhìn chằm chằm hắn, Nô Tùng có chút ngượng ngùng nói ra, hai vị mỹ nữ, ta vết thương này tại trên đùi, ta cần đem quần thoát bôi thuốc, các ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Các loại hai nữ xoay người, Nô Tùng đem quần liên tiếp nội khố cùng nhau cởi ra, có thể nhìn kỹ vết thương, lại có chút nhức đầu. Vết thương có 3-4 cm khoảng chừng, cũng không tính sâu, lấy Nô Tùng thể chất, xoa thuốc sau ngày hôm sau thì có thể khôi phục. Có điều hắn nhãn châu xoay động, có cái chủ ý. Nô Tùng nhìn xem đưa lưng về phía hắn Trung Tiến, nói ra, Thiên Tiến, ngươi hội may y phục sao? Trung Tiến không biết Nô Tùng đột nhiên hỏi cái này làm gì, hồi đáp, ta sẽ chỉ may nút thắt. Vậy liền đầy đủ, ta vết thương này có chút lớn, cần may mấy cái châm, có thể vết thương vị trí ta lại với không đến, ngươi giúp ta một cái đi. Trung Tiến quay đầu muốn nhìn một chút Nô Tùng vết thương, đã thấy Nô Tùng cởi chuồng, tranh thủ thời gian lại quay trở lại, ngươi làm sao đem quần thoát? Nô Tùng ủy khuất lên, ngươi cho ta nguyện ý à? Nếu không phải mình không có cách nào may vết thương, giống ta thuần khiết như thế một cái xử nữ nam, làm sao cũng sẽ không để ngươi chiếm ta tiện nghi xem ta. Trung Tiến đối Ngô Tùng loại này vô lại tác phong đã sớm quen thuộc, cũng không có mở miệng chế giễu lại. Nàng do dự dưới, nói với chính mình, chỉ là xử lý vết thương, không nhìn chỗ đó là được chứ sao? Cần ta làm thế nào? Trung Tiến xoay người lại ngồi xổm Ngô Tùng bên người, hướng vết thương nhìn lại. Có thể cái kia vết thương, cách cái chỗ kia thực sự quá gần, Trung Tiến căn bản khống chế không nổi ánh mắt của mình, nhịn không được liền muốn nhìn hai mắt. Ngô Tùng đem khâu vết thương công cụ đưa cho Trung Tiến, nói ra, một hồi để ngươi nhìn cái đầy đủ, trước giúp ta may vết thương đi. Trung Tiến mặt nhảy một chút bắt đầu nóng, chừng Ngô Tùng liếc một chút, ai muốn nhìn ngươi? Sau đó lại hỏi, ngươi không đánh thuốc tê sao? Dạng này trực tiếp khâu lại sẽ rất đau. Nô Tùng đắc ý hỏi Trung Tiến, ngươi xem qua tinh gia quốc sản lăng lăng tất không có. Nhìn qua a, làm sao rồi? Trung Tiến hỏi. Nô Tùng từ trong túi móc điện thoại di động, lật đến album ảnh bên trong video, tùy cơ ấn mở một cái, một trận đắt đỏ âm thanh lập tức tràn ngập cả phòng. Trình Vô Song một mực đưa lưng về phía Nô Tùng hai người, chợt nghe thanh âm, quay đầu nhìn một chút mắng, Hạ Lưu. Nô Tùng lại không để bụng, Trình đội trưởng chẳng lẽ không nhìn cái này sao? Như vậy đồ Hạ Lưu, ta mới sẽ không nhìn, các ngươi chậm rãi thưởng thức a, ta đi nhà vệ sinh. Nói xong liền hướng nhà vệ sinh đi đến. Chỉ là nghe điểm thanh âm, liền không nhịn được muốn đi nhà vệ sinh, không nghĩ tới Trình đội trưởng cũng là tính tình bên trong người a. Trình Vô Song nghĩ tới mới phản qua tương lai, hướng Nô Tùng hô, Nô Tùng, đừng tưởng rằng ngươi thụ thương ta liền sẽ không đánh ngươi, lại dám nói như vậy, ta đem miệng của ngươi cho may phía trên. Nói xong, thở phì phò đi đến ban công, nhà vệ sinh cũng không lên. Trung Tiến mặt mũi tràn đầy phấn hồng, xấu hổ hận không thể đem đầu chôn đến ở ngực, có thể lại nhịn không được hiếu kỳ liếc trộm vài lần trong điện thoại di động hỏa nhiệt hình ảnh, nhìn vài lần về sau, thẳng cảm thấy mình có chút miệng đắng lưỡi khô, thân thể cũng lửa nóng. Sau đó, tay của nàng đột nhiên đụng phải một cái nóng một chút, thô sáp đồ vật. A, Thiến Thiến, ngươi đâm sai chỗ. Nghe đến Ngô Tùng kêu thảm, Trung Thiến mới phát hiện mình vậy mà quấn tới Ngô Tùng chỗ đó. Ta không phải cố ý, ai bảo nó biến lớn như vậy, đều mau ngăn cản vết thương. Nhìn lấy Ngô Tùng cái kia nhổng lên thật cao địa phương, Trung Thiến khó có thể tưởng tượng, như thế vật lớn, thật có thể tiến vào thân thể nữ nhân à? Đây là tự nhiên phản ứng sinh lý, khống chế không nổi a, ta đem nó đẩy đến một bên. Ngô Tùng lưu luyến không rời địa đem cái kia không an phận địa phương đẩy ra, nếu như không là bị đâm một chút, hắn còn có thể nhiều hưởng thụ sẽ bị Trung Tiến cái kia non mềm tay nhỏ trong lúc lơ đãng đụng chạm kích thích. Các loại đem vết thương vá tốt, vung chút thuốc bột băng bó song song về sau, Trung Tiến mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dạng này kích thích đối người chưa từng trải sự tình nàng thực sự khó có thể chịu đựng, nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân đã có chút đồ vật muốn chảy ra, liền đứng dậy đi nhà vệ sinh. Trình Vô Song tại ban công cũng không tốt gì, cho dù nàng che lỗ tai, thế nhưng xấu hổ thanh âm của người vẫn như cũ nghe được nhất thanh nhị sở. Rốt cục đợi đến thanh âm biến mất, nàng mới đi hồi phòng khách hỏi, các ngươi hai cái xong việc? Nô Tùng gật gật đầu. Vậy còn không đem quần nâng lên? Trình Vô Song hô. Nô Tùng chậm rãi nâng lên quần, có thể đụng quần vẫn như cũ nô thật cao, hắn có chút đắc ý nói, Trình đội trưởng, hiện tại ngươi sẽ không lại nói ta là nhỏ con Juna. Phi, không biết xấu hổ. Trình Vô Song xỉ Nô Tùng một miệng, trên mặt hồng hồng. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Nô Tùng cái kia tuyệt đối không phải tiểu con Jun. Gặp Trung Tiến theo nhà vệ sinh đi ra, Trình Vô Song nói, ta muốn về nhà, không phải dậy các ngươi hai người thế giới. Nô Tùng gặp Trình Vô Song muốn đi, cười hì hì nói, làm gì khách khí như vậy, ta lại không quan tâm, ta cảm thấy thế giới ba người càng náo như ta, có thể làm chút chuyện đùa. Nô Tùng, ta cảnh cáo ngươi, lại nói chuyện với ta như vậy, ta thì. Trình Vô Song nhất thời cũng nhớ không nổi cầm cái uy hiếp gì Nô Tùng, đành phải huy động phía dưới quyền đầu, tức giận rời đi. Nô Tùng gương mặt bị khuất, song muốn đấu cái địa chủ đều không triệt, hai thiếu một a. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 24, Phan Cẩm Liên thân phận. Trung Tiến gặp Nô Tùng dáng vẻ, che miệng cười nói, Nô Tùng, ngươi nói chuyện luôn luôn khiến người ta hiểu sai, ai biết ngươi là muốn đấu địa chủ a? Hiểu sai? Hướng cái nào lại ra, Thiến Thiến ngươi nói nghe một chút, ta làm sao lại không hiểu đâu. Nô Tùng cố ý giả bộ hồ đồ. Ê, ta cũng không biết. Trung Tiến không nghĩ tới Nô Tùng tại cái này cất minh bạch làm hồ đồ, chính mình thẳng thắn cũng lừa gạt qua. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, "Nô Tùng, ngươi có phải hay không ưa thích Vô Song?"
"Cái gì?
Thích nàng? Đừng nói giỡn, nếu như nói ngươi là cọp cái lời nói, cái kia Trình đội trưởng thì bá Vương Long, ta vẫn là ưa thích nhẹ nhàng một chút nữ hải tử."
"Hừ,
ngươi muốn không phải tổng chiếm ta tiện nghi, ta sẽ đối ngươi như vậy sao?"
Bị Nô Tùng hình dung thành cọp cái, Trung Thiến rất là không cam lòng.
Sau đó nàng lại lớn mật mà hỏi thăm, "Các ngươi nam nhân không đều ưa thích lớn ngực mỹ nữ sao?
Vô Song ngực lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không thích?"
Nô Tùng lắc đầu, lại nó ngó Trung Thiến ngực, "Ta cảm thấy, hăng quá hóa dở, ngươi dạng này vừa vặn.
Đi, nhắc lên ta làm cái gì, chính ta bộ dáng gì, ta rất rõ ràng."
Nô Tùng ngu ngơ cười cười, "Ta vô cùng rõ ràng, lớn nhỏ vừa vặn.
Ngươi
không để ý tới ngươi."
"Ta đi."
Trung Thiến mặt ngoài tức giận, tâm lý lại là có một tia hoan hỉ, thầm nghĩ về sau chính mình có phải hay không cũng nên nhẹ nhàng một chút.
"Thiên Thiến, ngươi còn trẻ, không dùng tự ti, về sau chỉ phải nhiều hơn xoa bóp, vẫn là có thể tiếp tục phát dục."
"Ta mới không cần xoa bóp đâu."
Trung Thiến tưởng tượng phía dưới chính mình xoa bóp bộ ngực tình hình, cảm thấy quá cảm thấy khó xử.
"Không có việc gì, ta có thể làm thay a, ngươi quên, ta thế nhưng là rất biết xoa bóp."
Nô Tùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Thiến bộ ngực, xấu xa cười rộ lên.
Trung Thiến nghĩ đến ngày đó chính mình cởi sạch để Nô Tùng xoa bóp, toàn thân đều bị sờ khắp, tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng không thể không thừa nhận, Nô Tùng xoa bóp thủ pháp thật rất tốt, rất dễ chịu không nhọc đại giá ngươi, ngươi vẫn là cho mình xoa bóp đi.
Trung Thiến nhìn lấy Nô Tùng vậy theo không sai đứng vương đúng quần, phản kích lại.
Nô Tùng cũng cúi đầu nhìn xem, bĩu môi nói, cái kia nhiều không có ý nghĩa, không bằng chúng ta hợp tác, lẫn nhau xoa bóp.
Lan,
người nào hợp tác với ngươi, ta đi.
Nói xong, quay đầu liền đi mở cửa.
Nhưng rất nhanh, Trung Thiến lại quay trở về.
Làm sao?
Muốn theo ta hợp tác cả nhà?
Nô Tùng một trận mừng rỡ, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì Trung Thiến đầu đang bị một thanh mang theo súng lục đỉnh lấy.
Các ngươi hai cái liếc mắt đưa tình ngược lại là thật cao hứng à, thật không có ý tứ, quấy rầy các ngươi.
Nô Tùng nhìn lấy người tới, cũng không nhận ra, liền hỏi, ngươi là ai?
Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi tiểu tình nhân mệnh tại ta trên tay.
Nô Tùng nhíu mày, vậy ngươi có biết hay không, hôm nay dám như thế uy hiếp ta người, đã tất cả đều chết.
Ta đương nhiên biết, cho nên ta mới chuẩn bị cái này.
Người kia lắc lắc trong tay súng.
Thả nàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Nô Tùng ánh mắt bên trong lộ ra sắc ý.
Thả nàng.
Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có nói điều kiện với ta tư bản sao?
Người kia giữ tợn cười rộ lên, sau đó nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là chính ngươi kết chính mình, ta thả tiểu tình nhân của ngươi.
Hai là, ta giết ngươi, sau đó lại giết tiểu tình nhân của ngươi.
Nô Tùng âm thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ ta còn có lựa chọn thứ ba, ta trước tiên có thể đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.
Tiểu tử, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không làm lựa chọn, ta thì thay ngươi tuyển.
Đương nhiên, ta sẽ tuyển loại thứ hai, bất quá mê người như vậy tiểu mỹ nữ, ta có thể không nỡ giết, ta sẽ thật tốt đau nàng.
Người kia trên mặt lộ ra dâm tàn nụ cười, sau đó bắt đầu đếm xem.
1, 2.
Người tới mấy lạng âm thanh, đối Trung Thiến nói ra, nhìn đến ngươi tại tiểu tử này trong lòng cũng không trọng yếu nha, không bằng về sau cùng ta đi.
Nói xong, người kia đem miệng súng chỉ hướng Ngô Tùng.
Ngay tại Ngô Tùng chuẩn bị xuất thủ lúc, Trung Thiến bỗng nhiên đem người kia cánh tay đột nhiên đi lên đẩy, họng súng chỉ hướng nóc phòng.
Mà xúc thế đã lâu Ngô Tùng, thân thể giống lò xo đồng dạng bắn ra mà ra, đoạt lấy người kia súng về sau, nhấc lên đầu gối đội lên người kia trên bụng. Sau đó nhất trưởng đánh xuống, phế người kia cánh tay phải.
Người kia lập tức đau như cái tôm kép giống như, co quắp tại mặt đất.
Sau đó, Ngô Tùng dùng thương chỉ cái kia đầu người hỏi, nói, người nào phái ngươi tới?
Coi như lúc này cửa bỗng nhiên truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa.
Ai nha, cái thời tiết mắc toi này, nóng chết ta.
Phan Cẩm Liên lắc lắc thân hình như rắn nước đi tới.
Nhìn thấy trong phòng chẳng cảnh, kinh ngạc hỏi, ba người các ngươi đang làm gì?
Nô Tùng không còn gì để nói, cái này còn phải hỏi sao, chẳng lẽ ba người nhàm chán tại trò chơi không thành?
Liên tỷ, cái này người muốn giết ta.
Nô Tùng vừa nói xong, nằm dưới đất người kia bỗng nhiên xông lấy Phan Cẩm Liên cung cung kính kính tiếng la, nhị tiểu thư.
Phan Cẩm Liên hai tay giao nhau ở trước ngực, một bộ răn dạy khẩu khí, Thần Thiên Bang thật sự là càng ngày càng không hợp lý, rõ như ban ngày thì dám giết người, Chu Quân, ai để ngươi tới giết ta bằng hữu?
Là bằng hữu ngài.
Nhị tiểu thư, ta thật không biết bọn họ là bằng hữu ngài, tiểu tử này giết chúng ta 10 cái ban chúng, liền Tam gia cũng bị hắn giết, cho nên ta mới tới bắt bọn họ.
Ngụy Lao Tam chết.
Nô Tùng, đây là có chuyện gì?
Nô Tùng giản yếu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Phan Cẩm Liên sau khi nghe xong nói, giết tốt.
Những thứ này cặn bã, không có một cái tốt.
Nói xong, Phan Cẩm Liên ngó ngó Chu Quân, nói, Chu Quân, chạy trở về Thần Thiên Bang, nói cho các ngươi ban chủ, nếu như còn dám gây ta bằng hữu, ta để cho các ngươi sống không bằng chết.
Chu Quân gật đầu nói phải, sau đó đứng lên liền muốn rời khỏi.
Chập.
Nô Tùng ngăn lại Chu Quân, sau đó đối Phan Cẩm Liên nói, Liên tỷ, cứ như vậy để hắn đi, chẳng phải là quá tiện nghi hắn?
Chu Quân nghe xong, vội vàng hướng Phan Cẩm Liên nói, nhị tiểu thư, tha mạng a.
Phan Cẩm Liên nhíu mày, Nô Tùng, cái này người theo ngươi xử trí, bất quá lưu hắn một cái mạng chó, để hắn đem lời đưa đến là được.
Nô Tùng gật gật đầu, xuất thủ như điện tại Chu Quân vùng đan điền điểm hai lần, nói, xem ở Liên tỷ trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi vừa mới dám đối Thiến Thiến có ý nghĩ xấu, hiện tại ta phế ngươi, về sau lại cũng đừng hòng đụng nữ nhân, còn không mau cút đi.
Chu Quân sau khi nghe xong mặt như cho tàn, bưng bít lấy bụng nhỏ rời đi.
Nô Tùng chuyển hướng Phan Cẩm Liên, hỏi, Liên tỷ, ngươi cùng cái này người
nhận biết?
Phan Cẩm Liên khinh thường tiếng hừ lạnh, đâu chỉ nhận biết, hắn chính là ta ca thủ hạ một con chó điên.
Ca ngươi?
Nô Tùng càng là không nghĩ ra.
Sau đó, Phan Cẩm Liên giải thích xuống, Nô Tùng mới hiểu được.
Nguyên lai, Phan Cẩm Liên ca ca cũng là Thần Thiên Bang ban chủ.
Bắt đầu nàng Kaka vừa sáng lập bang phái lúc, Phan Cẩm Liên cũng là ủng hộ, nhưng nàng một mực khuyên nhủ nàng Kaka, nhất định muốn nước thúc tốt thủ hạ, khác làm thương thiên hại lý sự tình. Có thể theo bang phái thế lực càng lúc càng lớn, trong bang cũng biến thành tốt xấu lẫn lộn lên, bức người lương thiện làm kỵ nữ ức hiếp giả yếu sự tình nhiều lần có phát sinh, thậm chí còn đi ra mấy cái án mạng. Phan Cẩm Liên vì cái này cùng nàng Kaka nhau nhau một trận, lại bị anh của nàng làm lấy mấy tên hoạch tâm bang chúng mặt răn dạy một phen. Phan Cẩm Liên dưới cơn nóng giận rời nhà trốn đi, một mình ở bên ngoài ở lại, cũng muốn cùng nàng Kaka đoạn quan hệ. Mặc dù sau đó tới nàng Kaka một mực vì chuyện ngày đó xin lỗi, nhưng Phan Cẩm Liên vẫn không thể tha thứ nàng Kaka phóng túng thủ hạ làm sằng làm bậy. Nàng Kaka cũng không thể tránh được, đành phải theo nàng đi. Hừ, trước kia ta tại thời điểm, đám người này còn không có phách lối như vậy, bây giờ lại dám dùng súng, còn khi dễ đến ta bằng hữu trên đầu, ta hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn, xem hắn nói như thế nào. Phan Cẩm Liên phát cái dây số, lại chậm chạp không có kết nối, sau đó nàng mở ra hệ chat, một trận chửi loạn về sau, mới phát giác được hết giận không ít. Sau đó nàng đối Trung Tiến cùng Ngô Tùng nói, các ngươi yên tâm, về sau bọn họ muốn là còn dám tìm các ngươi gây phiền phức, nhìn ta không tới ra ra các của bọn hắn. Ngô Tùng nhìn lấy Phan Cẩm Liên, thầm nghĩ, chắc không được lúc đó cái kia cái gác cổng đại ca nhắc nhở hắn chớ chọc Phan Cẩm Liên, nguyên lai Phan Cẩm Liên là băng đảng nhị tỷ đầu. Liên tỷ, ngài thật uy vũ. Ngô Tùng thực sự không biết nên dùng cái gì từ để hình dung lúc này Phan Cẩm Liên. Phan Cẩm Liên áp sát tóc, khôi phục lại bình thường dáng vẻ mỉm cười. Nô Tùng ngươi thật không biết nói chuyện, tỷ tỷ ta ôn nhu như vậy nữ nhân, sao có thể dùng ý vũ hình dung đây? Sau đó, Phan Cẩm Liên nhìn xem Nô Tùng, lại ngó Lê Hoa Đái Vũ Trung Tiến, cười nói, ta nhìn các ngươi hai cái quan hệ chỗ không có tệ nhà, anh hùng tứ mỹ, thời khắc nguy nan gặp chân tình, ngươi hãy thành thật nói, các ngươi có phải hay không đã phát sinh cái gì thân mật sự tình? Nô Tùng vội vàng giải thích, nào có, ta người thuần khiết như vậy, làm sao lại làm chuyện như vậy? Ta thế nhưng là liền cũng không đụng tới một chút. Trung Tiến nhìn lấy Nô Tùng cái kia vô tội bộ dáng, hận không thể đạp hắn một chân, nàng toàn thân đều bị Ngô Tùng sờ khắp, còn nói cũng không đụng tới qua, thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt. Có thể nàng cũng không thể nói cho Phan Cẩm Liên, nàng đã bị Ngô Tùng nhìn hết sờ khắp sự tình đi. Đành phải dùng lực chừng Ngô Tùng liếc một chút, biểu thị kháng nghị của mình. Được được, cùng ta còn có cái gì tốt dầu diếm, ta xem các ngươi hai chuẩn có việc, mà lại sự tình còn không nhỏ. Sau đó, Phan Cẩm Liên lại đúng Trung Tiến nói, Thiên Tiến, ta nhìn ngươi thẳng thắn cũng chuyển nơi này ở tốt, dù sao ta chỗ này có 3 căn phòng ngủ, cái kia một gian trống không cũng là trống không, ta cũng không thu ngươi tiền thuê nhà. Dạng này các ngươi hai cái cũng dễ dàng một chút, đúng không? Cái này không tốt lắm đâu. Trung Tiến nghe Phan Cẩm Liên kiến nghị, quả thật có chút tâm động, chính nàng thuê cái lớn như vậy nhà, mỗi tháng quang tiền thuê nhà thì tốt mấy ngàn. Nhưng ở không tại Phan Cẩm Liên nơi này, nàng còn băn khoăn, huống chi muốn là chuyển vào đến, cùng Ngô Tùng sớm chiều ở chung, chẳng phải là muốn bị hắn chiếm càng nhiều tiện nghi. Ngô Tùng lại là vỗ tay xưng hảo, Liên tỷ đề nghị này quá tốt, ta giơ hai tay đồng ý, bất quá Liên tỷ, có phải hay không cũng cân nhắc đem tiền thuê nhà của ta cũng miễn a. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 25, Thần Thiên Bang nội biến. Phan Cẩm Liên nghiêng liếc một chút Nô Tùng, nói: "Nô Tùng, ta đem một đại mỹ nữ đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi, còn muốn ta miễn tiền thuê nhà, cũng quá không có lương tâm đi. Muốn không dạng này, Thiên Thiên tiền thuê nhà ngươi bỏ ra." Nô Tùng vội vàng cười làm lành nói: "Liên tỷ, coi như ta không hề nói gì, ta đây không phải thiếu đặt mông nợ, muốn tiết kiệm một chút tiền nha. Ta xem là đặt mông phong lưu trái đi." Phan Cẩm Liên điều cười rộ lên, sau đó mị nhãn chuyển một cái, đi đến Nô Tùng phụ cận ôn nhu nói: "Muốn không dạng này, ngươi làm tỷ tỷ tiểu tình nhân, tỷ tỷ thì miễn tiền thuê nhà của ngươi thế nào?" Tiểu tình nhân, miễn tiền thuê nhà. Đây chẳng phải là nói, chính mình đã có thể có Phan Cẩm Liên dạng này vũ mị nữ nhân bồi ngủ, còn tiết kiệm xuống hơn 1000 tiền thuê nhà. Bất quá, nghe ý tứ này, thật giống như là muốn bao nuôi mình tiết tấu. A Ngô Tùng muốn đến nơi này, tranh thủ thời gian lắc đầu, Liên tỷ, ta ra mặt mỏng, ngươi cũng đừng đùa ta. Phan Cẩm Liên sau khi nghe xong cười đến nhánh hoa run rẩy, ngươi ra mặt mỏng. Ngô Tùng, theo lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ, ngươi cặp kia tặc nhãn đều không ngừng địa nhìn lén tỷ tỷ ngực cùng cái mông, vậy ngươi muốn là ra mặt dày lời nói, có phải hay không liền phải đem tỷ tỷ ăn a? Nói xong Phan Cẩm Liên dùng bả vai đụng phía dưới Ngô Tùng. Ngô Tùng bị đụng cái lảo đảo, bưng bít lấy vết thương trên đùi ai u một tiếng kêu đi ra. Trung Tiến thấy thế, vội vàng đi qua đỡ lấy Ngô Tùng, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngô Tùng, ngươi thế nào?" Phan Cẩm Liên nhìn lấy Ngô Tùng che đến vị trí, lắc đầu nói, "Các ngươi hai cái về sau chú ý một chút, đừng có dùng khí lực lớn như vậy, nam nhân đồ chơi kia yếu ớt hung ác, muốn là làm gãy, cũng không có đến đổi a." Trung Tiến nghe xong tranh thủ thời gian giải thích nói, "Liên tỷ, không phải, không dùng cùng ta giải thích, tỷ giải, các ngươi vừa nếm đến chuyện này ngon ngọt, điên cuồng một chút cũng rất bình thường." Ai, đáng tiếc tỷ tỷ tuổi đã cao, liền cái nam nhân đều không chẳng qua, Thiên Tiến, muốn không đem Ngô Tùng mượn ta chơi mấy ngày. Ngô Tùng cùng Trung Tiến im lặng nhìn lấy Phan Cẩm Liên, không biết nên làm sao tiếp lời này. Ha ha ha, ta nói đùa các ngươi, được rồi, không đùa các ngươi, không phải vậy Thiên Tiến, cái kia ăn giấm. Vốn là muốn ở chỗ này ở hai ngày, bất quá ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai người thế giới, tỷ tỷ ta vẫn là đi khách sạn phòng không gối chết đi. Nói xong, Phan Cẩm Liên uốn éo người thì đi ra ngoài. Liên tỷ, sao có thể cho ngươi đi ở khách sạn, ta cùng Ngô Tùng không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi thì ở nơi này đi. Phan Cẩm Liên dừng bước, quay đầu nói ra, "Vậy ngươi không sợ ta nửa đêm đem Ngô Tùng cho ăn?" "Liên tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta." "Được rồi, vậy ta ở nhà ngươi, Ngô Tùng tụ thường, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố hắn đi." Trung Tiến suy nghĩ một chút, gật gật đầu, liền mang theo Phan Cẩm Liên đi nhà nàng. Ngô Tùng nhìn lấy hai nữ bóng lưng, tâm lý tràn đầy chờ mong, nếu như Trung Tiến có thể chuyển vào đến, lại thêm Phan Cẩm Liên, đây chẳng phải là mỗi ngày đều có rất nhiều xuân quang có thể nhìn. Nghe nói nam nhân nếu như mỗi ngày có thể kiên trì nhìn mỹ nữ nửa giờ, có thể kéo dài thọ mệnh 4 tới 5 năm, vậy mình chí ít cũng phải sống lâu 10 năm a, nghĩ đến chỗ tốt, Nô Tùng nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch cười rộ lên. Chu Quân vừa đi ra làm thủy loan, lập tức thì phát điện thoại, đem Tây Sơn phía trên sự tình cùng vừa mới sự tình hướng đầu bên kia điện thoại hồi báo một chút về sau, đầu bên kia điện thoại trả lời, Ngụy Lao Tam chết thì chết, về sau ngươi cũng không cần giám thị hắn, bất quá tin tức này ngươi tạm thời trước khắc chuyển đi. Ngươi đi trước tìm một chỗ dưỡng thương, chờ ta thông báo lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Buổi tối trời vừa gần đen thời điểm, tại một ngôi biệt thự bên trong, Thần Thiên Bang bang chủ Phan Long Phi biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy trong phòng mọi người, sau đó gõ gõ cái bàn, nói, Ngụy Lao Tam làm sao còn không có tới? Phan Long Phi bên người một người đáp, đã cho Ngụy Tam gia đánh mấy cái điện thoại, một mực không có người nghe. Phan Long Phi nhíu mày, không biết hắn lại là cùng cái kia nữ nhân khoái hoạt, không đợi hắn, chúng ta bắt đầu. Sau đó ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua mọi người tại đây, tiếp tục nói, chúng ta lăn lộn giang hồ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là nghĩa khí, là trung thành. Ta bình sinh hận nhất cũng là bán chủ cầu vinh phản đồ, ta muốn mọi người cũng đều rõ ràng, bang quy bên trong là làm sao trừng phạt phản đồ. Nói ta, hắn cho bên cạnh một người nháy mắt, người kia móc ra một cây dao găm, ném tới trên bàn. Nhưng điều ta thất vọng là, ngồi ở chỗ này người bên trong thì có một tên phản đồ. Phan Long Phi mà nói gây nên rối loạn tương mừng, mọi người lẫn nhau nhìn vài lần, đều là cùng một chỗ dốc sức làm nhiều năm huynh đệ, ai cũng đoán không ra đến cùng ai là phản đồ. Bang chủ, đến cùng là ai? Lão tử giết chết hắn. Nói chuyện chính là trong bang bốn đại cao thủ một trong, hắn đứng hàng thứ hai, biệt hiệu gọi Bảo Long, một thân khổ luyện công phu xuất thần nhập hóa, càng là lấy tính khí nóng nảy nổi danh. Ta không muốn điểm ra tên của hắn, nhiều năm như vậy huynh đệ, chính ngươi đoạt đi. Phan Long Phi nói xong, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhắm mắt lại. Các loại có 10 giây đồng hồ, tại chỗ lại không có người nào đứng ra thừa nhận. Phan Long Phi mở mắt ra, nói, nam tử hán đại trợ phu, dám nghĩ dám làm, đã có đảm lượng bản ta, làm sao lại không có can đảm thừa nhận. Nói xong, hắn vô mạnh một cái bàn, thạch chấn đông. Ta Phan Long Phi tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm ra chuyện như vậy? Mọi người sau khi nghe xong, từng cái dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua thạch chấn đông, đây chính là bang phái nguyên lão cấp nhân vật, hiện đang trưởng quản trong bang gần 1/3 địa bàn. Hắn không có công phu gì, nhưng là trong bang cố vấn, địa vị cùng bốn đại cao thủ bình đẳng. Thạch chấn đông bình thường đối với người luôn luôn cười ha hả, đối minh đệ trong bang rất là chiếu cố. Mọi người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, thạch chấn đông vậy mà lại là phản đồ. Bang chủ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, đông ca làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Sở Văn Kiệt, trong bang đệ nhất cao thủ, tuy nhiên vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng hắn sư xuất danh môn, một thanh thanh long kiếm tươi ngộ địch thủ. Trong bang mọi người đều biết, Sở Văn Kiệt cùng thạch chấn đông tư giao rất tốt, cho nên hắn mở miệng hoài nghi, cũng không có người cảm thấy có gì không ổn. Văn Kiệt, nếu như ta không phải trong tay có đầy đủ chứng cứ, ta cũng không muốn tin tưởng. Phan Long Phi người bên cạnh lấy ra một cái bút ghi âm, ấn phát ra khóa về sau, bên trong truyền đến thạch chấn đông cùng một người nam nhân đối thoại nội dung, là thạch chấn đông cùng người kia thương lượng như thế nào ám sát tại nơi khác Phan Long Phi. Phan Long Phi toàn bộ đi ra ngoài kế hoạch, hoàn toàn là từ thạch chấn đông đến định ra. Hắn đem Phan Long Phi hành trình nói cho đối phương biết, đối phương đáp ứng nếu như được chuyện, đem thanh tẩy thần thiên bang, đồng thời để hắn tới làm tân nhiệm bang chủ. Sau đó, Phan Long Phi nghiêm nghị nói, thì vì 5 triệu, cùng cái bang chủ này vị trí, ngươi không để ý chúng ta nhiều năm tình cảm huynh đệ, muốn làm cho ta vào chỗ chết, Thạch Chấn Đông, ta thật nhìn lầm ngươi. Thạch Chấn Đông đối mặt bằng chứng, cũng không muốn giải thích, mà chính là nói ra, Phan Long Phi, không phải ngươi nhìn lầm ta, mà là ta nhìn lầm ngươi. 3 năm trước đây, nếu như ngươi nghe đề nghị của ta, thần thiên bang sớm liền trở thành ký tỉnh đệ nhất đại bang, có thể ngươi không ôm chí lớn, chỉ thỏa mãn với có quắp tại Yến Thành cái này tiểu địa phương. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, đã ngươi không muốn sáng chế một phen sự nghiệp, vậy ta chỉ có thay vào đó. Phan Long Phi lắc đầu, thở dài nói, Chấn Đông, nếu như ta nghe ngươi đề nghị, cái kia thần thiên bang cùng hắn bang phái còn khác nhau ở chỗ nào, ta không muốn để cho các huynh đệ làm quá nhiều thương thiên hại lý sự tình, cho nên mới một mực cự tuyệt dựa theo phương thức của ngươi đi phát triển bang phái. Bất quá ngươi không nên cùng người hợp tác đến ám sát ta, ngươi ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đại khái có thể đi hắn bang phái phát triển, tội gì làm ra chuyện như vậy? Hắn bang phái? Thạch Chấn Đông cười ha ha một tiếng, ta vì thần thiên bang nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết, ngươi để cho ta sạch thân mà đi. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ai, Chấn Đông, ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng không thể tránh được, ngươi chính mình đoạn đi. Phan Long Phi thực sự có chút không muốn, Thạch Chấn Đông là cái hiếm có nhân tài, đáng tiếc dã tâm quá lớn, phạm phải sai lầm như vậy, cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Chấn Đông cầm lấy trên mặt bàn dao găm, cẩn thận thưởng thức dưới, nói, những năm gần đây, chết tại cây đao này ở dưới, tổng cộng có 7 người, nhưng ta không muốn trở thành cái thứ 8. Nói xong, hắn đột nhiên thanh chủy thủ hướng Phan Long Phi ném qua, đối mặt với không có không uy hiếp nhất kích, Phan Long Phi tự nhiên không để trong lòng, hắn rũa ra hai ngón tay kẹp lấy dao găm. Có thể cũng ngay lúc đó, hắn bên tay trái Sở Văn Kiệt đột nhiên làm khó dễ, một đạo hàn quang, thanh long kiếm đã ra khỏi vỏ, đồng thời đâm vào Phan Long Phi trái dưới xương sườn. Phan Long Phi vội vàng lùi lại, bưng bít lấy vết thương, khó có thể tin hỏi, "Văn Kiệt, ngươi..." "Bang chủ, xin lỗi, ta cũng muốn Thần Thiên Bang có thể có tốt hơn phát triển." Nói xong, hắn thẳng kiếm lại đâm. Bạo Long nhìn lấy tình cảnh này, đầu trống rỗng, nhưng hắn biết, bang chủ hiện tại nguy hiểm, hắn hét lớn một tiếng, nhất quyền hướng Sở Văn Kiệt giữa lưng đánh tới, lại bị một người ngăn trở thế công. "Lão tứ, ngươi cũng điên sao?" Bạo Long nhìn lấy cản ở trước mặt mình người, giận dữ hét. Cái này người chính là Thần Thiên Bang bốn đại cao thủ bên trong hàng lão tứ Dương Hạo. "Nhị ca, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ đi." "Hôn trướng." Bạo Long tuy nhiên tại mưu trí phía trên không sánh bằng mọi người, nhưng hắn đối Phan Long Phi là tuyệt đối trung tâm. bây giờ gặp nhiều năm huynh đệ làm phản, trong lòng càng là phẫn nộ, lắc lư song quyền liền cùng Dương Hạo chiến tại một chỗ. Tại chỗ người khác, lập tức có người nhảy ra bảo hộ trọng thương Phan Long Phi, nhưng cũng có mấy người là đứng ở thạch trấn đông bên kia. Bất quá mấy người cái nào là Sở Văn Kiệt đối thủ, nhất thời thì có hai người mệnh tang dưới kiếm. Phan Long Phi chịu đựng đau xót, cùng Sở Văn Kiệt đánh vào một chỗ. Sở Văn Kiệt kiếm hóa thành đóa đóa hoa mai, chiêu chiêu muốn đoạt mạng người. Có thể Phan Long Phi tuy nhiên thụ thương, cùng Sở Văn Kiệt đánh nhau. Lúc này, lại có hai người xuất thủ, chỉ là bọn hắn đối phó, lại là Phan Long Phi. Phan Long Phi không nghĩ tới, thạch trấn đông vậy mà có nhiều như vậy đồng đảng, trong lòng phẫn nộ, lấy một địch ba, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dương Hạo gặp ba người vây công Phan Long Phi, công lâu không có kết quả, trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn giả thoáng một chiêu, hô, ngăn chặn hắn. Sau đó hướng Phan Long Phi phóng đi qua. Bạo Long bị mấy người vây công, nhất thời vậy mà thoát không thân thể, trơ mắt nhìn lấy Phan Long Phi bị người vây công, lại không cách nào duỗi ra viện thủ. Một đám người hỗn chiến với nhau, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng có người bị đánh bại, thậm chí bị giết. Phan Long Phi gặp lại hai tên trung tâm huynh đệ của mình bị đánh chết về sau, hét lớn một tiếng, không để ý đau xót liều lên mệnh tới. Tại đánh giết hai tên phản đồ về sau, lại đánh Dương Hạo nhất trưởng, vì thế, nỗ lực chịu Sở Văn Kiệt một kiếm đại giới. Bang chủ, mau trốn. Bạo Long biết tình thế vạn phần bất lợi, liều tánh mạng che chở Phan Long Phi hướng bên ngoài trốn. Tại mấy cái trung tâm thủ hạ yểm hộ dưới, hai người rốt cục chạy ra biệt thự. Giết mấy cái kia vì Phan Long Phi đoạn hậu người, Thạch Chấn Đông nhìn lấy Phan Long Phi đào tẩu phương hướng, nhíu mày. Cứ bang chủ chi vị sự kiện này hắn đã mưu đồ thật lâu, cũng lôi kéo trong bang một số người, chỉ là tình huống của hôm nay, hắn không thể không sớm bạo phát. Nhưng điều này cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp, hắn lập phân phó, mỗi cái phân đường bắt đầu hành động. Liên tiếp mệnh lệnh dưới phát về sau, Thạch Chấn Đông vò lên mi tâm, không đem Phan Long Phi trừ rơi, hắn thủy chung không biết an tâm. Đột nhiên hắn nhớ tới Chu Quân, sau đó bấm điện thoại hỏi, "Chu Quân, Phan Cẩm Liên ở đâu?" Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 26, nhìn vết thương, không phải miệng. Cho Chu Quân ủy nhiệm hết nhiệm vụ về sau, Thạch Chấn Đông đối Dương Hạo nói ra, "Lão tứ, Phan Long Phi có cái nữ nhi, những năm này hắn vẫn giấu kín lấy, ta điều tra, nữ nhi của hắn sửa họ Nhậm, gọi Nhậm Hân Nhiên, là Yến Thành nữ tử học viện học sinh, ở tại Thần Uy võ quán. Ngươi đi đem nàng chụp tới, nhớ kỹ, không muốn tại học viện động thủ, học viện là địa phương nào, ngươi ta đều rất rõ ràng." Dương Hạo không hiểu hỏi, "Chu Quân không phải đi bắt Phan Cẩm Liên sao? Nếu như ta lại đi bắt Phan Long Phi nữ nhi, liền không có thời gian đi mỗi người chia đường xử lý những cái kia Phan Long Phi tử trung." Thạch Chấn Đông đáp, "Ta sợ có cái gì sơ suất, nếu như có thể đem Phan Long Phi muội muội cùng nữ nhi đều chụp tới, ta tin tưởng Phan Long Phi nhất định ngồi không yên." "Tốt, ta cái này an bài." Dương Hạo lĩnh mệnh mà đi. "Văn Kiệt, ngươi cùng ta tại cái này tọa trấn, nếu như hắn phân đường có phiền phức gì, liền phải ngươi xuất thủ." Đêm nay, Yến Thành không ít chỗ giải trí tử đóng cửa, không biết phát sinh nhiều ít lên sự kiện đẫm máu, toàn bộ Yến Thành thế giới dưới lòng đất đều chú ý tới Thần Long Bang lần này nổi biến. Mà Ngô Tùng lúc này lại cùng đại gia giống như tại nhàn nhã nửa nằm trên ghế salon xem TV. "Thiên Thiến, ta khát." Rất nhanh, Trung Thiến liền bưng tới một chén nước đưa tới Ngô Tùng trên tay. "Thiên Thiến, hôm nay đánh nhau thân đến bả vai, ngươi giúp ta vỏ một chút." "Thiên Thiến, ta cảm giác lạnh quá, mau tới ôm ta một cái." Chính cho Ngô Tùng xoa bả vai Trung Thiến, đột nhiên nắm Ngô Tùng một chút nói, "Mặc kệ, Ngô Tùng, ngươi quá phận, đem ta nha hoàn sai sự à?" Ngô Tùng cười hắc hắc, "Ta nếu là có ngươi đẹp mắt như vậy nha hoàn, đã sớm để ngươi làm ấm giường." Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Trung Thiến tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng bị Ngô Tùng tán dương đẹp mắt, nàng trong lòng vẫn là có chút mừng rỡ. Sau đó nàng nhìn xem thời gian, nói ra, "Đều 10 điểm, ngươi thụ thường, nhanh đi ngủ." Ngô Tùng ngồi thẳng người, nhìn lấy Trung Thiến nói, "Thế nhưng là, ta hôm nay bị kinh sợ, người ta một người ngủ biết sợ, không bằng chúng ta cùng một chỗ ngủ, ta ôm lấy ngươi thì cái gì cũng không sợ." Trung Thiến cầm cái gối dựa ném đi qua, "Ôm lấy nó ngủ đi ngươi." Nói xong, đi vào phòng ngủ đem cửa khóa ngược lại. "Mở cái trò đùa mà thôi, nhìn đem ngươi bị hù." Ngô Tùng hắc hắc vui mừng, đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Trung Thiến vì Ngô Tùng thay thuốc lúc ngạc nhiên phát hiện, Ngô Tùng vết thương đã tốt 7-8 phần, nàng nhịn không được túi đầu xuống, cẩn thận xem xét vết thương khôi phục trình độ. Ngô Tùng ngồi ở trên ghế salon bỏ qua một bên hai chân, gặp Trung Thiến ngồi xổm ở trước người mình, đem đầu hướng chính mình đúng quần nơi này tiếp cận, cái kia mê người cái miệng nhỏ nhắn cách chỗ yếu hại của mình chỉ có không đến 20cm khoảng cách, hắn thậm chí đều cảm giác được Trung Thiến thở ra nhiệt khí, tình cảnh này để hắn huyết mạch phấn trương khởi đến, tiểu gia hỏa cũng không an phận ngẩng đầu. Lúc này, Phan Cẩm Liên mở cửa đi vào, nhìn đến cái này hỏa nhiệt tràng cảnh nói ra, "Nha, đêm qua không có chơi đầy đủ, vừa sáng sớm liền bắt đầu à, ta có phải hay không cái kia tránh một chút." Trung Tiến lúc này mới phát hiện, chính mình vì thấy rõ Ngô Tùng vết thương khôi phục trình độ, cơ hồ là ghé vào Ngô Tùng giữa hai chân, nhìn lấy Ngô Tùng ngang lập chỗ đó, không nhịn được nghĩ lên loại kia ngoài miệng công phu. "Liên tỷ, ta là cho Ngô Tùng nhìn vết thương." Trung Tiến đỏ mặt đứng dậy giải thích, "Ta biết, ngươi là cho Ngô Tùng miệng." Sau đó, nàng nhìn mắt Ngô Tùng cái kia to lớn địa phương, nói ra, "Vừa sáng sớm thì thụ dạng này kích thích, để tỷ tỷ ta nhìn đến đều có chút kìm lòng không được đây." Ngô Tùng vội vàng nhấc lên quần, cười xấu hổ nói, "Liên tỷ, ngươi sắc mặt không tốt lắm, hôm qua ngủ không ngon sao?" Phan Cẩm Liên đũ đoán thở dài, "Ai, đêm dài đằng đẵng, gối đầu một mình có ngủ, liền cái nói chi kỷ lời nói người đều không có, tỷ tỷ ta sao có thể ngủ an ổn?" Trung Thiến gặp Phan Cẩm Liên ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Ngô Tùng, liền bất động thanh sắc đem Ngô Tùng ngăn ở phía sau, cười nói, "Liên tỷ như thế xinh đẹp, truy ngươi người khẳng định xếp thành hàng dài, chẳng lẽ liền không có cái nhìn đến thuận mắt? Những người kia cái kia không phải nhìn ta xinh đẹp gợi cảm mới truy ta, bọn họ nhìn lên chính là thân thể ta, cũng không phải là ta cái này người." Nếu như ta gặp phải nguy hiểm gì, ta dám khẳng định những người kia không có một nguyện ý liều chết đi cứu ta. Niên đại này, dễ dàng cầu vô giá bà bối, khó được có người yêu a. Trung Thiến cân nhắc lại Phan Cẩm Liên lời nói, quay đầu ôn nhu xem Ngô Tùng liếc một chút, mà rồi nói ra, ta tin tưởng Liên tỷ nhất định có thể gặp được đến thực tình người yêu của ngươi. Mượn ngươi cắt luôn à, được rồi, ta muốn đi ăn điểm tâm, muốn hay không cùng một chỗ, tỷ tỷ mời khách. Ngô Tùng nghe xong có thể miễn phí ăn điểm tâm, tự nhiên vui lòng, Trung Thiến cũng không có cự tuyệt, hai người chỉnh đốn xuống, liền theo Phan Cẩm Liên cùng một chỗ xuống lầu. Lam Thủy Loan phụ cận thì có mấy nhà không tệ nhà hàng cung cấp bữa sáng, cho nên bọn họ cũng không có lái xe, mà chính là đi bộ đi qua. Vừa đi ra bộ phận lầu, ba người thì gặp phải Chu Quân cùng một người khác chính dưới lầu. Nhị tiểu thư, ra chuyện. Chu Quân mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, nhưng một đôi mắt lại tại Phan Cẩm Liên cùng Trung Thiến thân thể phía trên tới lui lấy. Có thể hắn nghĩ tới mình đã không thể nhân đạo, lập tức tâm lý một trận hận ý xông lên đầu. Phan Cẩm Liên lạnh xuống mặt, nói, có lời nói mau nói, đừng ở chỗ này trừng mắt. Nhị tiểu thư, bang chủ ra chuyện, bản thân bị trọng thương, đoán chừng chống đỡ bất quá hôm nay, hắn dặn dò ta tìm tới ngươi, muốn gặp ngươi một lần cuối. Nói xong, Chu Quân làm bộ xoa lau nước mắt, nhìn trộm nhìn Phan Cẩm Liên phản ứng. Cái gì? Ta ca ra chuyện. Phan Cẩm Liên những năm này tuy nhiên cùng Phan Long Phi đoạn thân tình, nhưng dù sao cũng là anh em ruột, máu mủ tình thâm, nghe đến Phan Long Phi sắp chết tin tức, trong nội tâm nàng đau đớn một hồi. Đúng vậy à, nhị tiểu thư tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi, ta sợ chậm thêm thì không gặp được người. Chu Quân gặp Phan Cẩm Liên đi đến bên cạnh hắn, trong lòng âm thầm đắc ý Ngô Tùng chợt nhưng nói ra chờ một chút, Liên tỷ, trước cho ngươi ca gọi điện thoại xác nhận một chút. Theo vừa mới bắt đầu, Ngô Tùng đã cảm thấy cái này Chu Quân hơi khác thường, tuy nhiên hắn ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn không thể nào trốn qua Ngô Tùng ánh mắt. Nhị tiểu thư, hiện tại bang chủ hấp hối, còn thế nào tiếp ngươi điện thoại, vẫn là nhanh đi theo ta đi. Chu Quân sợ Ngô Tùng xấu chuyện tốt của hắn, vội vàng thúc giục. Ngô Tùng hướng Phan Cẩm Liên nháy mắt, Liên tỷ, ta cảm thấy vẫn là xác nhận phía dưới tốt. Trải qua Ngô Tùng cái này một nhắc nhở, Phan Cẩm Liên mới nhớ tới vừa mới Chu Quân cái kia ánh mắt khác thường. Nàng cũng là khéo léo người, vừa mới chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, không có chú ý những chi tiết này, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút kỳ quặc. Chu Quân gặp Phan Cẩm Liên móc điện thoại di động muốn gọi điện thoại, biết cái này trình diễn không đi xuống, liền vụng trộm vỗ xuống hắn mang đến người kia phía sau lưng. Người kia hiểu ý, đông nhiên móc ra dao găm chế trụ Phan Cẩm Liên, nhị tiểu thư, ngươi vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Phan Cẩm Liên nhìn một cổ trước dao găm, biết Thần Thiên Bang khẳng định ra đại sự, nàng cưỡng ép tỉnh táo lại, nói, Chu Quân, ta có thể đi theo ngươi, bất quá ta cái này hai cái bằng hữu không có quan hệ gì với bang phái, ngươi trước thả bọn họ đi. Nhị tiểu thư thật sự là nữ trung hào kiệt, thật giảng nghĩa khí, yên tâm, ta sẽ không làm khó bọn họ. Nô Tùng cũng không nghĩ tới, cái này vũ mị xinh đẹp Phan Cẩm Liên, đến thời khắc mấu chốt lại còn có thể bận tâm bọn họ. Hắn đi lên phía trước một bước, đem Trung Tiến hộ tại sau lưng nói, thì dạng này để cho các ngươi tại trước mắt ta đem người bắt đi, có phải hay không quá không đem ta để vào mắt. Chu Quân cười ha ha một tiếng, xú tiểu tử, hôm nay lão tử không rảnh, ngươi chờ, ta nhất định sẽ thân thủ đem ngươi trà tấn đến chết. Nô Tùng, ngươi còn không mang theo Tiến Tiến đi mau, việc này ngươi không còn được. Phan Cẩm Liên không muốn liên lụy Nô Tùng cùng Trung Tiến, lo lắng quát lên. Liên tỷ, nếu như ta hiện tại đi, coi như cái nam nhân sao? Nô Tùng nói xong, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngụy Lao Tam nói, hôm qua ngươi cầm súng chỉ Tiến Tiến, ta xem ở Liên tỷ trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi lấy oán báo ân, vậy mà lại ở ngay trước mặt ta muốn bắt đi Liên tỷ, ngươi thật coi ta bắt ngươi không thể làm gì sao? Nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại Phan Cẩm Liên trong tay ta, ngươi dám động một cái thử một chút. Chu Quân tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng hắn đối Ngô Tùng vẫn còn có chút hoảng sợ, hắn nhưng là tận mắt thấy Ngô Tùng lấy lực lượng một người đổ sát mười mấy người, đồng thời mấy chiêu bên trong thì lấy Ngụy Lao Tam cánh mạng, hắn tự hỏi chính mình điểm này công phu, cùng Ngụy Lao Tam so sánh kém không phải một điểm nửa điểm, sau đó hắn kéo xuống chế trụ Phan Cẩm Liên đồng bọn, lui về sau đi. Ngô Tùng lại không có đuổi theo ý tứ, chỉ là nói ra, các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, các ngươi là Yến Thành cái thứ nhất để cho ta dùng chiêu này người. Vừa dứt lời, Ngô Tùng dường như hư không tiêu thất đồng dạng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Quân trước mặt, cầm trong tay Phan Cẩm Liên đỉnh lấy Phan Cẩm Liên cổ dao găm, đã cắm vào Chu Quân lồng ngực. Chu Quân chỉ cảm thấy ở ngực một trận bức rứt đau đớn, trong mắt đều là kinh hãi. Mà Trung Thiến cùng Phan Cẩm Liên cũng là kinh ngạc và phần, không thể tin được các nàng xem đến, chỉ cho là mình hoa mắt. Sau đó, Ngô Tùng xuất thủ như điện, đem vừa mới chế trụ Phan Cẩm Liên người một thanh vặn gãy cổ. Giải quyết hai người về sau, Ngô Tùng trở lại hai nữ bên người, đối Phan Cẩm Liên nói ra, "Liên tỷ, hiện tại cho ngươi ca gọi điện thoại đi." Phan Cẩm Liên sững sờ một chút, mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian quay số điện thoại. Ngô Tùng gặp Trung Thiến giống nhìn quái vật nhìn lấy chính mình, hỏi, "Như thế nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta vừa mới rất đẹp trai?" Trung Thiến thân thủ sờ sờ Ngô Tùng hơi thở, nói, "Có nhiệt khí a, ngươi vẫn là cá nhân, có điều vừa mới ngươi là làm sao làm được trong nháy mắt biến mất, sau đó thì xuất hiện tại vài mét địa phương xa, chẳng lẽ ngươi có đặc dị công năng?" Ngô Tùng mỉm cười, "Ta cái nào có công năng đặc dị gì, đây là sư môn ta tuyệt kỹ." Phan Cẩm Liên liền phát hai lần đều không người nghe, liền ý thức được anh của nàng khẳng định là ra chuyện. Nàng muốn lập tức đi Thần Thiên Bang tổng bộ, có thể lại sợ nàng ca không ở nơi đó. Nếu như mình rơi vào anh của nàng địch nhân thủ, cái kia sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng thêm phiền phức. Đương nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, đối Ngô Tùng nói ra, "Không tốt, nhanh đi với ta chuyến Thần Uy võ quán." Ba người vừa rời đi, một cái trong tay mang theo giỏ rau lão thái thái đi tới, nhìn đến mặt đất hai bộ thi thể cau mày một cái, nhìn trái phải không có người, đột nhiên cách không nhất trưởng, hai bộ thi thể lại bị đánh thành bụi bay, sau đó lão thái thái kia quay người rời đi. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.